Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1. Tại phòng chờ kiểm nghiệm gen số 13 khu K7. Tất cả học sinh năm 3 của học viện Đệ Tam, Tam viện đều đang lo lắng chờ kết quả kiểm nghiệm gen. Mình căng thẳng quá lớp trưởng ơi. Một nam sinh nói, cậu cảm thấy mình có phải là án phạt không? Lớp trưởng Trần Lâm An đẩy kính mắt, lật một trang sách điện tử, đáp, theo tư liệu, thông thường án phạt sẽ có đầu óc thông minh, thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, thể chất ưu tú, càng phù hợp với những đặc điểm này, càng nhiều khả năng là án phạt. Nam sinh nghe xong, nể cổ về phía náo nhiệt nhất phòng, hâm mộ nói, nếu như cậu nói, vậy thì Lý Phá Tinh hẳn là án phạt rồi. Trần Lâm An ngẩng đầu, hắn chỉ liếc mắt đã thấy thiếu niên anh tuấn tay cầm trà sữa tay cầm tỏi ở góc phòng. Lý Phá Tinh muốn làm gì thế, ăn tỏi chấm trà sữa à? Thời kỳ địa cầu viễn cổ từng có một truyền thuyết thế này. Lý Phá Tinh lôi ra một cái đĩa, đặt xuống bàn tròn lớn trong sảnh chờ, xung quanh là một đống người. Trộn tỏi và trà sữa chân châu với nhau, sau đó nhỏ máu của mình lên, nếu giọt máu chạy tới gần tỏi thì sẽ là alpha, nếu chạy tới chỗ chân châu thì sẽ là omega, nếu lơ lửng ở giữa thì chắc cú bệ tạ rồi. Lý Phá Tinh nhìn đĩa nhỏ đã chuẩn bị xong, lại lôi ra một cái mã tấu, hỏi, mọi thứ đã chuẩn bị xong, vậy thì ai tới thử trước? Lặng ngắt như tờ. Các chú làm anh thất vọng quá. Ngay cả vết thương nhỏ này cũng không chịu được, sao làm được đại sự? Anh. Hay là anh thử trước đi. Nhóc mập trốn sau lưng đá tảng, nói. Cá khe khẽ gật đầu. Bàn tay cầm mã tấu của Lý Phá Tinh run nhẹ nhẹ. Thực ra bên cạnh còn có kim, nhưng mà vứt mã tấu xài kim rõ ràng không phù hợp với thân phận đại ca tam viện của hắn. Lý Phá Tinh nhắm mắt, tim run lên, anh dũng tiến về phía trước. Lý Phá Tinh đau cứng cổ, nhưng hắn không nói gì, không chớp mắt nhìn giọt máu trong đĩa. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Hơn 10 đôi mắt nhìn chằm chằm giọt máu. Chỉ thấy giọt máu tan trong trà sữa, sau đó chậm chậm loang đến bên trái, rồi bị tép tỏi chặn mất. Nó bám vào tép tỏi, bất động. Án phạt. Lý Phá Tinh nháy mắt ổn định, tới lúc này mới xé giấy lau lau máu trên tay. Xung quanh đồng loạt hoan hô. Tao đã bảo đại ca nhất định là án phạt rồi mà. Nói thừa, nếu đại ca không phải án phạt, trên đời này còn ai xứng làm án phạt? Trong lòng Lý Phá Tinh đã sớm vui sướng như bay lên trời sánh vai cùng Thái Dương, cơ mà hắn vẫn làm bộ khụ khụ nói, rồi rồi. Còn nhiều người ưu tú hơn anh mà, ví dụ như đá tảng, cao gần 2 mét, nặng hơn 100 cân, chắc chắn cũng là alpha. Đá tảng xua tay, không không, em chỉ là một tên ngốc thôi, anh Tinh mới có đặc điểm của alpha, thông minh. Không sai không sai, anh Tinh không chỉ có đầu óc tốt, dáng dấp tốt, lại còn có một khuôn mặt tuấn tú đúng chuẩn alpha. Cá đúng là tên lịnh giỏi nhất đám. Ha 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 ha, thực ra chú cũng ngon dai mà. Nhất thời, mấy người trong phòng khen nhau nức nở, không khí vui vẻ hân hoan. Số 23, bạn Lý Phá Tinh. Mời đến phòng số 6 nhận kết quả. Rốt cuộc cũng tới lượt Lý Phá Tinh, hắn đứng dậy, ngẩng cao đầu bước đi trong ánh mắt đại ca nhà mình nhất định là án phạ của đám đàn em, đầy tự tin vào phòng nhận kết quả. Lý Phá Tinh mở cửa, nhẹ nhàng bước vào, thấy nữ bác sĩ, hắn hớn hở, ngọt ngào gọi, "Chị bác sĩ, hôm nay chị thật xinh đẹp." Nữ bác sĩ cũng cười, "Cảm ơn bạn Lý, hôm nay em cũng rất tuấn tú." "Xinh đẹp?" Lý Phá Tinh, "Hở? Xinh đẹp? Ông đây chẳng lẽ không phải là đẹp trai ngất trời sao?" Nữ bác sĩ mỉm cười đưa kết quả xét nghiệm cho Lý Phá Tinh, "Chúc mừng em đã trở thành ố mẹ gạ thứ 6 của khóa năm nay." OMEGA. Xét đánh giữa trời quang. Nụ cười của Lý Phá Tinh lập tức cứng đờ. "Chị ơi, chị đại ơi ba, nhất định là nhầm rồi. Chuyện này không thể xảy ra. Em còn dùng phương pháp tỏi và trà sữa của địa cầu cổ để kiểm tra, rõ ràng em là án phạt mà." Chị bác sĩ nháy cái đã thành chị đại, nữ bác sĩ bất mãn đẩy kính mắt, nói, "Không thể tin tưởng phong kiến mê tín." Sao có thể là mê tín được, chị nhìn em đi. Cao 1m86, quán quân mạ dạ tổng, quán quân nhảy cao nhảy xa, đánh nhau một mình chấp năm, sao em có thể là ổ mẹ gà được. Nữ bác sĩ quan sát toàn thân hắn, nói, 1m86 à, đúng là hơi cao, các nam ổ mẹ gà khác đều thấp hơn em khoảng 10cm. Em thế này không dễ tìm án phạ lắm. Lý Phá Tinh mặt đen xì, hai tay nắm thành quyền, khớp ngón tay kêu răng rắc. Nữ bác sĩ liếc hắn, nói tiếp, còn đánh nhau nữa. Em là ổ mẹ gà. Không thể lúc nào cũng thô lô vậy được, coi chừng không ai thèm lấy. Dầm. Lý Phá Tinh nện một quyền xuống bàn. Nữ bác sĩ rụt cổ, túi đầu gõ bàn của cậu, khuyên nhủ, về sau không được kích động như vậy, em sắp dậy thì tới nơi rồi, nếu chảy máu lượng lớn sẽ rất dễ khiến án phạ cưỡng chế động dục, tới lúc đó án phạ có làm gì cũng đều được xem là hợp pháp. Lý Phá Tinh túm tờ giấy kết quả rúm gió, thở hổn hộc, hung hăng nói, cưỡng bức hợp pháp cái dám. Kể cả ông đây có động dục, án phạ mà tới một thằng ông xử một thằng, tới hai thằng ông xử hai thằng. Nữ bác sĩ ngẩng đầu nhìn Lý Phá Tinh, trong lòng lặng lẽ khinh bỉ, ha, tới một thằng xử một thằng. Bây giờ nói khí phách lắm, về sau nếu động dục thật, đúng là không biết chắc ai cưỡng bức ai. Lý Phá Tinh ra ngoài, chưa đi được hai bước đã thấy đám huynh đệ đứng ở hành lang ngó giáo giác, vừa thấy hắn ra đã hớn hở đón, sao rồi anh? Là ản phạ chắc cú rồi đúng không? Lý Phá Tinh há miệng, không biết nói thế nào. Hắn không muốn nói xạo với các huynh đệ của mình. Ha ha ha, chắc chắn là ản phạ rồi. Anh, cho em xem giấy xét nghiệm ản phạ xem nó như thế nào. Coi đá tảng giật tờ giấy trong tay Lý Phá Tinh. Đừng, Lý Phá Tinh hoảng sợ. Giây phút đá tảng mở tờ giấy, Lý Phá Tinh nhắm hai mắt, tuyệt vọng nghĩ. Xong. Lý Phá Tinh xong đời. Anh Tinh vai phong một cõi khu K7 xong đời rồi. Tất cả mọi người sẽ biết, đại ca tam viện ấy thế mà lại là một ổ mẹ gạ. Kẻ thù của hắn sẽ khinh miệt hắn, huynh đệ của hắn sẽ rời bỏ hắn, người phụ nữ của hắn sẽ... À, quên mất, hắn không có người phụ nữ nào hết. Lý Phá Tinh bi thương không gì sánh được, nghĩ. Thế nhưng, các thiếu nữ trước kia không ngừng gào thét Lý Phá Tinh quá đẹp trai. Lý Phá Tinh cố lên, khi hắn chơi bóng rổ giờ khéo chỉ nguyện làm tỷ muội của hắn. Từ hôm nay trở đi, cuộc đời hắn sẽ trở thành một vùng tăm tối. Anh! Tại sao anh lại làm hỏng bàn? Đá tảng không hiểu, hỏi. Lý Phá Tinh mở bừng mắt. Hắn thấy tờ giấy đá tảng đưa cho mình viết, Lý Phá Tinh năm ba học viện đệ tam phá hoại của công, đập hỏng một cái bàn gỗ, đề nghị nộp phạt trước thứ sáu tuần này. Bây giờ Lý Phá Tinh mới nhớ ra, vừa nãy nữ bác sĩ có viết riêng một tờ phạt tiền cho hắn. Còn tờ kết quả gen đã bị hắn tức giận vò thành một cục nhét vào túi. Anh chẳng may. Cá lại gần, mong đợi hỏi hắn, anh là án phạ đúng không? Lý Phá Tinh đưa mắt nhìn cá, rồi lại mau chóng chuyển mắt. Hắn gấp tờ nộp phạt bỏ vào túi, từ tốn được một tiếng. Nhóc mập vui mừng tới độ suýt thì nhảy cấng lên, ai không biết còn tưởng hắn mới là án phạ. Anh Tinh, em mới nghe tin đại ca khu 5 là bệ tạ, anh là án phạ thì chúng ta nợ mày nợ mặt rồi. Ôi chao, anh, thiết bị đầu cuối cá nhân trên tay anh thay đổi thế nào? Quốc gia phát cho ho. Ản phạ. Hoa, non ngầu quá đi. 3. Hôm nay là ngày khai giảng, thời tiết vẫn nóng nực như trước, ngoài cửa sổ, ve kêu râm ran, không khí tràn ngập thứ mùi khiến người ta khó chịu. Lý Phá Tinh tu nước đá, quên miệng nói, cá, còn thằng nào đắc tội chú không, anh đi báo thủ cho chú. Cá rũ rời nói, anh, đã đánh xong cả rồi. Thằng tóc xanh tứ viện thì sao, nó cướp bạn gái chú mà, đi xử nó. Đánh hôm thứ hai rồi, kính của nhóc mập còn vỡ tan cảnh. Vương Bằng nhất viện. Nó chặn đường đám nhỏ năm nhất trường ta. Thứ năm đánh rồi. Thằng ở ngũ viện. Thứ sáu tuần trước đánh rồi. Anh Tinh, khớp xương em mềm nhũn cả rồi, nghỉ tí đi anh. Mấy ngày nay sao anh nhiều tinh lực thế, có phải biết mình là án phạm nên vui sướng quá không? Sự thực vừa khéo ngược lại, từ khi biết mình là ô mẹ gạ, Lý Phá Tinh cảm thấy cả thế giới đều khó chịu, ngoại trừ đánh nhau, hắn không biết làm cách nào khác để phát tiết nóng nảy và hậm hực của mình. Lý Phá Tinh khinh thường liếc hắn, nghỉ cái gì mà nghỉ, không có tí ý chí chiến đấu nào. Nhóc mập nằm sấp bên cạnh, nhỏ giọng lẩm bẩm, anh là ản phạ, bọn em là bệ tạ đương nhiên không nhiều sức bằng anh rồi. Đầu Lý Phá Tinh bỗng loay sáng, hắn nhớ ra mình còn có một người quen cũ. Cơ mà đứa bé kia tên là gì ấy nhỉ? Hình như là Tế gì đó. Năm ngoái có một lần bọn họ đánh một trận ngầu ba cháy, tới tiệm ăn phía nam của học viện, hình như có gặp lại đứa bé ấy một lần. Đứa nhỏ lớn rồi, lúc cá chỉ cho hắn, suýt nữa hắn không nhận ra được. Lý Phá Tinh lướt danh sách liên lạc trên đầu cuối ở cổ tay, cuối cùng cũng tìm được tên đứa bé. Thế Tu. Hắn ấn máy truyền tin, Thế Tu. Anh là anh Tinh đây, chú còn nhớ anh không? Bên kia yên lặng một chút, sau đó vang lên một giọng nói bình thản. Ừm, dạo này Sẹo Đen có tìm chú không? Không. Không à, vậy chúng ta đi tìm nó đánh một trận đi, lần này anh sẽ báo thủ cho chú. Không đi. 5 giờ ở cổng Bắc Nhá, đừng quên đấy. Lý Phá Tinh chỉ sợ Thế Tu từ chối, vội vàng ấn ngừng cuộc gọi. Cá hô, anh Tinh, hôm nay khai giảng. Năm dưới là tới lớp kiến thức sinh lý giới tính thứ nhì A B O, cả năm chỉ có một lần thôi đó. Lý Phá Tinh khoác bạ lộ hơi cũ trên lưng, nhảy nhẹ một cái, lướt qua mặt bàn, và áo đồng phục trắng tinh khẽ vung lên. Điểm danh giúp anh nhá. 3. Tại phòng thí nghiệm 001 tòa thực nghiệm phía nam của Tam viện khu K7, một thiếu niên mặc áo choàng phòng thí nghiệm nhấn máy truyền tin ở cổ tay, chậm chậm rũ mắt. Dường như thiếu niên quanh năm không thấy ánh mặt trời, làn da tái nhợt, ngoại hình xuất sắc. Y hơi cúi đầu, ánh đèn trần phả xuống người y. Hàng mi dài như nhuộm vầng sáng, cần cổ cũng như ánh lên thứ ánh sáng nhàn nhạt lưu hòa, thoạt trông chẳng khác nào nhân vật trong game giả lập. Thế Tu nhìn đồng hồ, 5 giờ kém 15 phút. Y tỉ mỉ rửa sạch tay, cởi áo khoác thí nghiệm, thay áo khoác mỏng trên kệ. Y thì sợ lạnh, dù là mùa hè, thỉnh thoảng Y vẫn sẽ thấy lạnh. Thế Tu mở cửa phòng thí nghiệm, có người ngẩng đầu nhìn Y, nhưng không dám mở miệng hỏi Y đi đâu. Cả phòng thí nghiệm chỉ có tiếng dụng cụ va chạm. Thế Tu không thích ồn ào. Thực ra Y không hề hung dữ, chỉ là Y rất lạnh nhạt. Chưa từng chủ động nói chuyện với người khác. Tế Tu tuy rất ưa nhìn, nhưng da Y tái nhợt, khuôn mặt luôn giữ một biểu cảm, đôi khi nhìn qua lớp thủy tinh, đèn chân không chiếu vào da tay Y khiến Y càng bực bội, khiến bọn họ cảm thấy Y như một tiêu bản xinh đẹp ngâm trong phỏ mạ lịn. Bọn họ quen biết Tế Tu 2 năm, chỉ thấy Tế Tu nổi giận đúng một lần. Có một lần, bạn gái của một thí nghiệm sinh chạy đến đây gây ổn, ảnh hưởng đến Tế Tu, rồi còn làm hỏng thí nghiệm của Y. Tế Tu lạnh lùng nói một câu yên lặng, nữ sinh kia vẫn mắt điếc hai ngơ mà là to. Tế Tu mặt không đổi sắc đeo găng tay, rội cốc máu động vật đậm đặc lên đầu nữ sinh kia. Trong cốc máu đó thậm chí còn có hai con mắt. Nữ sinh sợ hét tầm lên, run rẩy cả người. Tế Tu chỉ lạnh lùng nói, câm miệng. Nữ sinh không hét nổi nữa, run run bất tỉnh. Thí nghiệm sinh kia cũng không xuất hiện nữa. Từ đó về sau, những người khác trong phòng thí nghiệm, ngay đến nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Chương 2, 2. Khi Tế Tu tới cổng Bắc, Lý Phá Tinh đang đứng tựa vào một thân cây siêu mẹo. Lý Phá Tinh không tinh xảo, lãnh đạm giống Tế Tu, hắn đẹp trai theo kiểu phóng khoáng tùy ý, như thể nếu cho hắn một thanh kiếm, hắn có thể bước chân vào giang hồ bất cứ lúc nào. Chỉ tiếc, lúc này hắn đang giáo giác ngó ngược ngó xuôi, xem chừng là sợ giám thị đột kích, bắt quả tang hắn ngay hôm khai giảng đã bỏ học. Miệng hắn ngậm kem que, trong tay cầm thêm một cây, thấy Tế Tu đến, Lý Phá Tinh đưa luôn cho Y. Tế Tu đáp, không ăn, quá lạnh. Editor chỉ đăng trên mặt Kiosk, chỗ khác là cọp chống nghen. Hắn khoác vai Tế Tu, cà lơ phất phơ nói, vậy cầm cho anh, đường đến trường sẹo đen xa quá, một cây không đủ ăn. Tế Tu lặng lẽ nhận kem que, cũng tiện tay đẩy bàn tay khoác trên vai ra. Từ trước tới giờ Lý Phá Tinh không sợ xa lạ, dù 5 phút trước hắn còn không nhớ rõ tên Tế Tu, giờ đã có thể thoải mái kể vai sát cánh, xưng huynh cứ gọi đệ với người ta, không thấy có gì không ổn. Lý Phá Tinh thấy thiết bị đầu cuối trên cổ tay Tế Tu, hỏi, ản phạ à? Ừm. Lý Phá Tinh không mấy bất ngờ, tuy Tế Tu không biết đánh nhau, nhưng y rất thông minh, năm ngoái gặp y ở nhà ăn hắn đã biết y là người của phòng thực nghiệm. Nghe nhóc mà bảo, tòa nhà thực nghiệm của trường được xây dựng vì Tế Tu. Lý Phá Tinh hung hăng cắn một miếng kem, nhất định hôm nay ông đây phải giáo huấn sẹo đen. Nghĩa, bây giờ nghĩ tới nó ông vẫn thấy đau vai. Chú thì sao? Có bị di chứng gì không? Tế Tu, không. Tế Tu quen biết Lý Phá Tinh là vì sẹo đen. Y không nhớ vì sao hồi đó mình bị sẹo đen đánh. Chỉ nhớ gã đàn ông mặt sẹo đó dẫm lên vị trí gan của y, nghiến răng nghiến lợi chửi rất nhiều, song khi đó Tế Tu đã bị đánh khá, hai ù đi, không nghe được gì nữa. Một gã kia cứ ngoặc ra ngầm lại, nhưng chẳng tạo nên âm thanh gì. Một cái đế giày đen đúa bẩn thỉu chuẩn bị đạp thẳng xuống y. Kỳ lạ, y không thấy đau, chỉ thấy bẩn. Dơ bẩn thế này, nếu mà chết đi, để mẹ nhìn thấy, e là mẹ sẽ lại mắng y người ngậm bẩn thỉu. Thế nhưng, cuối cùng đế giày không đạp xuống. Tế Tu trợn mắt, chỉ thấy đầu hẻm có một nhóm người xông tới. Hai nhóm bắt đầu đánh nhau. Nhóm mới tới rõ ràng thắng thế. Một nam sinh mặc đồng phục đạp gã mặt sẹo ngã lăn xuống đất, hắn đi tới, vươn tay về phía Tế Tu. Vào lúc này, hai Tế Tu đã bất ủ, y nghe được một câu, "Này nhóc, mau nói anh tinh đẹp trai nhất đi." Nam sinh nở nụ cười, mày đen răng trắng, khí phách hăng hái. Tế Tu không nắm tay hắn, tự mình bỏ dậy. Y mím môi, túi đầu cảm ơn. "Ưng." Giây kế tiếp, y nghe thấy nam sinh khẽ rên. Tế Tu ngẩng đầu, nhìn thấy nam sinh bị gã côn đồ kia cầm đao thọc vào lưng. Máu đỏ rực phun tung tóe, chảy xuôi theo bàn tay cầm dao của gã, nhỏ giọt xuống đường nhựa. Tế Tu tái mặt, sững sờ nhìn nam sinh, mãi tới khi gã côn đồ bị đồng bọn của nam sinh đè ngã. Nam sinh nghe răng trợn mắt, cười nói, "Ôi chao, nhóc con này, là anh chảy máu, mà sao trông chú mới giống người mất quá nhiều máu thế?" Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống nghen. "Đợi lát nữa anh với sẹo đen đấu với nhau, chú tránh xa ra chút, đừng để bị thương." Lý Phá Tinh mở miệng, kéo Tế Tu khỏi hồi ức. "Ừm." Tế Tu nhàn nhạt đáp. Tới nơi, mọi chuyện vượt hẳn dự tính của bọn họ. Đệt. Lý Phá Tinh không nhịn được chửi bậy. Sẹo đen bẻ tay, cười lạnh, "Lý Đồng Nát, tao nghe nói mấy ngày nay mày vênh váo lắm hả?" Vương Bằng tiếp lời, "Không phải vênh váo bình thường đâu, một tuần đánh 5 trận cơ đấy." "Thật mẹ nó châu bò, Lý Đồng Nát nhỉ." Tóc xanh lột áo, để lộ làn da chi chít hình xăm, vạn cổ kêu răng rắc, "Tao tới là muốn nói cho mày biết, tuần trước thua chỉ là ngoài ý muốn. Mày thấy ngoài ý muốn thì đấu một chọi một đi." Lý Phá Tinh nhìn gần trăm người phía đối diện, lùi về sau một bước, "Bọn mày tụ lại nhiều thế này là có ý gì? Có ý muốn đập chết mày?" Sẹo đen gào to, túm lấy gậy bóng chảy. Lý Phá Tinh tim run lên, túm cổ tay Tế Tu, quay đầu chạy ngược về sau, hô to tới mức biến lớn giọng, "Tế Tu, chạy mau. Các anh em, xông lên. Đánh chết Lý Đồng Nát Tam Viện." Theo tiếng gầm lên giận dữ, gần trăm người như zombie lao về phía Lý Phá Tinh. Dọc đường đi, Lý Phá Tinh cuối cùng cũng biết cái gì gọi là tử vong theo như gió. Lý Phá Tinh chạy rất nhanh, Tế Tu chạy cũng không chậm, tuy nhiên, hai người không bị đuổi kịp nhưng vẫn không thể cắt đuôi kẻ địch. "Qua bên này, qua bên này." Lý Phá Tinh quẹo vào một hẻm nhỏ, Tế Tu không kịp chuẩn bị hắn kéo cọ cánh tay vào tường. Lý Phá Tinh nghe tiếng, lo lắng hỏi, "Sao thế? Đụng đầu hả?" Hơi thở của Tế Tu có chút bất ổn, "Không sao. Đến rồi, đến rồi. Ở đây có một kho hàng bỏ không?" Mắt Lý Phá Tinh sáng lên, hắn kéo Tế Tu chạy vào nhà kho. Vừa vào, quay đầu đã thấy đám người kia dương nanh múa vớt vung gậy bóng chảy vào tới. Lý Phá Tinh cuống quýt đóng cửa lại, không quên cài chốt an toàn. Gần như ngay giây tiếp theo, tiếng gậy đập phá sen lẫn tiếng chửi Lý Đồng nát nghĩa mày có bản lĩnh thì đừng trốn, lan ra đây, liên tục vang lên. Lý Phá Tinh thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên mặt, thở hổn hển tựa cửa ngồi bật xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn Tế Tu, trong bối cảnh đầy tiếng mắng chửi hắn nhát gan, hắn lúng túng cười với Tế Tu, bình thường anh không chạy đâu. Hôm nay là trường hợp đặc biệt. Editor chỉ đăng trên mặt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Tế Tu kéo Lý Phá Tinh từ dưới đất lên, vừa chạy xong, đừng ngồi vội. Hai người bọn họ vai kề vai đứng dựa vào cửa, xèo đen bên ngoài lại chửi tiếp một câu, Lý Phá Tinh mẹ nó mày là thằng rác rưởi. Nhát gan. Rùa đen rút đầu. Mẹ nó đầu góc ngu si tứ chi phát triển. Mẹ kiếp. Sao mày không tự soi mặt vào bãi nước DI của mày mà nhìn xem mày là thằng chó má nào. Lý Phá Tinh bị chửi có chút chán nản, hắn liếc Tế Tu, Tế Tu cũng quay đầu liếc hắn, sau đó y nhìn bức tường đối diện, nhàn nhạt nói, anh Tinh đẹp trai nhất. Lý Phá Tinh ngẩn người, đập một quyền vào vai Tế Tu, nở nụ cười, thằng nhóc chú. Lý Phá Tinh ngửa đầu nhìn trần nhà, trước mắt tức thời hiện lên bóng dáng cậu nhóc nhỏ gầy trắng trẻo 4 năm trước. Hắn cười cười, nói, lúc đó anh không ngờ chú sẽ phân hóa thành ản phạ. Hồi ấy, Tế Tu bé tí teo, rõ ràng đã 14 tuổi, lại trông như học sinh tiểu học 10 tuổi, còn Lý Phá Tinh thì ngược lại, năm ấy hắn mới 15 đã lớn phồng thao, nom như người 18, 19 tuổi. Lúc đó, em đã cảm thấy nhất định anh sẽ là ản phạ. Lý Phá Tinh thầm nhủ trong lòng. Thế ra lúc đó hai ta đều đoán chật lất. Lý Phá Tinh nhìn Tế Tu, không ngờ chỉ vài năm ngắn ngủi, thằng nhóc này đã cao vọt lên, ấy thế mà còn cao hơn hắn mấy cm. Cái gen ản phạ khiến người ta hâm mộ này. Lý Phá Tinh thê lương cảm thán. Lương có ổn không? Tế Tu hỏi. Lý Phá Tinh sửng sốt một lúc mới nhận ra Tế Tu nhắc đến một dao bị hắc xẻo thọc, hắn xoay xoay cánh tay cho Tế Tu xem, không có chuyện gì. Editor chỉ đăng trên mặt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Thực ra, lần ấy hắn bị thương không nhẹ. Nếu không đã không buộc phải nghỉ học dưỡng thương một năm trời. Cũng là một dao ấy, khiến Lý Phá Tinh trở thành đại ca trụ cột của Tam Viện. Cảnh tượng hắn trên lưng cắm dao, chân phải dẫm lên ngực xẻo đen vô tình bị bạn cùng trường chụp lại, đang trên diễn đàn trường. Lúc ấy, trời ngả về chiều, ánh nắng như có như không chiếu trên bức tường loang lổ trong ngõ nhỏ. Hình ảnh Lý Phá Tinh như hòa vào ánh chiều tà, gò má anh tuấn, ánh mắt khinh miệt đầy kiêu ngạo, cùng với con dao rướm máu cắm trên lưng, trong một khoảng thời gian ngắn đã vang dội khắp Tam Viện. Tiếng chửi rủa nhục mạ cùng tiếng phá cửa cuối cùng cũng biến mất. Lý Phá Tinh nhìn qua khe cửa, thở phào. Bên ngoài trống rông không một bóng người. Lý Phá Tinh cười hì hì mở chốt cửa, miệng đùa giỡn, đám người kia chẳng kiên trì tí nào, nếu đại ca anh gặp phải tình huống này, chắc chắn sẽ cùng các huynh đệ ngồi xổm canh cửa 3 ngày 3 đêm. Ầm. Tiếng xích sắt vang lên, nụ cười trên mặt Lý Phá Tinh nháy mắt cứng lại. Editor chỉ đăng trên mặt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Đệt. Đúng là đủ mẹ nó độc, dám lấy xích sắt khóa cửa. Lý Phá Tinh mở đầu cối, càng buồn bực hơn, hết tin rồi. Lý Phá Tinh lại xuyên qua khe cửa nhìn bên ngoài, trời đã sầm tối, không thể nạp điện bằng năng lượng mặt trời. Hắn triệt để mất tinh thần. Tế Tu lặng lẽ nhấn mở đầu cuối, gọi cấp cứu 229. Lý Phá Tinh thấy hành động của y, hai mắt nháy cái sáng mừng, hắn nắm tay Tế Tu, dán thai vào đầu cuối, alo, 229 đúng không? Tế Tu muốn rút tay về, không thành công. Y nhìn cái đầu đen thủi lùi của Lý Phá Tinh, bất đắc dĩ thở dài. Lý Phá Tinh, chúng tôi bị nhốt trong nhà kho không ra được, địa chỉ là... 229, xin chào ngài, xin hỏi ngài có nguy hiểm đến tính mạng không? Ừm. Tạm thời là không. Tiên sinh, là như này, giờ đã 6:05 chiều, nhân viên cứu hộ của chúng tôi đã nghỉ làm, nếu ngài không nguy hiểm tới tính mạng, tôi đề xuất đúng 8:00 sáng mai ngài gọi điện cầu cứu một lần nữa. Không. Tôi có nguy hiểm tới tính mạng, tôi có. Cảm ơn ngài đã gọi điện báo, mong ngài luôn sống vui vẻ. Tốt tốt tốt. Lý Phá Tinh tức giận quăng tay Tế Tu xuống, cái chính phủ đế quốc khốn nạn. Tế Tu. Tế Tu tìm trong nhà kho một lượn, moi được một tờ báo cũ coi như sạch sẽ trong góc, trải xuống vừa đủ cho hai người nằm. Lý Phá Tinh đủ rũ, túi đầu ngồi xuống cạnh Tế Tu. Lý Phá Tinh hơi chán, mở miệng hỏi, phòng thí nghiệm các chú không cần đi học đúng không? Anh chưa thấy chú bao giờ. Đa phần các tiết học bọn em đi hay không cũng được. Lý Phá Tinh, vậy có tiết nào các chú phải đi không? Phải đi tiết của phó hiệu trưởng Mã và lớp sinh lý giới tính thứ hai. Phó hiệu trưởng Mã hả? Lý Phá Tinh chật chật. Ông đó đúng là biến thái. Năm ngoái anh trốn hai tiết của ổng, bị phạt viết bản kiểm điểm 10.000 chữ. Lý Phá Tinh nói ra, lớp sinh lý giới tính thứ hai. Không phải chính là hôm nay sao? Tế Tu, ừ, trốn rồi. Lý Phá Tinh lung túng gãi mũi, Tế Tu người ta là học sinh giỏi, là giường cột nước nhà, thế mà mình lại dẫn ý trốn học. Mà đâu chỉ trốn học đâu, còn bị rượt đánh nữa chứ. Ừm, trốn cũng trốn rồi, tiết đó anh cũng phải học, chắc là dạy chung cả trường, nhiều người như thế, chắc giáo viên không biết ai trốn học đâu. Dạy riêng theo lớp. Tế Tu ngừng một chút, nói tiếp, năm nay chúng ta được phân học cùng một lớp. Lý Phá Tinh. Trùng hợp Delta. Editor chỉ đăng trên mặt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Tế Tu, không trùng hợp, là em chủ động xin học cùng lớp với anh. Lý Phá Tinh ngẩn người, tại sao?
Thế Tu mím môi không nói gì.
Lý Phá Tinh nhức đầu, rốt cuộc là tại sao?
Chú nói đi.
Thế Tu trầm mặc, mãi mới trả lời, lúc đó, anh nói sẽ bảo vệ em. Thế nhưng về sau, anh lại không tới tìm em. Lúc em gặp lại anh ở nhà ăn, anh còn không nhận ra em.
Lý Phá Tinh ngơ ngơ một lúc mới nhận ra thằng nhỏ này tủi thân, hắn khoác vai ý ỉa, cười mắng, thằng nhóc chú kỳ ghê, không phải do ông đây nghe nói chú là thiên tài nhi đồng sao, sợ kéo chú vào lại ảnh hưởng đến giường cột đế quốc chúng ta, chú nói xem nếu chú đi với anh, cả ngày hết đấm lại đá, bây giờ chú có thể vào đội thí nghiệm không?
Lại nói nữa, anh mẹ nó không nhận ra chú, chính là vì chú cao quá đấy.
Nếu chú trắng trắng mềm mềm như hồi xưa thì sao anh không nhận ra chú được, bé Tế Tu nhà ta xưa kia mảnh mai xinh đẹp là thế. Lúc ấy anh còn nghĩ nếu chú mà là nữ ổ mẹ gạ thì cưới chú về làm vợ rồi ấy chứ, nào ngờ mẹ nó giờ chú còn cao hơn cả anh.
Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en.
Được rồi. Sau này chú theo anh, hiên ngang đi trong trường, đứa nào bắt nạt chú, anh sẽ dẫn người đi đánh nó.
Lý Phá Tinh đông hắt xì một cái.
Hắn rủi mũi, lẩm bẩm, chậc.
Hơi lạnh.
Tế Tu không nói gì, bỏ cánh tay Lý Phá Tinh trên người mình xuống, cởi áo khoác, đắp lên đùi hắn.
Lý Phá Tinh đột nhiên hỏi, Tế Tu. Chú xịt nước hoa lên quần áo à?
Thế Tu, không.
À, chắc anh ngửi nhầm.
Là một mùi hương rất nhạt, Lý Phá Tinh gần như không nhận ra đó có phải hương hoa hay không.
Một lát sau, Lý Phá Tinh bắt đầu đứng ngồi không yên, hắn cảm giác mùi hương kia ngày càng rõ ràng, nhưng không hề nồng, trái lại, hương thơm rất thanh, như thể nước suối lạnh trên núi cao, gió trong qua lá trúc.
Một mùi hương rất nhạt, lại quyến rũ lạ kỳ.
Lý Phá Tinh cầm áo Thế Tu đưa lên mũi ngửi, phát hiện ở cánh tay phải của y có vệt máu.
Sao vậy?
Thế Tu, vừa nãy không cẩn thận cọ rách ra.
Lý Phá Tinh đứng lên đổi vị trí, ngồi sang bên phải Tế Tu, thấy áo sơ mi của y cũng có vết máu.
Hắn lại ngửi, mùi hương bay từ đây ra.
Tế Tu nhìn vết thương, đắp, à, vậy chắc là mùi tín tức tố, em mới thành niên, mùi còn nhạt, nghe nói chỉ có ố mẹ gạ là mẫn cảm với thứ mùi này. Sao anh? Tế Tu ngừng lại, sắc mặt của y lập tức thay đổi, bởi vì y cũng ngửi thấy một mùi hương đang tỏa ra trong không khí.
Mùi hương này hào ạt phả tới Tế Tu, dựa vào trực giác của alpha. Nhảy mắt ý đã biết đây chính là mùi của Omega. Đối với Alpha, nó là xuân dược chí mạng, khiến cơ thể y nóng ran lên.
Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en.
Tế Tu không tin nổi quay đầu nhìn Lý Phá Tinh, Lý Phá Tinh lại như không ngửi thấy mùi này, chỉ có gương mặt dần đỏ rực.
Một suy đoán đáng sợ hiện lên trong đầu y.
Tế Tu chật vật đứng dậy, gần như chạy trốn đi đến góc xa Lý Phá Tinh nhất.
Lý Phá Tinh còn chưa rõ, sao chú chạy xa thế?
Tế Tu che mũi, anh là Omega.
Khuôn mặt đang đỏ bừng của Lý Phá Tinh xoẹt cái trắng bệnh, sao chú biết?
Tế Tu gần như nhấn từng từ, anh không biết mình tới kỳ động dục hả?
Chương 3, 3.
Lúc này, Lý Phá Tinh mới ngửi thấy mùi hương bất thường trong không khí. Hắn thầm chửi bậy một câu, cuống quýt lấy thuốc ức chế khẩn cấp, từ từ đâm vào cánh tay. Thấy thuốc ức chế từng chút truyền vào cơ thể Lý Phá Tinh, hắn và Tế Tu đều thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, một phút, hai phút trôi qua, mùi tín tức tố ngày càng nồng.
Có vấn đề gì vậy?
Tế Tu hỏi.
Lý Phá Tinh, anh cũng không biết, huynh đệ à?
Thế Tu, ném vỏ chai thuốc cho em.
Cả người Lý Phá Tinh mềm nhũn, hắn gần như dùng hết sức lực mới ném được chai thuốc cho Thế Tu.
Thế Tu nhìn thuốc, trầm mặc.
Thuốc ức chế anh dùng không có mã số chuyên dụng của đế quốc cấp, là hàng giả.
Lý Phá Tinh, đệt.
Niệm nó cái gì cũng làm giả được.
Thuốc ức chế và thuốc che tín tức tố được quốc gia cấp cho học sinh qua trường học, cơ mà Lý Phá Tinh phiệu mình là alpha, dấu giấy kết quả, cổ tay đeo đầu cuối đặc biệt chỉ dành cho ô mẹ gạ và alpha, vì vậy khi đăng ký danh sách, lớp trưởng Trần Lâm An liền ghi hắn là alpha. Thế nên, các ổ mẹ gạ khác nhận được thuốc ức chế, còn hắn chỉ được hai bình xịt che tín tức tố alpha vô dụng.
Lý Phá Tinh đánh lộn bị thương, phải nghỉ học một năm, lớn hơn các học sinh cùng lớp một tuổi, bác sĩ nói hắn sẽ sớm phát tỉnh, vì vậy hắn không dám chủ quan, cắn răng rút sạch túi, tự lên mạng mua thuốc ức chế và bình xịt dành cho ổ mẹ gạ. Kết quả mua phải hàng giỏm. Thời gian cứ thế trôi qua, hai người đều chịu dày vò khổ sở. Đối với Lý Phá Tinh mà nói, tuy Tế Tu cách hắn mười mấy mét, nhưng tín tức tố của y vẫn bay thẳng vào mũi hắn. Hắn muốn lại gần Tế Tu một chút, đáng tiếc lại không đứng lên nổi.
Lý Phá Tinh thở ngày càng mạnh, hắn ngó Tế Tu trong góc, phì phò nói, chú
tránh xa thế làm chi?
Tế Tu,
Lý Phá Tinh, chú có thể nhích lại gần anh tí được không?
Tế Tu lẳng lặng rụt về sau, dán chặt vào tường.
Lý Phá Tinh bắt đầu xài kế dụ dỗ, Tế Tu, anh đối xử với chú có tốt không?
Anh vì cứu chú mà bị người ta cắm một dao sâu quá là sâu.
Lý Phá Tinh thở hổn hển, nói tiếp. Bây giờ anh khó chịu quá, chú giúp anh một chút được không?
Tín tức tố của chú rất dễ chịu, anh chỉ ngửi thôi, không làm gì chú đâu, thật đó.
Thế Tu, thực sự chỉ ngửi thôi.
Lý Phá Tinh, thật.
Lúc Thế Tu bước từng bước một về phía Lý Phá Tinh, ý đã hơi hối hận.
Cơ mà hối hận cũng vô dụng.
Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống en. Hôm sau, Lý Phá Tinh đỡ cái hông mềm nhũn ngồi dậy, liếc Tế Tu bên cạnh đã ăn mặc chỉnh tề. Nghĩ lại chuyện hôm qua, hắn không khỏi xấu hổ. Hắn chống đất đứng dậy, giả vờ hung dữ nói, Tế Tu, niệm nếu chú mà dám nói chuyện này với ai, chúng ta khỏi làm huynh đệ nữa. Huynh đệ. Tế Tu mặt không đổi sắc quay đầu. Cái người đàn ông tối qua còn nằm dưới người y hô cục cưng giỏi quá giờ bảo tiếp tục làm huynh đệ với y. Lý Phá Tinh nói tiếp, chuyện anh là ổ mẹ gạ cũng phải giữ bí mật tuyệt đối. Tế Tu xoay người đối mặt với tường, không muốn nhìn hắn, mặc quần áo vào. Lý Phá Tinh cúi đầu, giờ mới nhớ ra mình không mặc gì. Ban nay hắn cứ thế nói chuyện với Tế Tu, chẳng trách từ đầu tới cuối Tế Tu không nhìn hắn. Lý Phá Tinh nghiêm mặt mặc quần áo vào. Mặc xong, hắn nhìn đống báo nhàu nhĩ nát bét dưới đất, vô thức hồi tưởng tỉ mỉ, khuôn mặt càng xí hổ mà đỏ hơn. Hắn thô bạo ngồi xổm xuống, vo báo thành một cục. Tế Tu đưa lưng về phía hắn thai cũng đỏ bừng. Chờ tới lúc Lý Phá Tinh dọn xong báo, cửa cũng được mở ra. Tế Tu trả phí cứu viện qua đầu cối, bước đi trước. Lý Phá Tinh nhanh chóng chạy tới thùng rác cách đó không xa, vứt báo, sau đó chạy đến chỗ Tế Tu. Tế Tu thấy Lý Phá Tinh đi theo, bước nhanh hơn. Lý Phá Tinh chạy vài bước đã đuổi kịp y rỉ. Lý Phá Tinh lặng lẽ quay đầu liếc hắn. Tế Tu là nam sinh có ngoại hình đỉnh nhất hắn từng thấy, da thịt trắng trẻo, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, ngay cả dáng môi mím chặt vì tâm trạng không tốt của y lúc này cũng đẹp muốn chết. Cả người y hệt như một tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong tủ kính. Thế mà, hôm qua mình lại bắt tác phẩm nghệ thuật. Hắn thấy Tế Tu hơi nhíu mày, mắt nhìn thẳng, không muốn để ý đến mình, trong lòng hổ thẹn muốn chết. Đêm qua Tế Tu người ta đã trốn trong góc phòng rồi, ấy thế mà hắn cứ dụ người ta ra ngoài. Chính mồm nói anh chỉ ngửi ngửi chứ không làm gì đâu, cuối cùng lại ôm người ta. Chính mồm nói anh chỉ ôm tí chứ không sờ linh tinh đâu, cuối cùng lại lột quần áo người ta. Chính mồm nói anh có thể hôn cái không, chỉ một cái thôi, cuối cùng lại để người ta hôn quên hết trời đất. Hắn Lý Phá Tinh thật vô liêm sỉ, nói không giữ lời. Tế Tu là đứa trẻ ngoan ngoãn xếp bao, tuổi còn nhỏ đã bị hắn giày xéo như thế. Hắn còn xứng làm đại ca không? Ở trong sách, Lý Phá Tinh hắn chính là một tên cặn bã lừa trịch, dụ dỗ thiếu niên vô tội, chịu vạn người chửi rủa. Hai người bọn họ sóng vai đi, không ai nói một lời. Bầu không khí áp lực tới cực điểm. Trong lòng Tế Tu hết sức phức tạp. Y chưa từng gặp chuyện thế này, y nghĩ, hôm qua y đi tới chỗ Lý Phá Tinh làm chi, y biết rõ ràng là khi ổ mẹ gạ phát tỉnh sẽ đánh mất lý trí. Vậy mà còn tin Lý Phá Tinh sẽ chỉ ngửi một chút. Y lại nghĩ tiếp, thực ra hôm qua y có thể đánh ngất Lý Phá Tinh, hoặc đánh ngất chính mình, không thì có thể cắn tuyến thể sau gáy Lý Phá Tinh để ký hiệu tạm thời. Thế nhưng, y lại chọn cách giải quyết bết bát nhất. Thậm chí y còn thành kết trong cơ thể Lý Phá Tinh. Y kiềm chế không cắn tuyến thể của Lý Phá Tinh, không rót tính tức tố của mình vào để ký hiệu hoàn toàn hắn, cũng chỉ vì Lý Phá Tinh đẩy y hô to, ký hiệu khi thành kết sẽ mang thai, nên mới tỉnh táo lại. Trước đó, y gần như triệt để mất trí. Nhất là sáng hôm nay, khi nhìn thấy vết xanh tím loang lổ trên người Lý Phá Tinh, ý càng cảm thấy mình đúng là cầm thú. Tế Tu chưa từng nghĩ sẽ sống trọn đời với một Omega, thậm chí, ý chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ kết hôn, sinh con với một người nào đó, trong kế hoạch của ý, cuộc đời ý chưa từng xuất hiện bất cứ ai. Nhưng mà, ý đã ngủ với một Omega. Đã vậy, đó còn là anh Tinh đã cứu ý khỏi vũng bùn. Đúng lúc này, Lý Phá Tinh bông kéo kéo tay áo Tế Tu. Tế Tu quay sang nhìn hắn. Lý Phá Tinh nói, chuyện hôm qua. Em sẽ chịu trách nhiệm với anh. Có phải chú vẫn còn giận không? Hai người đồng thời thốt ra. Tế Tu sửng sốt, ý lại nhìn con đường phía trước, không giận. Lý Phá Tinh phản ứng chậm hơn ý một chút, gì cơ? Chịu trách nhiệm. Không 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 không. Chú ngàn vạn lần đừng làm vậy. Anh là trai thẳng, chỉ thích con gái thôi, tốt nhất là nữ Omega. Chú. Chú không được không được không được không được không được ba. Nghe Lý Phá Tinh nói liên tục năm từ không được, Tế Tu nhìn y bằng khuôn mặt không cảm xúc, môi mím chặt, không nói gì. Ý xoay người. Tiếp tục đi về phía trước. Lý Phá Tinh theo sau, thành khẩn nói, chuyện này là lỗi của anh xin lỗi chú. Chú bảo anh làm gì cũng được. Hay để anh mua cơm cho chú 2 tháng, hoặc lấy nước 2 tháng cũng được, không thì anh tới dọn phòng cho chú 2 tháng. Tế Tu, không cần, cũng không phải lỗi của anh. Lý Phá Tinh, là lỗi của anh mà. Tế Tu không nói tiếp. Lý Phá Tinh thấy cách đó không xa có một quán mì, lập tức kéo Tế Tu đi tới, đói không, vào đây ăn đi, anh mời chú. Tế Tu nhíu mày định từ chối. Nhưng Lý Phá Tinh đã kéo y vào quán, còn nói to với bà chủ, cho tôi 2 bát mì đắt nhất chỗ này. Được. Bà chủ hét to, 2 bát mì bò đắt nhất. Tế Tu kéo Lý Phá Tinh, Lý Phá Tinh. Lý Phá Tinh hào khí ngất trời, phất tay, không có gì. Anh Tinh có tiền. Tế Tu, bây giờ là 9 giờ, đã bắt đầu vào tiết 2, là giờ của phó hiệu trưởng Mã. Vừa nhắc tới phó hiệu trưởng Mã, Lý Phá Tinh đã nghĩ ngay tới bản kiểm điểm 10.000 chữ. Lý Phá Tinh, đẹp. Hắn bao với bà chủ, đừng làm, đừng làm. Chúng tôi không ăn nữa. Bà chủ, vậy cũng phải trả tiền, tiệm tôi đang nấu rồi. Lý Phá Tinh, hợ, bao nhiêu tiền?
Bà chủ, 34.
Đầu cuối của Lý Phá Tinh mua thuốc ức chế giỏm hết sạch tiền, may mà hắn có mang theo ví. Hắn móc ví ra lật nửa buổi, lúng túng bảo Tế Tu, huynh đệ, anh còn thiếu một ít, chỉ cần bù số lẻ thôi.
Thiếu bao nhiêu?
Lý Phá Tinh moi trong ví ra 4 đồng xu, đặt trong lòng bàn tay, ngượng ngùng nói, thiếu 30.
Tế Tu.
Chương 4, 4. Đã nghèo còn gặp cái eo, hai người chạy một đường không thấy bóng dáng chiếc taxi nào, lúc chạy tới cửa lớp, tiết học của phó hiệu trưởng Mã đã kết thúc. Lý Phá Tinh hỏi các huynh đệ tình hình. Nhóc mập sầu muốn đáp, có điểm danh.
Lão Mã nhận ra anh, bọn em không dám điểm danh hộ.
Cá lại bổ thêm một đao, anh Tinh, nói cho anh chuyện này, anh đừng nóng. Hôm qua tiết sinh Lý cũng điểm danh.
Nhóc mập, bọn em thật không ngờ.
Tiết ấy cũng là Lão Mã dạy.
Đá tảng, cơ mà anh đừng khổ sở, anh không phải người xui xẻo nhất đâu, còn có một học sinh tên là Tế gì đó cũng trốn liên tục hai tiết, bị Lão Mã điểm danh.
Lão Mã nói muốn để học sinh mới xem cho kỹ cái gọi là nội quy trường học, coi bộ nhóc kia gặp xui xẻo rồi ha 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 ha.
Thế Tu.
Lý Phá Tinh.
Buổi chiều.
Trong buổi sinh hoạt toàn trường đầu tiên, Lý Phá Tinh mới biết, Lão Mã muốn dạy nội quy trường học thế nào. Phó viện trưởng Mã cầm ải, quét mắt nhìn cả trường, nghiêm khắc nói, trước buổi sinh hoạt, tôi có một việc cần phải nói. Đây là lần đầu tiên trong 20 năm làm thầy giáo, tôi gặp phải loại học sinh ngay ngày khai giảng và sau khai giảng đã liên tục bỏ học hai tiết dạy của tôi. Bạn Lý Phá Tinh và bạn Tế Tu lớp 553, đi lên đây.
Lý Phá Tinh được xem là cái tên lừng lẫy nổi danh trong trường. Đa số các học sinh năm 2 và năm 3 đều từng nghe tên hắn, chỉ có điều không nhiều người được chiêm ngưỡng người thật.
Nghe phó hiệu trưởng nói, mọi người đều nghển cổ nhìn xem ai mới là anh Tinh trong truyền thuyết. Còn học sinh năm nhất thì rất ít người biết hắn, mấy người biết chút chút liền đi giải thích cho cả đám biết hắn thần kỳ lợi hại cỡ nào.
Chẳng bao lâu, trường đã ầm ĩ hết cả lên.
Tế Tu thì khác, đại đa số không để ý đến y lắm. Chỉ có đám thực nghiệm sinh ngồi hàng 2 và các giảng viên cấp cao từng tiếp xúc với lớp thực nghiệm ngồi ở hàng 1 là kinh ngạc há hốc miệng.
Lý Phá Tinh quá quen rồi, hắn không cần mặt mũi mà đứng dậy, đi về phía bục.
Tế Tu lần đầu gặp chuyện này, hơi sửng sốt, cũng đi theo Lý Phá Tinh.
Lý Phá Tinh nhìn Tế Tu, đồng thấy có lỗi với ý, thấp giọng nói, anh có lỗi với chú.
Ừm.
Tế Tu nhàn nhạt bảo, mai anh mời em ăn kem que đi.
Nói xong, y bước lên bục.
Anh sẽ mua cho chú loại đắt nhất, ngon nhất.
Tế Tu, không cần. Em muốn loại hôm qua anh ăn.
Hai người lên tới nơi, phó hiệu trưởng Mã khinh thường liếc bọn họ. Hôm qua tôi nghe được tin tố cáo, có người mặc đồng phục trường ta đi đánh nhau trước cổng học viện đệ ngũ, chính là hai cậu.
Tôi biết Lý Phá Tinh, cục phân chuột to nhất trường.
Dạy mãi không sửa.
Tế Tu thì tôi không rõ, nhưng tôi dám chắc, hai người các cậu tương lai sẽ chỉ là phế vật sống dưới đáy xã hội.
Phân tử cặn bã của xã hội.
Rác rưởi.
Lần này hai cậu nhớ kỹ cho tôi.
Đồng thời trước 8 giờ sáng ngày mai, mỗi người nộp cho tôi một bản kiểm điểm 2 vạn chữ.
Bây giờ lùi xuống đứng sau tôi, trước khi kết thúc buổi sinh hoạt không được phép đi xuống.
Sống dưới đáy xã hội.
Cặn bã.
Rác rưởi.
Những lời này quá ác độc.
Lý Phá Tinh thầm chửi 8 đời tổ tông của Mã Dược Viễn, khẽ bảo Tế Tu, Tế Tu, đừng nghe Mã Dược Viễn nói linh tinh, chú cực kỳ lợi hại, cực kỳ ưu tú.
Vậy còn anh?
Lý Phá Tinh hơi ngẩng đầu, vẻ mặt đầy khinh thường và kiêu ngạo, đương nhiên ông đây cũng lợi hại nhất, từ cấp 3 tới giờ đấu một chưa thua trận nào.
Giọng nói của Tế Tu hiếm thấy có chút ý cười, ừ. Anh Tinh lợi hại nhất.
Phó hiệu trưởng Mã lại nói một tràng dài về nội quy trường học và kết quả kiểm tra giới tính số 2, sau đó có người đưa cho ông ta một danh sách.
Nhận xong, giọng điệu của ông ta thay đổi hẳn, đầy vui sướng và tự hào. Sau đây, tôi có một chuyện vui cần tuyên bố. Năm nay, trường chúng ta đã đạt được thành tích rất lớn trong phương diện công trình gen, nhận được không ít chứng nhận thành tích cấp khu vực, thậm chí là cấp quốc gia. Tại đây, tôi muốn đặc biệt cảm ơn các bạn lớp thực nghiệm của chúng ta, bọn họ chính là tương lai, là giường cột, là hy vọng của đất nước.
Xin mời các bạn được đọc tên sau đây bước lên nhận giấy chứng nhận, bạn Hồ Khiêm lớp 153, bạn Hứa Đình Tây lớp 153, bạn Bạch Trang lớp 153.
Phó hiệu trưởng Mã hơi ngừng lại, lật một tờ văn kiện, giọng nói to rõ ràng, đầy vui sướng, cuối cùng, cả trường hãy cùng lòng trọng vỗ tay hoan nghênh học sinh vinh dự nhận được trao thưởng của chính Hoàng đế Đế quốc, giấy chứng nhận hạng nhất cấp quốc gia dành cho thiếu niên, niềm tự hào của trường chúng ta, bạn Tế Tu.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en.
Phó hiệu trưởng Mã đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, cái tên này nòm quen mắt lạ kỳ.
Đúng lúc này, Lý Phá Tinh hớn hở kéo cánh tay Tế Tu giơ lên thật cao, Tế Tu ở đây.
Các học sinh bên dưới xôn xao.
Phó hiệu trưởng Mã, ông ta hốt hoảng nhìn lại danh sách vi phạm nội quy.
Quả nhiên,
Tế Tu này chính là học sinh ông ta mới bảo là cặn bã của xã hội.
Lý Phá Tinh nghe răng cười, làm bộ chỉnh cổ áo, Tế Tu chú lợi hại ghê á, trong vòng nửa tiếng mà nhận được 3 danh hiệu, vừa là cặn bã của xã hội, vừa là giường cột của quốc gia. Lại còn là niềm tự hào của trường chúng ta nữa chứ.
Hắn nói không lớn không nhỏ, vừa khéo để Mã Dực Viễn nghe được.
Hiệu trưởng Trần Cầm Cúp đứng bên cạnh chuẩn bị trao thưởng liếc Mã Dực Viễn một cái, khuôn mặt ông ta tức thì xám xịt như gan lợn. Cơ mà, Dương Cột Quốc gia cũng không trốn được bản kiểm điểm hai văn chữ. Sau buổi sinh hoạt còn có hai tiết tự học buổi tối. Bình thường, Lý Phá Tinh đã sớm chạy ra ngoài chơi game hoặc đánh nhau, Tế Tu thì làm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Nhưng hôm nay, cả hai an vị hàng cuối phòng học, múa bút thành văn. Hai vạn chữ đấy, kể cả một phút viết được 40 chữ thì cũng phải viết hơn 8 tiếng đồng hồ, huống chi hắn còn không viết nhanh được như thế. Hai tiếng sau, Lý Phá Tinh cảm thấy hai tay mình sắp tàn phế tới nơi. Nhóc mập lại gần, anh, hay để em viết dùm anh một ít. Lý Phá Tinh đặt bút xuống, lắc mạnh cánh tay mỏi nhừ, thôi, lão Mã nhớ chữ anh mà. Hắn hỏi, mấy giờ phòng tự học tắt đèn đấy nhỉ? Nhóc mập trả lời, không biết, để em hỏi Trần Lâm An xem. Trần Lâm An không chỉ là lớp trưởng mà còn là bạn cùng phòng năm nay của Lý Phá Tinh, hắn là alpha, học hành rất chăm chỉ, năm ngoái cũng học chung lớp với bọn họ, bình thường hay ở phòng tự học ôn bài tới nửa đêm. Trần Lâm An bảo là 12 giờ đêm. Thế Tu hỏi, hỏi làm gì? Lý Phá Tinh thở dài, ký túc xá của bọn anh tối phải tắt đèn, chắc chắn bản kiểm điểm này không tới nửa đêm không viết xong được. Thế Tu, à? Lý Phá Tinh bỗng nghĩ ra cái gì, mắt sáng rực, có phải ký túc xá của các chú không cần tắt đèn cùng lúc không? Thế Tu, anh tính làm gì? Ký túc xá của Tế Tu bên cạnh tòa ký túc của Lý Phá Tinh, phòng nằm ở tầng 1, diện tích lớn hơn gấp đôi gấp 3 phòng của Lý Phá Tinh, đã vậy còn là phòng đơn. Lý Phá Tinh vừa mở cửa vào liền không kìm được cảm thán. Ôi cái giường êm ái, ôi cái bàn học, ôi cái sofa. Ôi cái sàn nhà sáng bóng đến mức có thể soi gương. Phòng ký túc của Lý Phá Tinh mà so với của Tế Tu thì quả thực không thể nói là khu ổ chuột, phải là đống đổ nát ra đống đổ nát. Đôi mắt Lý Phá Tinh sáng lấp lánh, nhào tới cạnh bàn học, chỉ vào buồng chơi game giả lập thủy tinh kêu to. Đây là xưa di anh hùng rượu quang 157 đúng không ba? Tế Tu ừ một tiếng, ý tùy ý bỏ chiếc cúp mới nhận được vào ngăn kéo, đặt bã lộ Lý Phá Tinh mới ném xuống đất lên bàn. Đôi mắt Lý Phá Tinh vẫn dính chặt lên buồng giả lập, Tế Tu, chú cũng chơi game à? Chơi game trong buồng giả lập đã đủ thích, nói chi còn là xưa di anh hùng rượu quang 1573. Chắc chắn chơi quá xá đã, đây chính là buồng giả lập đỉnh nhất, các buồng khác mà so với phòng chơi và mũ bảo vệ của nó thì chỉ có hít khói. Lý Phá Tinh luôn mộng tưởng khi còn sống có thể chơi trong buồng giả lập này một lần. Tế Tu, thỉnh thoảng thí nghiệm sẽ cần. Tế Tu tự thực hiện một phần mềm, sử dụng cùng buồng giả lập sẽ tạo nên cơ thể nhân loại khá chân thật, rất có lợi cho việc giải phẫu. Lý Phá Tinh ám chỉ, lãng phí quá, chú xem, phủi bụi hết rồi. Anh bảo này Tế Tu, thiết bị kiểu này không hay sử dụng sẽ hỏng đấy. Tế Tu đặt vợ lên bàn, giọng điệu đầy thờ ơ, viết kiểm điểm. Lý Phá Tinh lưu luyến rời khỏi buồng giả lập, ngồi xuống bàn rồi vẫn không kìm được nhìn về phía đó. Tế Tu, viết xong thì chơi. Thật sao? Lý Phá Tinh quay phát về phía Tế Tu, đôi mắt lấp la lấp lánh. Tế Tu nhìn hắn hai mắt tỏa sáng, tim vô thức hứng một cái. Y rời mắt, cầm vợ của mình, ngồi xuống cạnh Lý Phá Tinh, thật. Lý Phá Tinh khó kìm lòng nổi, nào qua ôm Tế Tu, hung hăng chụt một cái lên má Y ỉa, tiểu Tu Tu à, anh yêu chú chết mất. Tế Tu cứng người. Lý Phá Tinh tâm trạng tốt, hôn xong Tế Tu thì mở bã lộ tìm vợ, vừa tìm vừa vui vẻ ngâm nga. Tế Tu lau nước miếng không tồn tại trên má. Lạnh như băng nói, đừng hát nữa. Y thì cầm bút, ấy thế mà không biết chữ nào, ngón trỏ hơi cong lên, đốt ngón tay dán chặt thân bút kim loại lạnh như băng, cả khuôn mặt từ thai tới cổ đều đỏ bừng. Chương 5, Nam. Hai vạn chữ thực sự quá nhiều, Lý Phá Tinh viết 2 giờ đã nhũn cả tay. Hắn quay sang nhìn Tế Tu, Tế Tu, chú sao rồi? Tế Tu chuyển bút từ tay trái sang tay phải, chữ viết nắn nót chỉnh tề, tạm tạm. Lý Phá Tinh ngó đống chữ ngoáy như gà bới của mình, tiêu rên gục xuống bàn, bút rơi xuống khỏi bàn tay cứng đơ. Hắn co co duỗi duỗi ngón tay mấy lần, nhưng tay vẫn vừa mỏi vừa tê. Tế Tu, tay ông đây tàn phế rồi. Tế Tu không lưng nhặt bút cho Lý Phá Tinh, đặt lên bàn, rồi cầm lấy tay phải của Lý Phá Tinh, không nói gì nắn bóp tay cho hắn. Lý Phá Tinh, ừm. Tế Tu, vai anh cũng đau. Tế Tu liền đứng lên bóp vai cho hắn. Ừm, thoải mái hơn chút rồi. Lý Phá Tinh khẽ rên. Tế Tu, thí nghiệm sinh các chú ai cũng giỏi vậy hả? Viết được bằng cả hai tay luôn. Tế Tu đáp, em thuận tay trái. Lý Phá Tinh khó hiểu. Nếu chú thuận tay trái thì viết bằng tay trái là đủ rồi, tại sao còn viết bằng tay phải nữa? Bàn tay đang xoa bóp vai cho Lý Phá Tinh hơi ngừng lại, bởi vì em trai em viết tay phải. Lý Phá Tinh ngẩn người, ngẩng đầu hỏi, hả? Cái này có liên quan gì đến chú? Bởi vì tiểu tuyển luôn khác y gì ấy. Bố mẹ đối xử với y và tiểu tuyển càng khác biệt một trời một vực. Khi ấy y còn nhỏ, trong lòng luôn bất bình, song chẳng dám tỏ ra cáu kỉnh. Nếu tiểu tuyển không ăn, cả nhà sẽ dỗ dành tiểu tuyển, còn nếu y tuyệt thực, sợ là sẽ chết đói. Y không hiểu rốt cuộc mình khác tiểu tuyển chỗ nào, mà lại khiến bố mẹ chán ghét mình như thế. Vì vậy, Y gắng sức bắt chước tiểu tuyển. Y chọn quần áo có màu giống tiểu tuyển, chơi trò chơi ngây thơ giống tiểu tuyển, tư thế viết chữ cũng giống tiểu tuyển. Nhưng mà, kết quả chỉ như khỉ đeo hoa cóc đi gốc, làm mọi người cười chê. lúc đó y thực sự ngây thơ, bây giờ nghĩ lại, y chỉ còn thấy khó chịu. Tế Tu đương nhiên sẽ không nói những chuyện này với Lý Phá Tinh, y nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ sáng. Đói không? Tế Tu hỏi, có muốn ăn mì không? Lý Phá Tinh xưa nay vốn vô tư vô tâm, nào chỉ có nhiêu đó, nhét cái này vào thì cái khác liền trói ra. Nghe Tế Tu hỏi, hắn nhoay cái đã quên mấy lời mình mới hỏi, dạng dỡ đáp, không cần bỏ rau, thêm một quả trứng lòng đào. Ăn mì xong, Lý Phá Tinh lại tiếp tục hăng hái chiến đấu, tới lúc hoàn thành bản kiểm điểm, hắn không chịu nổi nữa, gục xuống bàn ngủ say như chết, không chơi nổi game giả lập mình hàng mong mỏi. Sáng hôm sau, Lý Phá Tinh nộp bản kiểm điểm, ủ rũ gục xuống bàn ngủ bù. Khi phát sách, Trần Lâm An đi ngang qua Lý Phá Tinh, hỏi, Lý Phá Tinh, hai buổi tối gần đây cậu đi đâu vậy? Lý Phá Tinh buồn ngủ không mở nổi mắt, mơ hồ nghe thấy có người hỏi mình, hắn không để ý, cứ thế ngủ tiếp. Cá ngồi đằng trước Lý Phá Tinh quay đầu lại, nhìn dáng vẻ buồn ngủ rũ rượi của Lý Phá Tinh, một mép láo lỉnh hỏi, anh Tinh đi hẹn hò với ổ mẹ gà nào hả? Trần Lâm An đặt mạnh sách xuống bàn Lý Phá Tinh, hôm qua quản lý ký túc xá đi kiểm tra. Gì cơ? Lý Phá Tinh tuyệt vọng ngồi bật dậy. Đệt, bình thường bị bắt đã đủ chết, đằng này hắn còn vừa bị lao mã bắt được. Nhóc mập cũng cùng phòng ký túc với Lý Phá Tinh, hắn dương dương đắc ý nói, anh Tinh đừng lo. May mà hôm qua em nghe thấy tiếng kiểm tra, nhanh trí trải chăn của anh ra, đánh lửa quản lý. Vẻ mặt nhóc mập rõ là cầu biểu dương, Lý Phá Tinh liền xoa đầu hắn mấy cái, cảm ơn cục cưng en. Thế Tu liếc bọn họ. Huệ, hai người thật buồn nôn. Cá ghét bỏ. Hôm nay Lý Phá Tinh tâm trạng tốt, để cố ý cho cá, hắn hôn chụt một cái lên khuôn mặt trắng trắng mềm mềm của nhóc mập, bé mập à, anh yêu em. Nhóc mập phối hợp với Lý Phá Tinh, cố tình tỏ vẻ thẹn thùng, eo éo nói, ôi chao, ghét ghê. Cá, huệ. Thế Tu mấp máy môi, y nhấc ba lô, đi về phòng thí nghiệm. Y nhận ra, Lý Phá Tinh cũng hôn những gã đàn ông khác như hôn y ỉa. Lý Phá Tinh thực sự là thằng nam. Chính là loại thằng nam siêu nguyên thủy, chỉ thích con gái, hoàn toàn không để ý đến giới tính thứ hai. Tới lúc này, Thế Tu mới khẳng định được điều này. Vì vậy, kể cả Lý Phá Tinh có phát tình ngủ với y thì trong mắt hắn, đây là một chuyện ngoài ý muốn, hoàn toàn có thể quẳng ra sau đầu. Chỉ cần Thế Tu không để ý, Lý Phá Tinh thực sự có thể tiếp tục làm huynh đệ với y mà chẳng có khúc mắc gì. Lý Phá Tinh đúng là trùng đế dạy. Sinh vật đơn bảo, tức suy nghĩ siêu đơn giản. Thế Tu thầm mắng trong lòng. Thế Tu nghiên cứu trong phòng thí nghiệm tới 9 giờ tối, mới lê cả thân mình mỏi mệt về ký túc xá. Về đến cửa phòng, y không khỏi sửng sốt. Có một nam sinh đang đứng đưa lưng về phía y, dáng người cao cao, mặc bộ đồng phục đã cũ, ngả vào khung cửa. Trong hành lang mờ mịt, trên đầu chỉ có một ngọn đèn vàng nhàn nhạt, kéo bóng của hắn dài thật dài. Lý Phá Tinh. Thế Tu khẽ gọi. Nam sinh nghe tiếng, xoay người lại, Thế Tu, mẹ nó chú không nhận được tin nhắn à? Thế Tu ngẩn người, túi đầu nhìn đầu cuối của mình, hết tin. Lý Phá Tinh nhét cây kem vào tay Thế Tu, mau ăn, sắp chạy tới nơi rồi. Thế Tu nhận kem, anh tới đây làm gì? Lý Phá Tinh trà sát bàn tay cầm kem lạnh toát, cười cười, hôm qua đã hứa mời chú ăn kem rồi mà. Thế Tu bóc vỏ, cắn một miếng kem. Kem không lạnh như y tưởng tượng, vị ngọt ngọt dần lan tràn khắp khoang miệng. Thực ra, hôm qua y chỉ thuận miệng nói mà thôi, không ngờ loại sinh vật đơn bảo như Lý Phá Tinh còn nhớ. Trong lòng y bỗng có cảm giác rất kỳ lạ, như thể được người ta quý trọng. Lý Phá Tinh nhấc bạ lô bị hắn tiện tay vứt xuống đất lên, mau mở cửa đi, ông đây không chờ nổi nữa rồi. Thế Tu, vội gì vậy? Lý Phá Tinh, thì rượu quang 157 đó. À, cái buồng game giả lập kia ấy hả? Quý trọng à, ha ha. Chút xíu cảm động vừa nhen nhóm chớp mắt hóa thành cho bụi, bay đi theo gió. Thế Tu lặng lẽ nghĩ, sao y có thể khờ dại cho rằng Lý Phá Tinh tốn công tới đây chỉ để đưa kem cho y cơ chứ? Hôm qua Lý Phá Tinh viết kiểm điểm một đêm, viết xong lăn ra ngủ mất tiêu, ngày hôm nay vừa nghĩ tới buồng chơi game giả lập kia đã ngứa ngáy khó nhịn, mãi mới có cơ hội sờ vào đồ thật, kích động không chịu nổi. Lý Phá Tinh bước vào buồng, khởi động, tiến vào phòng hệ thống, trước mặt bất ngờ hiện lên một cửa sổ, bạn có tiếp tục thực hiện thí nghiệm 087 hay không? Lý Phá Tinh hơi sửng sốt một chút mới nhận ra đây là thí nghiệm của Thế Tu, hắn chọn không, sau đó tìm kiếm game mình hay chơi. Ngay khi hắn đăng nhập, cửa sổ trò chơi đã hiện lên mấy chữ cực lớn cực ngầu, thủ lĩnh phá lang của phá lang tinh quân, quân đoàn số 1 khu K7 đã lọt dìn. Một giây sau, hệ thống tin tức cá nhân của Lý Phá Tinh kêu bùm bùm. Cuối cùng thủ lĩnh đã ồ eo rồi, chúng ta bị quân si vưu dập tới tả. Anh Tinh, hai hôm trước hệ thống có hoạt động, mỗi người tham gia hoạt động sẽ được nhận 20 viên đạn mạ đùm, các huynh đệ góp 500 viên cho anh, đừng quên nhận đó. Anh Tinh, mấy hôm nay anh đi đâu thế? Editor chỉ đăng trên bạc Kius, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên bạc Kius, chỗ khác là cọp chống en. Làm sao Lý Phá Tinh có thể nói cho họ biết hắn mua thuốc ức chế ổ mẹ gạ dòm hết sạch tiền, không còn đồng nào để vào chơi được. Hắn đeo hai cây súng mình thích nhất trên lưng, nhét 300 viên đạn vào bã lộ, mở mài nói với quân đoàn, đi thôi, tấn công căn cứ quân Sibiu. Cả đám hoan hô. Trên chiến trường, Lý Phá Tinh có cách di chuyển cực đỉnh, thân hình linh hoạt, không thay đổi hình thể tướng mạo, mặc đồ rằng gì, bảnh trai khiến người khác giận sôi. Hắn ghé vào gò đất, tay cầm súng bắn tỉa ẩm, bằng một cái bắn bể đầu thủ lĩnh quân địch. Hoa! Thủ lĩnh ngầu bà cháy. Một giọng bé gái chợt vang lên, Lý Phá Tinh run tay, suýt nữa cất cỏ. Hắn quay đầu lại, thấy một em gái mới chơi trong quân đoàn của mình, ID trên đầu là Thái Thái có chút đồ ăn, chắc ẻm vừa vào đã chết, trở thành hồn ma bán trong suốt lượn lờ bên cạnh Lý Phá Tinh xem chiến. Cô em này ngoại hình rất đáng yêu, đôi mắt tròn xoe nhìn Lý Phá Tinh, vẻ mặt sùng bái, làm Lý Phá Tinh không khỏi ngượng ngùng, quay đầu tiếp tục càn quét kẻ địch. Bằng! Một tiếng động nhỏ vang lên, Lý Phá Tinh không để tâm đối phương đội mũ cấp 3, một phát bắn nổ đầu. Thủ lĩnh chơi game giỏi quá. Ừm! Em là Thái Thái, em có thể ở đây xem anh chơi không? Thái Thái có giọng nói ngọt ngào, Lý Phá Tinh nghe mà mất tập trung, thế nhưng vẫn giả bộ lạnh lùng đáp một câu được. Thái Thái chỉ sang bên trái, kêu to, thủ lĩnh thủ lĩnh. Sau tảng đá có rất nhiều người. A, làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Bọn họ thấy chúng ta rồi, làm sao bây giờ? Lý Phá Tinh trốn sau gò đất, tránh được hai phát đạn, sau đó bắn liên tục mười mấy phát, tiêu diệt ba tên địch. Đã chết. Lý Phá Tinh lãnh đạm nói. Quả nhiên Thái Thái lộ vẻ hài lòng, vào. Thủ lĩnh. Anh lợi hại quá. Lần đầu tiên em thấy người lợi hại như anh. Đây cũng là lần đầu tiên Lý Phá Tinh gặp một nữ sinh vừa xinh đẹp lại vừa biết khen như thế, hắn được khen mà lòng như hoa nở, lâng lâng trên mây. Thủ lĩnh, ở đây cao quá, anh xuống thế nào? Chuyện nhỏ. Lý Phá Tinh thu súng, nhảy một cú đẹp trai lồng lộn. Editor chỉ đăng trên bạt kiểu, chỗ khác là cọp trống en. Đạp hụt một phát. Nhục mặt tại chỗ. Editor chỉ đăng trên bạt kiểu, chỗ khác là cọp trống en. Người ta đã bảo rồi. Đừng giả bộ ngầu. Giả bộ ngầu sẽ bị xét đánh. Khi Lý Phá Tinh bước ra khỏi buồng giả lập, Tế Tu cũng vừa tắm xong. Hắn đang hỏi, buồng giả lập này chơi game quá đỉnh, không dùng để chơi đúng thật là, thì mất tiếng. Người Tế Tu tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, đó chính là mùi lá trúc trong veo Lý Phá Tinh từng quen biết, như có như không quấn lấy hắn, làm hắn phải dính mắt vào Tế Tu. Tế Tu mặc bộ đồ ngủ màu xám cho, hơi nước gấm nóng khiến làn da tái nhợt của y được phủ lên màu hồng phấn nhàn nhạt, giọt nước lướt qua xương quai xanh, len vào cổ áo, thấm ướt chất vải. Da Tế Tu còn trắng hơn nữ sinh trong game ban nãy. Lông mi Tế Tu còn dài hơn nữ sinh kia. Ngoại hình của Tế Tu còn đẹp hơn nữ sinh kia. Lý Phá Tinh bối rối chuyển mắt, địa kiếp, hắn đang nghĩ gì không biết, so sánh Tế Tu với ai cơ chứ? Đó là gái. Còn Tế Tu là gì? Tế Tu là huynh đệ. Sao? Anh vừa nói thật là gì? Tế Tu cầm khăn mặt lau tóc, đi đến trước mặt Lý Phá Tinh. Mùi hương trên người y cũng đậm hơn một chút, càng thêm quyến rũ, xông thẳng vào não Lý Phá Tinh. Quấy cho thần trí hắn hỏng bét. Lý Phá Tinh vô thức nhìn mái tóc ướt, gương mặt thường hồng, cùng xương quai xanh vương giọt nước của Tế Tu. Từ trước tới nay, Tế Tu luôn có vẻ lãnh đạm khó gần, mà lúc này, y lại giống một thiếu niên nơi rừng sâu không dành thế sự. Tuy vậy, Lý Phá Tinh biết rõ ý chẳng hề hiền lành vô hại như vẻ ngoài. Lý Phá Tinh không thể không nghĩ đến cái đêm hôm ấy, Tế Tu nằm trên người hắn, mồ hôi trên trán nhỏ giọt, y túi người cắn lấy thai hắn, tín tức tố án phả theo từng nhịp thở của y phả ra nồng nặc, cả người đều hấp dẫn muốn nổ tung. Lý Phá Tinh nghe thấy tiếng yết hầu của mình theo bản năng mà nuốt lên nuốt xuống. Chương 6, 6. Anh Tinh. Tế Tu nghi hoặc gọi một tiếng. Lý Phá Tinh bỗng ý thức được mình vừa nghĩ cái gì, hắn đỏ mặt tía hai sách bạ lộ bỏ chạy, anh về phòng đây. Tế Tu khó hiểu nhìn theo bóng lưng gần như là chạy trối chết của Lý Phá Tinh, mãi mới nhận ra, sắc mặt ý hơi đổi, xịt che tín tức tố lên người. Có lẽ do ý đã tắm sạch lớp xịt che tín tức tố của ngày hôm nay, nên đã khiến Lý Phá Tinh không thoải mái. Vậy thì lúc trước Lý Phá Tinh phát tình mãnh liệt rất có thể là do y bị thương, để lộ tín tức tố. Nghĩ thế, Tế Tu sợ Lý Phá Tinh gặp chuyện, lập tức khoác áo ra ngoài tìm hắn. Chưa đi được mấy bước, ý đã thấy Lý Phá Tinh đủ rũ túi đầu quay lại. Tế Tu hỏi, sao vậy? Lý Phá Tinh ngẩng đầu nhìn Tế Tu, mùi hương nào đó trên người y đã biến mất. Lý Phá Tinh thở phào nhẹ nhõm, lẳng lặng nói với bản thân, ban này hắn quá kỳ lạ, nhất định là bị tín tức tố của Tế Tu ảnh hưởng, hắn vẫn hết sức bình thường, ừm, nhất định là như thế. Lý Phá Tinh là ai cơ chứ, não phẳng tới độ có thể làm sân trực băng, hắn vừa tự tẩy não một phát, mấy suy nghĩ vẩn vơ nhoang cái đã biến mất tăm, trong lòng chẳng còn tí gánh nặng nào, mở miệng nói, giang hô đi tuần, anh không dám về. Chắc hẳn Lý Phá Tinh cảm thấy nói vậy làm mình có vẻ nhát chết, thế nên hắn khoa chân múa tay bổ sung, giang hô là quản ngụ chính, chủ nhiệm phòng hậu cần, cầm một cái đèn tin to hoạch, sáng như cái đèn pha. Bị ông bắt được thì chết chắc. Lý Phá Tinh đủ rũ kể. Ký túc xá của Tế Tu trên căn bản không có người quản ngụ. Cho nên y chưa bao giờ biết sự phiền não của đám Lý Phá Tinh. Vì sao gọi ông ấy là giang hô? Thực ra giang ổng không hô lắm đâu. Lý Phá Tinh chợt nghĩ tới điều gì, bật cười, nhưng ổng đáng ghét cực kỳ, mấy phòng nam ngủ sau 10 giờ đều hận ổng ngứa răng, nghe nói tới lúc tốt nghiệp ổng sẽ trốn đi vì sợ bị nam sinh trùm bao tải đánh. Còn nữa, đứa nào ở ký túc xá bọn anh cũng gọi ổng là giang hô, có lần ổng đuổi một học sinh chỉ vì chuyện nhỏ như cái rắm, phụ huynh của người đó tới xin lỗi, vừa mở mồm đã gọi ổng là chủ nhiệm hô ha ha ha. Vốn dĩ, tế tu quan niệm chuyện lấy khuyết điểm ngoại hình của một người ra để đặc biệt danh là thiếu tôn trọng, nhưng khi nghe Lý Phá Tinh nói xấu vị chủ nhiệm hô kia, y lại nghĩ, có lẽ là vì chưa từng ở ký túc xá bình thường, cho nên y mới không hiểu được quan hệ đối lập giữa học sinh và quản lý ký túc xá. Y không nhận ra, quan niệm của mình đã chạy theo Lý Phá Tinh, như thể Lý Phá Tinh làm chuyện gì cũng đúng. Lý Phá Tinh vừa nói vừa ngáp. Tế tu bảo, anh ở tạm phòng em đi, lát nữa quản lý đi thì về. Lý Phá Tinh không có ý định ngủ ở chỗ tế tu, nhưng hắn thực sự buồn ngủ lắm rồi. Tối hôm kia phát tình làm nhiều lần với tế tu tới hơn nửa đêm, tối qua thì viết bản kiểm điểm chỉ ngủ 2 tiếng, tuy hôm nay ngủ bù trên lớp, nhưng hắn vẫn thiếu ngủ. Lý Phá Tinh ngáp liên hồi, nhìn giường của tế tu, nhất thời không khống chế được chân mình. Lý Phá Tinh ngáp dài, lau nước mắt, bước tới cái giường nòm có vẻ hết sức mời gọi, tế tu. Anh chỉ nằm một lát thôi, giang hô đi anh sẽ đi liền. Tế tu biết Lý Phá Tinh buồn ngủ rũ rượi, chỉ nhắc nhở, cởi áo khoác ra đã. Lý Phá Tinh cởi áo, thuận tay vứt xuống đất, tùy tiện đá bỏ giày, nào lên giường. Giường mềm mại quá đáng, hết sức thoải mái, Lý Phá Tinh gần như ngủ ngay tắp lự. Tế tu đi sau nhà táo khoác Lý Phá Tinh mới ném, gấp gọn đặt ở đầu giường, sau đó cất giày của Lý Phá Tinh vào tủ giày, đặt một đôi dép trước giường. Thực ra tế tu bị khít khích, họ cờ giờ, nhẹ, y chưa từng cho ai vào phòng ký túc của mình, nếu có người chạm nhầm vào chốt cửa phòng, y sẽ lấy khăn ướt khử trùng lau sạch, sàn nhà cũng sạch bong không một hạt bụi. Y gì chưa từng nghĩ mình sẽ dễ dàng tha thứ cho người khác chưa tắm đã nằm lên giường mình, đắp chăn của mình, gối lên gối của mình, còn y ấy thế mà có thể xem như không có chuyện gì đi dọn quần áo giày dép cho người ta. Có lẽ bởi vì là Lý Phá Tinh. Thế tu nghĩ. Thiếu niên trong giường rủi đầu vào chăn mỏng, gần như vùi cả khuôn mặt vào, hẳn là do đèn quá sáng. Thế tu tắt đèn, chuyển thành đèn ngủ mơ mơ, Lý Phá Tinh mới dần để lộ đầu, cả khuôn mặt đều thư giãn. Thế tu cong cong khỏe môi. Bởi vì là anh Tinh. Khi Thế tu 14 tuổi, ý bị đẩy tới khu K7 xa lạ này. Thế giới của y chỉ một màu đen đặc, đắng chát tới mức buồn nôn. Khi bị đánh, y nhìn bầu trời trắng xóa, nghĩ rằng mình sẽ chết, lại cảm thấy chết thật tốt. Y thì nghĩ, nếu không bị đánh chết, y cũng sẽ tự tìm cách chết, chết một cách thê thảm nhất, như cơ thể tách rời, tứ chi đứt gãy, óc bắn tung tóe, ngũ tạng lòi ra ngoài chẳng hạn. Y thì vừa chịu đòn, vừa nằm đó tỉ mỉ huyễn tưởng. Y thì muốn ngồi trên mái nhà cao nhất, phát sóng trực tiếp cái chết của mình, muốn dùng dao nhỏ rạch từng chút da thịt trên cơ thể, từ dưới lên trên, chậm rãi cắt, giải phẫu xương đùi của mình, ném xuống từ nóc nhà. Sau đó cắt đống thịt không xương nát toét, rồi lại dùng phương pháp tương tự cắt tách tay phải của mình. Y còn muốn xe toang lồng ngực, rạch từ ngực tới rốn. Moi ruột, moi gan, moi phổi, rồi ném từng thứ xuống đất, cuối cùng ngạo nghệ tự ném mình xuống, ném sao cho nát bé nát bét. Y muốn xuyên qua phát sóng trực tiếp để nói với ông bố quyền cao chức trọng ở khu A1 một câu. Nhìn xem, đây là món quà tôi tặng ông. Nghĩ thế, y bỗng cảm thấy bị mấy kẻ này đánh chết thực sự quá tầm thường, thế là y lặng lẽ tóm lấy con dao không biết ai làm rơi dưới đất. Y đọc rất nhiều sách, cũng từng bắt chước thí nghiệm vài lần. Y biết cắm vào đâu có thể lấy mạng ngay lập tức, y sẽ không giết nhiều, chỉ cần giết một người, những kẻ khác sẽ sợ hãi chạy đi. Đúng lúc này, anh Tinh xuất hiện. Trước khi bị xe cứu thương đưa đi, anh Tinh đã nhe răng trợn mắt đưa cho y một cây kẹo. Màu sắc rực rỡ, hương vị ngọt ngào. Là anh Tinh đã cứu Y. Là anh Tinh lôi một kẻ cố chấp, bệnh hoạn, chìm sâu trong vũng bùn như ý ra ngoài. Bởi vì là anh Tinh, cho nên anh muốn làm gì cũng được. Tế tu nhìn ra ngoài. Tòa nhà đối diện đã không thấy bóng dáng quản lý. Thế tu đi đến giường, khẽ nói với Lý Phá Tinh, quản ngủ đi rồi. Lý Phá Tinh ngủ như lợn chết, không buồn nhúc nhích. Thế tu chọc hắn một cái, Lý Phá Tinh mới có phản ứng, hắn không mở nổi mắt, mơ màng hỏi, ừm. Sao thế? Thế tu lặp lại, quản ngủ đi rồi, anh có thể về phòng ngủ. Ừm. Không muốn cử động. Anh ngủ ở chỗ chú một tối nhé. Lý Phá Tinh kéo Thế tu xuống giường, mắt vẫn nhắm tịt chia chăn cho y, lẩm bẩm, chú cũng ngủ đi. Niệm nó. Đã muộn lắm rồi. Thế tu bị Lý Phá Tinh kéo ngã xuống giường, cứng đờ người. Một lát sau, tiếng thở đều đều của Lý Phá Tinh vang lên, hắn lại chìm vào giấc ngủ. Thế tu thở dài, đổi một tư thế nằm thích hợp. Đây là lần đầu tiên trong đời Thế tu ngủ cùng một người khác. Bên người bỗng có thêm tiếng hít thở, ban đầu Thế tu hơi không quen, mà không biết tại sao, chẳng mấy chốc ý cũng ngủ thiếp đi. Còn hiếm có ngủ yên đến lạ. Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en. Sáng hôm sau, Lý Phá Tinh sảng khoái đi đến lớp. Hôm qua hắn nằm ở phòng tế tu ngủ ngon cực kỳ, giường của tế tu rất mềm, khác hẳn với tấm giường cứng một cục của hắn. Lý Phá Tinh ngồi cắn hạt dưa, thở dài, miên man suy nghĩ, nếu bình thường cũng được ngủ ở phòng tế tu thì tốt biết bao, giường êm ái, phòng rộng đẹp, buồng chơi game giả lập còn miệng nó đỉnh. Lý Phá Tinh. Có người gọi hắn. Lý Phá Tinh ngẩng đầu, thấy là Trần Lâm An, liền chia đống hạt dưa trong tay cho hắn, ừ. Sao thế? Trần Lâm An mấp máy môi, túi đầu cầm mấy hạt dưa. Hắn nhìn Lý Phá Tinh, hơi khàn giọng nói, tối qua có phải cậu ở cùng ố mẹ gà không? Lý Phá Tinh hơi sửng sốt, mơ hồ có dự cảm xấu, gì cơ? Trần Lâm An nắm chặt hai tay, trên người cậu có mùi ố mẹ gà. Đêm qua hai người đã làm gì? Bị hắn nói vậy, Lý Phá Tinh mới nhớ ra đã ba ngày hắn không xịt thuốc trẻ tin tức tố. Hắn bối rối đẩy hết hạt dưa vào tay Trần Lâm An, hô to, tôi phải vào nhà vệ sinh đây. Sau đó tông cửa xông ra ngoài. Lý Phá Tinh cũng ngửi thấy mùi trên người mình, mùi ố mẹ gà càng ngày càng nồng. Đây không phải là tin tức tố thời kỳ phát tình cưỡng chế án phạ phát tình, nhưng cũng đủ để mọi án phạ người thấy. Trần Lâm An không đoán ra, tưởng hắn ở cùng ô mẹ gạ nên dính mùi, nhưng không có nghĩa án phạ nào cũng sẽ nghĩ như hắn. Đúng lúc này, chuông vào học vang lên, cả đám người đông đúc tràn về phía lớp học. Lý Phá Tinh không chạy được, đành phải chen từng chút ra ngoài. Hình như tao ngửi thấy mùi tin tức tố ô mẹ gạ. Đẹp, ô mẹ gạ nào không xịt che tin tức tố thế. Lý Phá Tinh bông thấy tuyệt vọng, hắn nhón chân thoáng nhìn, hành lang rất dài, còn xa mới tới. Hắn cúi đầu, vừa khéo thấy có một nam sinh xa lạ đang cau mày, hoài nghi nhìn về phía hắn. Lưng Lý Phá Tinh lập tức toát mồ hôi lạnh. Hắn cắn răng đẩy người trước mặt, bên trái có một nhà vệ sinh, Lý Phá Tinh phi nhanh vào, trốn vào một phòng riêng, khóa cửa lại. Hắn tính chờ mọi người đều vào lớp rồi chạy về ký túc xá xịt thuốc, nào ngờ có người bước vào. Lâm Phi, có bật lửa không? Một nam sinh hỏi. Lâm Phi, hình như cậu ta là bệ tạ, chuyển từ nhị viện tới đây hồi năm ngoái, tuy học chung lớp với Lý Phá Tinh, nhưng cậu ta không mấy nổi bật. Cho nên Lý Phá Tinh cũng chỉ biết trong lớp có một người như thế. Tuy nhiên, Lý Phá Tinh không hề biết người đang nói chuyện với Lâm Phi là ai. Không, không có. Lâm Phi sợ sẽ đáp. Nam sinh đạp một phát vào đùi cậu, mẹ nó sao mày không có gì hết. Lâm Phi bị đau khẽ rên một tiếng, hoảng sợ nói, tôi đi mua ngay đây. Lý Phá Tinh nhíu mày, nếu không phải bây giờ hắn nồng nặc mùi ô mẹ gà, hắn miệng nó đã xông lên đập thằng này một trận rồi. Dù gì Lâm Phi cũng là bạn cùng lớp của hắn, thằng này miệng nó bắt nạt người ta quá quắt rồi đấy. Xem anh Tinh Tam viện không tồn tại hả? Lâm Phi đi rồi, nam sinh ra ngoài, đi tới cửa, gã bông quay trở lại. Nam sinh bên ngoài đập lên đầu Lâm Phi, đợt mờ mày còn ở đây lể mề cái gì? Không nhanh đi mua đi. Gã đi từng bước, cuối cùng dừng trước cửa phòng của Lý Phá Tinh. Gã chậm rãi gõ cửa. Tuy giọng nói có thắc mắc, nhưng lại khá chắc chắn. Ô mẹ gà! Chương 7, 7. Lý Phá Tinh căng thẳng rụt về sau. Cốc cốc cốc. Nam sinh kia gõ cửa. Gã nói rất chậm, khiến người ta phát đói. Hình như em vào nhầm nhà vệ sinh rồi, đây không phải nhà vệ sinh dành cho ổ mẹ gà. Mùi của em thơm quá, sao không ra đây đi? Gã kiên trì tới lạ, cứ gõ mãi, anh có thể nghe thấy tiếng hít thở của em đó. Lý Phá Tinh nổi hết da gà da vịt. Nam sinh sờ tay lên chốt cửa, cửa ấy thế mà lại mở ra một cái khe. Đệ ba. Cửa này bị hỏng ba. Lý Phá Tinh hoảng sợ trợn to mắt, nhanh chóng túm chặt chốt cửa. Nam sinh bên ngoài dùng sức kéo ra, Lý Phá Tinh bên trong dùng sức kéo vào. Hai tay gã tê cả đi. Mồ hôi chảy đầy trán, thế nhưng cửa vẫn không nhúc nhích. Gã không khỏi kinh hãi, cái giống ổ mẹ gà gì thế này? Khỏe gì mà khỏe thế? Gã lấy hết sức bình sinh kéo mạnh một cái. Nào ngờ, Lý Phá Tinh nhằm đúng lúc này buông lỏng tay ra. Cửa bật mở, nam sinh cũng lảo đảo suýt ngã, gã chưa kịp ngẩng lên xem đã bị trùm kín đầu. Đầu gã bị một cái áo khoác bao lấy, hai mắt tối thui. Áo khoác đầy mùi hương ổ mẹ gà vọt tới, như là mùi cỏ xanh trong nắng, dễ ngửi muốn chết, khiến áo gã trống rỗng. Ngay sau đó, đầu của gã bị đấm thật mạnh. Gã vốn đã đứng không vững, lại không nhìn thấy gì, bị một đấm này đánh cho ngã thẳng xuống đất. Lý Phá Tinh không chút lưu tình đấm bùm bụp hết cú này tới cú khác, nam sinh dưới đất khổ sở kêu thảm thiết. Lý Phá Tinh đấm xong cú cuối cùng, đầu nam sinh đã ong ong choáng váng, hai ù đi. Gã cảm giác có người đang dẫm lên mặt mình, mơ hồ nghe thấy một giọng nói hung ác đầy trào phúng, ha, rác rưởi. Loại rác rưởi như mày không đáng được sinh ra đời. Lý Phá Tinh xử lý xong rác rưởi, mau chóng quay về phòng ký túc xị thuốc tre, thay bộ quần áo khác. Lúc hắn vào lớp, giờ học của giáo viên chủ nhiệm Tào Chí Viên vừa mới bắt đầu, hắn vừa bước chân trái vào cửa sau đã nghe Tào Chí Viễn nghiêm nghị nói, Lý Phá Tinh em lại tới muộn. Mau về chỗ ngồi đi. Không đúng, bình thường ông Tào không nghiêm khắc với Lý Phá Tinh hắn như thế. Lý Phá Tinh tùy tiện ngẩng đầu lên liếc một cái. Bên cạnh ông Tào là một nam sinh xa lạ. Ha, thể hiện nội quy lớp học trước mặt học sinh mới đây. Lý Phá Tinh cười híp mắt nói với ông Tào, lần sau em sẽ không thế nữa. Nói xong, hắn ngồi xuống bàn cuối cùng, quan sát bạn học mới. Bạn học mới có vóc dáng khá cao, để đầu đinh, cả mấy cái kỳ hiệu kỳ quặc. Mà không hiểu sao. Mặt mũi tên này cứ hầm hầm, có mấy vết thương mới, xanh xanh tím tím, còn hơi sưng lên. Ông Tào, khu, đây là bạn học mới chuyển từ nhị viện tới. Nào, bạn Tiền, em tự giới thiệu đi. Tiền Dịch Lai, ản phạ. Giọng nói hết sức bực bội mất kiên nhẫn. Lý Phá Tinh xoay xoay bút, cái giọng nói với bộ quần áo này. Lý Phá Tinh lại liếc mặt gã. Hừ, Xem ra hắn ra tay quá nhẹ, chủ yếu là do quá vội về phòng, nếu không hắn đã đánh cho tên này thành đầu heo rồi. May mà trước đó Lý Phá Tinh đã trùm áo khoác lên đầu gã, nói chuyện cũng hạ thấp giọng, chắc tên chuyển trường này không nhận ra được hắn.
Ừm. Tiền Dịch Lai, em ngồi ở.
Ừm. Bên cạnh Lý Phá Tinh đi.
Bụp.
Lý Phá Tinh đặt bã lổ xuống bàn bên phải mình, chân phải thon dài gác lên ghế, miễn cưỡng hô một câu, thầy ơi, chỗ này có người ngồi rồi.
Tào Chí Viễn cau mày, chỗ đó có người ngồi.
Sao thầy không biết?
Lý Phá Tinh nghiêng đầu suy nghĩ, thế tu.
Tào Chí Viễn nghĩ Lý Phá Tinh cố ý gây khó dễ cho ông trước mặt bạn học mới, mặt đen lại, em đừng tưởng thầy không biết, thế tu là học sinh lớp thí nghiệm, một tuần chưa chắc đã đi học hai tiết.
Lý Phá Tinh, vậy cũng không được đâu thầy Tào ơi, kể cả thế tu chỉ học một tiết một tuần thì cũng không thể để người khác chiếm chỗ ngồi được đúng không?
Sao thầy lại xem thường thực nghiệm sinh mới cầm giải thưởng quốc gia thế?
Tào Chí Viễn quan sát bốn phía, thấy trong lớp chỉ còn mỗi chỗ ngồi cạnh Lý Phá Tinh, không thể làm gì khác nói, thầy cũng không muốn lấy chỗ của thế tu, nhưng không còn chỗ trống nào khác. Bây giờ Tế Tu lại không ở đây, để bạn học mới ngồi đó học một hôm, ngày mai thầy sẽ xin trường thêm một bàn nữa, sắp xếp chỗ ngồi mới cho bạn ấy.
Không được. Lý Phá Tinh cực nhả, hôm qua Tế Tu mới nói với em tuần này cậu ấy không bận làm thí nghiệm, muốn nghe giảng bài nhiều hơn đấy.
Tào Chí Viễn lùi một bước, vậy để bạn ngồi tạm một tiết được chưa?
Tiết sau thầy mới tìm chỗ mới được.
Lý Phá Tinh cười nói, ngại quá thầy ơi, Tế Tu bảo cậu ấy đến học luôn tiết này.
Tiền Dịch Viễn có là kẻ ngu cũng biết Lý Phá Tinh đang cố tình kiếm gã. Gã âm trầm nhìn Lý Phá Tinh, Lý Phá Tinh cười toe toét đáp trả.
Thầy Lâm Phi bỗng đứng bật dậy, làm đồ dùng học tập rơi xuống bàn, kêu ầm ầm.
Cậu hoảng hốt nhặt đồ dưới đất, sợ hãi nói, em bị đau bụng, muốn xin nghỉ một hôm.
Thầy để bạn học mới ngồi chỗ em đi.
Tào Chí Viễn nhìn Lý Phá Tinh, lại nhìn Tiền Dịch Lai, không thể làm gì khác ngoài nói với Lâm Phi, vậy được rồi, em vào phòng làm việc của thầy, thầy xác nhận đơn xin nghỉ cho em.
Tào Chí Viễn vừa đi, Tiền Dịch Lai đi thẳng đến chỗ Lý Phá Tinh, chống hai tay trước bàn hắn, nhìn từ trên cao xuống, cậu nhằm vào tôi.
Lý Phá Tinh nhìn vết thương chật vật trên mặt gã, cười thầm trong lòng.
Hắn đảo bút bi quanh đầu ngón tay, ngửa mặt, cười hì hì, sao thế được?
Tôi đâu quen cậu, nhằm vào cậu làm chi?
Tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi.
Tiền Dịch Lai không tin, nhưng không tiện nổi giận, đành đen mặt ngồi xuống chỗ Lâm Phi.
Lý Phá Tinh nhìn dáng vẻ nín nhịn của gã mà thoải mái không thôi.
Tào Chí Viễn xác nhận xong đơn xin nghỉ liền quay về một mình.
Ông đứng trên bục giảng, hung dữ nhìn Lý Phá Tinh. Nếu tiết này tế tu không tới, thầy xem em nói thế nào.
Tiền Dịch Lai quay đầu nhìn Lý Phá Tinh, ánh mắt sắc lạnh như rắn độc.
Cộc cộc.
Cửa lớp văng lên.
Tất cả mọi người đều nhìn ra cửa, thấy tế tu hơi cúi đầu với Tào Chí Viễn, xin lỗi, em đến muộn.
Tào Chí Viễn không ngờ vị thực nghiệm sinh này sẽ tới thật, hơi lắp bắp nói, không, không có gì.
Lý Phá Tinh hân hoan cười, tế tu.
Chỗ này.
Chắc hẳn tế tu vừa đi ra từ phòng thí nghiệm, trên người còn khoác áo choàng trắng riêng của phòng.
Đồng phục của thí nghiệm sinh hơi rộng, vì vậy ở phần eo chỉ có hai nút áo kim loại sáng bóng, mơ hồ có thể thấy thân hình cực chuẩn của Tế Tu.
Tế Tu đi thẳng về phía Lý Phá Tinh, khuôn mặt trầm tĩnh, môi mỏng hơi mím lại, càng nổi bật khí chất cấm dục không vương một hạt bụi của y.
Có nữ sinh thấy y đi qua mình, không kìm được đỏ mặt, túi đầu dọn dẹp mặt bản hơi bừa bộn của mình.
Tào Chí Quân, khu, nếu mọi người đã đông đủ, vậy chúng ta bắt đầu hào.
Tế Tu ngồi xuống bàn cạnh Lý Phá Tinh, Lý Phá Tinh mới bỏ chân xuống, còn tượng trưng qua quýt lau lau ghế mấy cái. Ngẩng đầu nhìn Tế Tu, cười bảo, mau ngồi mau ngồi.
Tế Tu xách cái bã lỗ cũ bạc màu trên bàn lên, ném vào ngực Lý Phá Tinh, ngồi xuống, anh vội vàng gọi em tới làm gì.
Lý Phá Tinh tiện tay nhét bã lỗ vào hộp bàn, kể lại chuyện vừa mới xảy ra.
Tế Tu, sao lúc bị chặn trong nhà vệ sinh anh không gọi em?
Lý Phá Tinh, nghĩa chú yếu đuối mong manh thế này, còn không biết đánh nhau, anh cứ gọi chú làm chi, gọi để chú tới chịu đòn à?
Tế Tu mím chặt môi, không nói gì, nhưng non có vẻ không vui.
Lý Phá Tinh nhìn Tế Tu như thế, thầm nghĩ, tiêu, chọc đúng trái tim non nớt của bé ngoan rồi.
Lý Phá Tinh nắm vai Tế Tu, chú ấy, chỉ cần học cho giỏi, chăm chỉ nghiên cứu, cống hiến cho đất nước, tạo phúc nhân dân là được rồi, còn anh thì phụ trách đánh đánh giết giết, trừ bạo dân an, chú đừng quan tâm mấy cái chuyện nổn ngang như đánh nhau, bị ai bắt nạt thì phải nói cho anh Tinh của chú biết, nhớ chưa?
Trừ bạo dân an.
E là Lý Phá Tinh không biết, trong mắt giáo viên và các bạn học, ai mới là bạo?
Còn việc y yếu đối mong manh.
Tế Tu từ chối cho ý kiến.
Lý Phá Tinh tiếp tục, được rồi Tế Tu, chiều nay có trận đấu bóng rổ, nhớ phải tới sân vận động xem anh Tinh của chú lợi hại thế nào nhá.
Editor chỉ đăng trên bạt Kius, chỗ khác là cọp chống en.
Editor chỉ đăng trên bạt Kius, chỗ khác là cọp chống en.
Trận bóng lần này chỉ cấp trường, tuy nhiên có không ít khán giả, hơn nửa là các nữ sinh.
Khu, mặc dù không dám nói 100%, cơ mà ước chừng phải 80% là tới xem anh Tinh của chú.
Lý Phá Tinh ghé vào thai Tế Tu. Giọng nói khiêm tốn ẩn ẩn kiêu ngạo.
Tế Tu nhìn quanh, nhiều vậy sao?
Lý Phá Tinh nhún vai, lắc đầu, nói nghe hết sức ngứa đòn, chịu thôi,
ai bảo anh tinh ngầu quá, nhất là lúc chơi bóng rổ, quả thực là đẹp trai nổ trời. Lý Phá Tinh kéo khóa áo khoác, đang chuẩn bị cởi ra đưa cho Tế Tu cầm, Tế Tu đã vươn tay ra rồi, Lý Phá Tinh còn ngừng lại, kéo khóa lên, được đã nói, không được, cái này là để cho fan của anh. Hắn phất tay, anh đi đây, đi đón nhận sự ủng hộ và gieo họ. Tế Tu ở đâu chui ra một tên trầu che thế này? Lý Phá Tinh vừa bước ra một bước, các thiếu nữ liền hét lên. Lý Phá Tinh bị thai, quay đầu nói với Tế Tu, thấy không? Quá nhiệt. Các thiếu nữ, a a a a, An Ngộ Trạch bốn. An Ngộ Trạch a a đẹp trai quá đi ba. A a a a ba. Lý Phá Tinh. Hắn cứng đờ người, nghe Tế Tu hiếm coi trêu ghẹo, anh Tinh, hình như fan của anh gọi sai tên rồi. Lý Phá Tinh, đẹp. An Ngộ Trạch là tên nào? Cá bên cạnh Lý Phá Tinh giải thích, anh Tinh, năm ngoái An Ngộ Trạch gia nhập một bòi ruột, cũng có chút tiếng tăm. Năm nay vừa chuyển tới trường chúng ta. Lý Phá Tinh giận dữ nói, cậu ta trong bòi ruột không đi hát hò nhảy nhót mà tới trường ta làm chi? Cướp hết fan của anh rồi. Đá tảng nhắc nhở Lý Phá Tinh, anh Tinh, vốn dĩ fan của anh cũng không nhiều mà. Lý Phá Tinh, chú cầm ngay. Lý Phá Tinh tức giận kéo khóa áo cái doẹn, khởi ra ném cho Tế Tu, cầm lấy, Tế Phan. Tế Tu ôm áo khoác của Lý Phá Tinh, hơi ngước đầu nhìn hắn, cười nói, vâng, idol của em. Từ trước tới giờ khuôn mặt của Tế Tu vốn không có cảm xúc, lúc nào cũng lạnh lẽo xa cách, cực ít khi cười, nói chi tới cười tỏa nắng như lúc này. Ý vừa cười như vậy, Lý Phá Tinh gần như lung lay thất thần. Trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng từng cơn gió nhẹ thổi trong đêm xuân, ngàn vạn đóa hoa lê bung tỏa. Lý Phá Tinh và cá, Đá Tảng xoay người đi vào sân, Đá Tảng quay đầu nhìn, đống nhiên nói, anh Tinh, anh có cảm thấy Tế Tu cười rất đẹp không? Lý Phá Tinh ngừng bước, quay sang nhìn Đá Tảng, da hắn hơi ngăm đen, mà lúc này, lại là vừa đen vừa hồng, hẳn là đang đỏ mặt. Lý Phá Tinh méo má Đá Tảng, nghĩa chú nghĩ gì thế? Ngừng ngay. Không được nghĩ nữa. Tế Tu là đàn ông, là huynh đệ của chúng ta, chú đừng cảm thấy cậu ấy đẹp. Cá yếu ớt phản bác, giờ là thời đại nào rồi, đàn ông thì sao? Em phải nói là anh hơi cổ lỗ si rồi đó. Lý Phá Tinh muốn đánh cá, nhưng vẫn nhịn được. Hắn bắt đầu dùng lý lẽ, cá, chú phải nhớ, Tế Tu đẹp thì có đẹp, nhưng cậu ấy là alpha, hơn nữa còn là alpha cao 1m88. Ý của Lý Phá Tinh chính là, chú là nam beta, Tế Tu là nam alpha, hai người không có khả năng đâu. Cơ mà cá lại cho rằng ý của Lý Phá Tinh là, chú là beta, Tế Tu là alpha, hai người yêu nhau thì chú ắt sẽ bị đẻ. Cá, vậy thì sao, em có thể. Cá cúi đầu, mặt đỏ lên. Nghĩa kiếp. Không nhịn được. Lý Phá Tinh đạp lên mông cá một phát, niệm nó chú có thể. Có thể cái gì mà có thể. Niệm nó chú còn đỏ mặt, chú đỏ mặt cái gì mà đỏ mặt. Rốt cuộc đầu óc chú đang nghĩ cái gì. Không cho nghĩ. Nghe thấy chưa. Anh niệm nó không cho chú nghĩ ba. Chương 8. Bị Lý Phá Tinh đạp mông không đau chút nào, chỉ là có hơi mất mặt. Cá cầu xin tha thứ, anh Tinh, em sai rồi. Em sai rồi mà, anh Tinh ba. Lý Phá Tinh hung thần ác sát hỏi, chú sai ở đâu? Cá lấy hết dũng khí nói, em không nên có ý đồ không an phận với người đàn ông của đại ca. Lý Phá Tinh hài lòng gật đầu. Đệt. Không đúng. Lý Phá Tinh lại nghiêm khắc đạp mông cá một phát, giận dữ kêu, Tế Tu là người đàn ông của anh sao? Hắn vừa kêu xong, cả thế giới đều yên lặng. Lý Phá Tinh bị lạc giọng, đoạn đầu thì không sao, tới cái từ sao thì tắt tiếng, đang yên đang lành từ câu hỏi biến thành câu cảm thán tuyên thệ chủ quyền, hết sức ngang ngược. Cả sân thể dục đều nghe thấy đại ca tam viện của bọn họ kêu to, Tế Tu là người đàn ông của anh bốn. Đinh hay như góc, hiên ngang hùng dũng, dư âm quanh quẩn, kéo dài không thôi. Tĩnh lặng như chết. Đá Tảng khó khăn hỏi, thật vậy sao? Một bạn học đi tới, giơ ngón tay cái, anh Tinh châu bò. Tỏ tình cũng khí phách như vậy. An Ngộ Trạch ở đội đối phương còn làm động tác cổ vũ Lý Phá Tinh, nghe nói a a kết hôn sẽ bị phạt tiền, hai người nhất định phải cố gắng lên nhé. Lý Phá Tinh. May mắn lúc này trọng tài đã đứng lên. Thổi còi nói với bọn họ, đừng đùa nghịch nữa. Các thành viên trở về vị trí, trận đấu chuẩn bị bắt đầu. Nhóc mập vừa mua đồ ăn và về, đúng lúc xem được cả quá trình. Hắn kinh ngạc há hốc miệng, ngồi cạnh Tế Tu, do hỏi, từ bây giờ, tụi tôi gọi cậu là chị dâu à? Tế Tu lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhóc mập lập tức rụt cổ, không nói nữa. Thực ra, Lý Phá Tinh đẹp trai anh tuấn cực kỳ, không thua kém thành viên bỏi rụt kia chút nào, thậm chí còn nhìn hơn. Chỉ tại An Ngộ Trạch có vòng hào quang thần tượng. Đa số học sinh khu K7 đều là con nhà bình thường, chưa gặp thần tượng bao giờ, vì vậy vừa nghe An Ngộ Trạch là thần tượng, mọi người không cần quan tâm có biết là ai hay không đã hét rào rào. Tới lúc thi đấu thực sự, các nữ sinh kia nhoáng cái đã hóa cỏ mọc đầu tường, lắc lư trong gió. Ở đây, An Ngộ Trạch đã hoàn toàn thấu hiểu phương châm bóng có vào rổ hay không không quan trọng, nhưng tư thế nhất định phải ngầu phải đẹp trai, nói thì nói vậy, song cậu ta cũng chơi khá ổn, chí ít không bị coi là kém. Đáng tiếc gặp phải Lý Phá Tinh, hắn chỉ còn nước bị tiêu diệt. Lý Phá Tinh thoăn thoắt chạy, nhảy trên sân, quả bóng trong tay hắn như trở thành vật sống. Hắn bật người nhảy lên, cơ thể không thành vòng cung duyên dáng, bắp tay và bắp chân săn chắc hiện lên rõ nét. Tiếng bóng rổ đập vào bảng vang lên, hắn đã ghi chọn một cú 3 điểm. Các thiếu nữ trên khán đài tâm trí không kiên định đã sớm bị hắn hấp dẫn, nhìn bóng vào rổ, các cô kích động hò reo liên tục. Hôm nay Lý Phá Tinh mặc bộ đồng phục bóng rổ rộng thùng thình, tuy nhiên vẫn khoe được tỷ lệ cơ thể siêu chuẩn. Lý Phá Tinh vén vạt áo lau mồ hôi trên trán, để lộ phần eo gầy khỏe, mồ hôi chảy xuống men theo cơ bụng của hắn, khiến các cô gái lại hét tầm lên. A a a Lý Phá Tinh bốn, đẹp trai quá đi ba. Lý Phá Tinh nghe thấy, ngẩng đầu nhìn Tế Tu ngồi ở khán đài, toét miệng cười, khoe trọn hàm răng chỉnh tề. Hắn cười đến phóng khoáng khí phách, cả người đều toát lên sự đắc ý và tự tin như muốn nói thấy không, ông đây ngầu nhất. Một cô gái ngồi ngay trước Tế Tu che miệng hét to với bạn mình, a a a Lý Phá Tinh vừa cười với mình bốn. Quả nhiên anh ấy vẫn là người đẹp trai nhất ba. Mình bị mỡ heo che mắt mới đi thích người khác hu hu hu. Anh ấy đang cười với tôi. Tế Tu thầm phản bác trong lòng. Trong giờ giải lao, có nữ sinh bạo dạn đã chạy tới đưa khăn đưa nước cho các nam sinh, Lý Phá Tinh cũng bị các cô vây quanh không núp nít được. Hắn vừa uống ngụm nước, đã nghe một cô gái hỏi, Lý Phá Tinh, vừa nay trước khi thi đấu anh nói vậy là có ý gì? Anh thích con trai thật hả? Gì cơ? Lý Phá Tinh suýt phun nước ra ngoài, khu cụ, sao có thể? Anh niệm nó. Anh nói nhầm. Nói nhầm. Anh không thích đàn ông. Một cô gái cười khanh khách, em bảo mà. Sao anh thích nam sinh được? Không phải trước kia anh còn đau khổ theo đuổi chị Tịnh Nhiễm của bọn em sao? Tống Tịnh Nhiễm. Lý Phá Tinh nhớ tới cái tên này liền không kìm được thở dài. Tống Tịnh Nhiễm và Lý Phá Tinh bằng tuổi, nhưng cô là học sinh lớp trọng điểm, thành tích học tập tốt, rất xinh đẹp, nói chuyện thì dịu dàng nhã nhặn. Cô là nữ thần của hơn nửa nam sinh tam viện. Đương nhiên trong đó có cả Lý Phá Tinh. Khi Tống Tịnh Nhiễm muốn một tiết mục trong dạ hội tạm biệt học sinh năm 3 do trường tổ chức năm ngoái, Lý Phá Tinh bắt đầu ham hố nhan sắc. Khu, không phải, thích cô từ cái nhìn đầu tiên. Từ đó về sau, hắn liền trở thành một trong rất nhiều những người theo, liếm, đuổi, cẩu, nữ thần. Lý Phá Tinh có là liếm cẩu thì cũng là tên liếm cẩu có chất lượng cao nhất, nữ thần cũng hết sức ưu ái hắn. Quà tặng rồi, phim xem rồi, bữa tối ăn rồi, tay sinh cũng nắm rồi, vậy mà tới hôm sau, nữ thần hai mắt thửng hồng nhìn hắn nói, Lý Phá Tinh, cậu rất tốt, chỉ là... chúng ta không hợp. Lý liếm cẩu nhìn thấy đôi mắt hoe đỏ của nữ thần, tim như muốn nát tan, không hỏi gì hết, chỉ lặng lẽ đặt khăn tay và bữa sáng cuối cùng vào tay nữ thần, xoay người rời đi. Hoa, chị Tịnh Nhiễm. Cô bé vừa nói chuyện bỗng hô lên, Lý Phá Tinh sửng sốt, nhìn theo hướng cô chỉ. Là Tống Tịnh Nhiễm. Tống Tịnh Nhiễm mặc chiếc váy dài màu xanh đậm, cô hiếm có buộc cao mái tóc dài, để lộ cần cổ trắng non như thiên nga, thoạt trông vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. Cô đi thẳng về phía Lý Phá Tinh, Lý Phá Tinh thì ngơ ngác đứng tại chỗ. Kỳ quái là, Tống Tịnh Nhiễm vẫn kinh diễm như trước, nhưng Lý Phá Tinh đã không còn luống cuống tay chân như lúc ban đầu. Có nữ sinh vô thức nhường chỗ cho cô, Tống Tịnh Nhiễm đưa một chai nước suối cho Lý Phá Tinh, khẽ nở nụ cười, nói, cậu muốn uống nước không? Cậu ở trên sân bóng vẫn luôn đẹp trai như vậy. Lý Phá Tinh nhận chai nước, đắc, mình vẫn thấy tiếc nuối lắm. Truyền ưng, ồ, vì sao vậy? Lý Phá Tinh cười không đứng đắn, nếu biết cậu đang nhìn mình, nhất định mình sẽ đẹp trai hơn ban nay gấp 10 lần. Tống Tịnh Nhiễm có hơi ngượng ngùng, cô cúi đầu, khẽ vén lọn tóc lòa xòa trước trán, cười dịu dàng, cậu vẫn nói chuyện thú vị như trước. Khi Tống Tịnh Nhiễm rời đi, Lý Phá Tinh vẫn nhìn theo bóng lưng cô, đám Tế Tu tới, Lý Phá Tinh cũng không nhận ra. Nhóc mập, anh vẫn còn vấn vương đấy à? Cá huyết nhóc mập, liếc Tế Tu, chị dâu còn ở đây, ông nói gì đấy? Lý Phá Tinh vỗ lên gáy cá, chị dâu. Chị dâu cái gì mà chị dâu? Nói hưu nói vượn thêm câu nữa xem. Cá ôm đầu, anh, em sai rồi. Giờ em biết lỗi thật rồi. Tế Tu liếc bóng lưng Tống Tịnh Nhiễm, đó là ai? Bạn gái cũ của anh à? Lý Phá Tinh cười hì hì, ôm vai Tế Tu, Tống Tịnh Nhiễm, thuật tam viện chúng ta, hồi trước suýt nữa anh hẹn hò với cổ rồi. Thế nào? Xinh đúng không? Bình thường. Tế Tu lại nhìn chằm chằm Tống Tịnh Nhiễm một chặp, nữ sinh này có vẻ quen mắt, nhưng y không nhớ được mình đã gặp cô ta ở đâu. Tuy nhiên, không hiểu sao, chỉ cần nghĩ đây là người anh Tinh từng thích, Tế Tu đã cảm thấy cực kỳ bài xích. Lý Phá Tinh đang định bảo nịa sao mắt chú cao thế, vừa quay sang đã thấy khuôn mặt tinh xảo như tranh vẽ của Tế Tu. Cũng phải, Tế Tu nói thật là đẹp hơn Tống Tịnh Nhiễm. Úi! Lý Phá Tinh chuyển mắt, con ngón tay, nghiêm khắc gõ đầu mình một cái, sao dạo này mình cứ so sánh Tế Tu với con gái không biết. Đã tảng lấy chai nước trong tay nhóc mập, và nắp uống ngừng ngực hết hơn nữa, anh Tinh, vừa nãy em nghe nói An Ngộ Trạch có việc, đội kia phải thay người. Lý Phá Tinh đưa khăn cho hắn, thay ai? Đã tảng, Tiền Dịch Lai. Rõ ràng Tiền Dịch Lai có địch ý với Lý Phá Tinh, từ đầu tới cuối gã đều nhìn chằm chằm hắn, ngay khi Lý Phá Tinh bật người chuẩn bị ném bóng vào rổ, gã hung hăng đâm vào hắn. Lý Phá Tinh không phòng bị tấn công mạnh, gần như lập tức ngã phịch xuống đất. Lý Phá Tinh nằm dưới đất, con người ôm chân trái, khuôn mặt nhăn lại vì đau. Cá vội vàng chạy tới chỗ Lý Phá Tinh xem hắn có bị làm sao không, đã tảng nổi điên, hắn nghĩ nhất định là Tiền Dịch Lai cố ý, xoay cánh tay muốn tới lý luận với gã, nào ngờ bị đồng đội của gã chặn đường. Trọng tài đi tới, thổi còi chỉ huy, còn đứng đấy làm gì? Không mau đưa người bị thương tới phòng y tế đi. Đá tảng tức giận, tên họ Tiền kia cố ý. Tiền Dịch Lai bắt trước điệu bộ của Lý Phá Tinh sáng nay, hôm nay tôi mới chuyển tới đây, không quen biết gì Lý Phá Tinh, sao có thể cố ý được? Lý Phá Tinh nổi cáu, rõ ràng chân hắn bị thương khá nặng, thế mà lúc này hắn vẫn nộ quên cả đau, xách chân đứng dậy, đi tới trước mặt Tiền Dịch, đấm thẳng vào mặt gã khi không ai kịp phản ứng. Đúng là Tiền Dịch Lai mới chuyển tới đây, mà chẳng biết vì sao đã có mấy tên bạn cùng lớp muốn giúp gã ra tay với Lý Phá Tinh, các đồng đội của Lý Phá Tinh cũng nóng máu xông lên đánh nhau với họ. Sân bóng rổ đống thành hỗn chiến. Trọng tài đứng bên cạnh thổi còi đau cả miệng cũng vô ích. Lúc Tế Tu chạy tới nơi, chân Lý Phá Tinh sắp gãy tới nơi, vậy mà còn thân tàn nhưng trí không tàn, lết gái chân quẻ quạt đánh nhau. Trong lúc hỗn loạn, Tế Tu bị dính mấy đấm mấy đạp mới kéo được Lý Phá Tinh ra ngoài. Lý Phá Tinh còn ồn ào, niệm nó sao chú kéo ra. Anh còn chưa đánh ngã con chó Tiền kia. Tế Tu lạnh mặt nói, câm miệng, y lấy khăn tay lau vệt máu ở khóe miệng Lý Phá Tinh. Lý Phá Tinh vốn không sợ trời không sợ đất, chẳng biết làm sao, thấy Tế Tu thế này hắn lại không nói ra lời, khí thế yếu hẳn, là nó đụng anh trước. Đệt. Sao nghe như học sinh tiểu học đi mách lẻo thế? Tế Tu nhìn chân trái hơi khuỳnh xuống của Lý Phá Tinh, có đi được không? Lý Phá Tinh đụng đụng mấy cái, chuyện còn con. Tế Tu, hay để em còn anh. Cút đi. Lý Phá Tinh cười nói, có thấy mắc gói không hả? Tế Tu đỡ Lý Phá Tinh đi từng bước về phòng y tế. Cả đoạn đường, Lý Phá Tinh đều phải chống bằng chân phải, bụng chân phải của hắn run lên. Lý Phá Tinh vô thức nuốt nước miếng. Tế Tu, muốn em cóng hay bế? Lý Phá Tinh đang khinh hỏi, bế tiểu công chúa à? Tế Tu không nói hai lời bế ngang Lý Phá Tinh lên. Lý Phá Tinh đã có ít nhất 15 năm chưa bị ai bế, thấy hai chân mình lơ lửng trên không, hắn có hơi sợ, mau. Mau. Mau thả ông xuống. Vừa khéo có hai nữ sinh đi ngang qua, thấy Lý Phá Tinh bị người bế, che miệng len lén cười. Lý Phá Tinh đỏ bừng mặt, đấm lên vai Tế Tu, xấu hổ muốn chết, mau thả ông xuống. Tế Tu thả Lý Phá Tinh xuống đất, ngồi xổm xuống, Lý Phá Tinh mới như hạ mình nằm sấp lên lưng y, con không nổi nữa thì đừng cạnh mạnh, để anh xuống, anh tự nhảy tới chỗ đó cũng được. Tế Tu có người trên lưng, mặt không đỏ nhịp thở không dồn dập, em cũng được. Chỉ chốc lát, Lý Phá Tinh đã thấy một đống giáo viên và lãnh đạo hấp tấp chạy tới sân thể dục, vừa nhìn đã biết nghe tin báo cáo mọi người đánh nhau. Lý Phá Tinh ngượng ngùng bảo, đến lúc đó các huynh đệ đều bị giáo viên bắt, chỉ mình anh chạy. Có phải không ổn lắm không? Không đợi Tế Tu đáp lời, Lý Phá Tinh đã nói tiếp, chú nói xem lúc giáo viên xử phạt, anh chủ động đứng lên nhận lỗi, có phải sẽ rất trượng nghĩa không? Tế Tu, không. Lý Phá Tinh, tại sao? Không phải anh khoác lác đâu, các huynh đệ đều hết sức chân thành trung tâm với anh, không chỉ bọn họ, hầu hết các nam đồng bào của Tam Viện đều hướng về Lý Phá Tinh anh, nếu anh không đầu thú, chắc chắn sẽ không ai khai anh ra. Tế Tu, lúc em tới tìm anh, em nghe thấy có học sinh gọi điện tố cáo, nói Lý Phá Tinh dẫn người đánh nhau ở sân bóng rổ. Tế Tu ngừng một chút, bổ thêm một đao, người kia bảo, là Lý Phá Tinh ra tay trước. Lý Phá Tinh, đệt. Chương 9, 9. Tế Tu không đưa Lý Phá Tinh tới phòng y tế, mà ra cổng trường gọi taxi, đi thẳng đến bệnh viện. Khi xe taxi đậu trước mặt bọn họ, Lý Phá Tinh co một chân đứng, kéo tay háo Tế Tu, đừng đừng đừng. Tháng này anh tiêu sạch tiền rồi, không đi bệnh viện nổi. Tế Tu nói vững vàng, em có. Lý Phá Tinh thả tay, cười hắc hắc, thế không hay lắm. Tế Tu quay đầu giả bộ đi, vậy thôi. Lý Phá Tinh. Lý Phá Tinh lập tức nhảy đi mở cửa xe, anh không ngại được chưa, anh với chú còn phân biệt cái gì. Sau này anh giàu nhất định sẽ dẫn chú đi ăn ngon uống say. Hai người cùng ngồi ở ghế sau, Lý Phá Tinh giờ mới để ý vai áo Tế Tu dính tùm lum máu và mồ hôi của hắn, vậy mà Tế Tu chẳng hề để tâm. Tế Tu cúi đầu kéo ống quần rộng thùng thình của Lý Phá Tinh lên, thấy đầu gối hắn sưng to, tình hình có vẻ không mấy lạc quan. Tế Tu mấp máy môi, khẽ ấn vào đầu khớp xương, cũng đủ khiến Lý Phá Tinh đau nhè răng trợn mắt. Khả năng cao là tổn thương tới xương rồi. Tế Tu ngẩng đầu, phát hiện Lý Phá Tinh đang đưa đầu ngón tay vuốt gì đó trên bả vai y hỏi. Anh làm gì vậy? Lý Phá Tinh cào cào vết bẩn trên vai Tế Tu, áo bị anh làm bẩn rồi, về anh giặt cho chú. Tế Tu, anh biết giặt à? Lý Phá Tinh nghĩ nghĩ, đáp, anh giặt tay không sạch lắm, hay để anh giặt máy giúp chú. Cái gọi là giặt máy, chính là chi ba đồng, ôm một đống đồng phục tới phòng giặt là của trường, vứt vào mấy cái máy giặt đều to như động cơ máy bay. Thực ra, quần áo của Tế Tu không giặt máy được. Không cần. Tế Tu cầm khăn tay lau máu mới rỉ ra trên trán Lý Phá Tinh, anh Tinh, anh không cần khách sáo với em. Tế Tu ngừng lại, nhìn vào mắt Lý Phá Tinh, khẽ nói, anh Tinh, anh là người đã cứu mạng em. Bên ngoài trời sầm sầm tối, đèn đường đã sáng, xuyên qua cửa xe, ánh lên đôi mắt Tế Tu. Tế Tu nói rất nhẹ, cảm giác chỉ cần không cẩn thận một chút là lời nói sẽ bay theo gió, vậy mà Lý Phá Tinh lại như nghe thấy âm thanh quanh quẩn bên tai, ngơ ngỡ, tê tê, khiến trái tim hắn chẳng hiểu sao bỗng loạn nhịp, vì vậy, hắn quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp của Tề Tu. Đầu óc Lý Phá Tinh trở nên hỗn loạn, hắn không gỡ được thứ cảm xúc mơ hồ rối bù này, thế nên dứt khoát bỏ qua luôn. Thật sao? Anh không cần khách sáo với chú. Tề Tu, ừ. Lý Phá Tinh gãi đầu, khụ, cái chân này của anh không tiện, ngày ngày về phòng ngủ trên tầng 6 thì khó quá, cho anh ở nhờ ký túc xá của chú mấy hôm được không? Tề Tu, y sai rồi, ý không nên cho rằng Lý Phá Tinh sẽ khách sáo. 3 tiếng sau, Lý Phá Tinh lê cái chân bó thạch cao, dạng thành chữ đại đường hoàng chiếm đoạt giường của Tề Tu. Tề Tu núp cạnh giường, nhìn địa bàn chỉ chiếm vỏn vẹn 1/3 của mình, thấy sao mà thương cảm, nhỏ yếu, lại bất lực. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. Sáng hôm sau, Lý Phá Tinh chống gậy nhảy lò cỏ tới phòng học. Bất ngờ thay, người đầu tiên xông lên để ý thương tích của hắn không phải là đám cá, mà là Trần Lâm An vốn không thân thiết với hắn. Cậu! Cậu sao vậy? Trần Lâm An khó khăn hỏi. Lý Phá Tinh chật vật về chỗ ngồi, hiên ngang lẫm liệt nói, không thầy à, bị đau chân. Trần Lâm An luống cuống chân tay, hôm qua cậu bị thương. Sao, sao mình không biết? Cậu biết làm gì, đám cá đâu? Lý Phá Tinh nện đầu nhìn nó. Kỳ lạ, đám cá và mấy người hôm qua đánh nhau đều không có mặt, ngay cả Tiền Dịch Lai cũng không thấy đâu. Lý Phá Tinh chợt lạnh toát, lẽ nào hôm qua đánh nhau thực sự xảy ra chuyện gì nghiêm trọng? Hắn hỏi Trần Lâm An, sao mặt cậu lại bị thương? Hôm qua cậu cũng tham gia à? Không thể nào. Trần Lâm An mặt thoạt đỏ thoạt trắng, không nói gì. Đúng lúc này, mấy người hôm qua đánh nhau lần lượt vào lớp. Vẻ mặt của bọn họ đều tệ hết sức. Tuy nhiên, khi thấy Lý Phá Tinh phải bó thạch cao, cả đám đều lo lắng chạy tới, cá còn cố tình hích vào người Trần Lâm An, khiến Trần Lâm An lảo đảo. Một bạn học hỏi, anh không sao chứ? Cá, sao mà không sao được? Anh Tinh phải bó bột rồi đây này. Lý Phá Tinh, nước xương, không phải chuyện gì lớn. Các chú thì sao? Trường phạt thế nào? Cá phất tay, chuyện hôm qua không phải là vấn đề lớn, đông người đánh nhau, không tra hỏi hết được, chỉ phê bình tập thể rồi bắt viết kiểm điểm 1 vạn chữ. Lý Phá Tinh thở phào, bị vậy là nhẹ rồi, nhóc mập với đá tàng đâu? Sao không thấy bọn họ? Cá hung hăng lườm Trần Lâm An, đá xéo, cái này anh phải hỏi Trần thiếu gia của chúng ta. Có ý gì? Thực ra, chuyện là do Lý Phá Tinh. Nhóc mập, đá tảng, Trần Lâm An và Lý Phá Tinh vốn được phân vào cùng một phòng ký túc. Hôm qua bọn họ gặp xui, Lý Phá Tinh không ở phòng, vừa đúng lúc quản ngủ răng hô đi kiểm tra. Nhóc mập mở đèn vê đút cờ, lừa quản ngủ là Lý Phá Tinh ở trong nhà vệ sinh, quản ngủ đã đi rồi, ai biết được Trần Lâm An mở cửa nhà vệ sinh, mách với quản ngủ là Lý Phá Tinh đã đi 3 đêm không về. Răng hô nổi điên tại chỗ, nói chưa từng gặp chuyện nghiêm trọng như thế, còn bảo nếu Lý Phá Tinh không về phòng thì khỏi cần đi học nữa. Quản lý ký túc xá và quản lý trường học là 2 bộ phận chuyên biệt, Giang Hô có quyền lực rất lớn, ông ta quả thực có khả năng đuổi học học sinh. Quản ngủ đi rồi, nhóc mập và đá tảng điên lên, đánh Trần Lâm An. Bọn họ không đánh mạnh, Trần Lâm An nhìn không ra bị đánh, trái lại đá tảng bị Trần Lâm An cầm ghế đập một lỗ trên đầu. Mà miệng có ai ngờ, Trần Lâm An lại là con trai hiệu trưởng. Bây giờ, trường quyết tâm muốn đuổi học nhóc mập, đá tảng và Lý Phá Tinh. Lý Phá Tinh nghe được một nửa đã không nhịn nổi, hắn chống bàn đứng dậy, rõ ràng đứng không vững còn đấm lên mặt Trần Lâm An. Mẹ nó, cậu có thủ án với tôi hả? Tôi ở ký túc xá hay không mắc mớ gì tới cậu? Cậu thấy ngứa mắt tôi thì cứ nói thẳng, đâm sau lưng là chuyện chó má gì? Mặt Trần Lâm An sưng lên, hắn rụt người, nhắm mắt lại, khẽ run, xin lỗi, mình không cố ý. Mình không muốn cậu bị đuổi học. Lý Phá Tinh túm cổ áo Trần Lâm An, mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi quát, niệm nó cậu còn dám nói không cố ý, cậu không cố ý thì đi mách làm gì? Không cố ý, tại sao nhóc mập đá tảng niệm nó đánh cậu một cái cũng bị đuổi học? Mình không biết. Mình không biết cậu bị thương. Xin lỗi. Mình. Xin lỗi, Trần Lâm An nói không thành lời, nước mắt chảy xuống gò má sưng đỏ. Đệt. Lý Phá Tinh đánh lộn nhiều năm, thật đúng là lần đầu tiên vừa đấm một quả đã làm người ta khóc, cảm giác cứ như mình là á bá. Niệm nó cậu khóc cái gì, có phải đàn ông không hả? Đúng, một bàn tay tái nhợt, lạnh như băng đặt lên tay Lý Phá Tinh, gỡ từng ngón tay Lý Phá Tinh, kéo tay hắn khỏi cổ áo Trần Lâm An. Lý Phá Tinh đang định chửi, ngẩng đầu lên mới biết là Tề Tu. Không biết y đến đây từ lúc nào. Tề Tu nhíu mày, nhìn cái chân còn bó thạch cao của Lý Phá Tinh, bác sĩ bảo anh nghỉ ngơi, anh cứ ngồi xuống đi đã. Lý Phá Tinh, niệm nó anh nghỉ ngơi kiểu gì? Nhóc mập. Anh nói nhỏ giọng một chút, anh không đau học à? Hai em nghe phát đau rồi. Tề Tu cắt lời. Anh. Tề Tu đặt bánh bao lên bàn Lý Phá Tinh, anh ăn sáng trước, em giải quyết giúp anh. Lý Phá Tinh giận dữ ngồi phịch xuống, Trần Lâm An bỗng nhỏ giọng nói, không phải nước xương không thể đặt chân xuống đất sao? Lý Phá Tinh hung tợn nhìn hắn. Chân của ông mắc mớ gì tới cậu? Ông muốn để đâu thì để. Trần Lâm An mím môi không nói. Tề Tu đông thấy, anh Tinh của y ngốc ngốc mà lại đáng yêu. Y thì thở dài, chuyển ghế, cưỡng chế Lý Phá Tinh kê chân lên. Lý Phá Tinh dùng rằng muốn thả chân xuống, Tề Tu liền nói, đừng cử động, anh quên hôm qua bác sĩ bảo gì rồi sao? Nếu anh không chú ý, 3 tháng cũng không khỏi được. Nghe vậy, Lý Phá Tinh mới để yên. Tế Tu và Trần Lâm An ra khỏi phòng học. 5 phút sau, Tế Tu quay về, còn Trần Lâm An thì không biết đã đi đâu. Lý Phá Tinh, thế nào rồi? Tế Tu, em có thể làm chứng tối qua anh bị thương mới không về phòng ngủ, không tới nỗi bị đuổi học. Thậm chí, nếu cầm giấy khám bệnh đến phòng hậu cần có thể xin phép cho anh ở tạm phòng của em. Còn về nhóc mập và đá tảng, Trần Lâm An nói chiều nay sẽ tới chỗ bố cậu ta xin, xem có thể đừng đuổi học bọn họ không. Lý Phá Tinh sửng sốt, có thể xin được sao? Tế Tu liếc Lý Phá Tinh như nhìn một tên thiểu năng, vậy anh đánh Trần Lâm An thì bạn anh không bị đuổi học nữa à? Lý Phá Tinh, thế sao cậu ta không mau đi xin đi, đi ngay bây giờ ấy? Tế Tu, anh đánh Trần Lâm An sưng vù mặt, ít nhất phải tới phòng y tế trường đã trước, nếu không hiệu trưởng vừa nhìn đã biết con ông ta bị bắt nạt, lúc đó chắc chắn anh sẽ bị đuổi học. Lý Phá Tinh nhét bánh bao vào miệng, à? Hắn nhai nhai bánh, ôi chao! Chú có hỏi cậu ta tại sao lại mách anh không? Cậu ta cũng bảo không cố ý, rốt cuộc là có ý gì? Tế Tu ném găng tay dùng một lần cho Lý Phá Tinh, đeo vào. Tế Tu cũng đeo găng tay, nói, hình như cậu ta tưởng hai buổi tối hôm trước anh đi suốt đêm không về là ở chung với nữ ấu mẹ gạ, sợ sau này anh cũng sẽ không về. Lý Phá Tinh nghĩ không thông, anh đi suốt đêm không về, ở cùng nữ ấu mẹ gạ thì mắc mớ gì tới cậu ta. Tế Tu lắc đầu, không biết cậu ta nghĩ gì. Lý Phá Tinh đang chuẩn bị cắn bánh bao, đầu đống loe sáng. Cái bánh bao in dấu răng từ miệng rơi tỏa xuống bàn. Lý Phá Tinh ngơ người đoán, lẽ nào cậu ta? Tế Tu hỏi, cậu ta làm sao? Cậu ta tưởng anh đi chơi gái. Cậu ta sợ anh ra ngoài dính bệnh, cho nên mới ngăn cản anh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, 10. Tế Tu mơ hồ cảm thấy Lý Phá Tinh nói không đúng, nhưng ý không biết trận tướng, không phản bắt được. Thôi bỏ đi, anh Tinh nói đúng thì đúng. Lý Phá Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tình phức tạp cắn bánh bao, thì ra, cậu ấy muốn tốt cho anh. Tế Tu gật đầu, lớp trưởng rất có trách nhiệm, anh nên xin lỗi cậu ấy. Ừ, anh biết rồi. Đúng lúc này, Tiền Dịch lai tới. Sáng hôm qua gã bị đánh tơi bời trong nhà vệ sinh, buổi chiều còn bị Lý Phá Tinh đấm cho mấy quả ở sân bóng rổ, bây giờ khỏe miệng và vành mắt gã đều bầm tím, non chật vật cực kỳ, mà thấy cái chân bó thạch cao của Lý Phá Tinh, gã cong môi cười, nhìn Lý Phá Tinh lần nữa, gã không nhịn được bật cười. Gã có bị thương khó coi hơn nữa cũng chỉ bị ngoài da, nhưng Lý Phá Tinh thì bị thương tận xương. Thắng bại vừa nhìn đã hiểu. Lý Phá Tinh thấy vẻ rêu cợt của gã, thái dương giật giật, đang định đứng bật dậy đánh gã, nào ngờ chưa kịp làm gì đã bị Tế Tu ngăn cản. Lý Phá Tinh hạ giọng, khó nén phẫn hận nói, chú có thấy vẻ mặt thằng kia không, mẹ nó hôm qua anh nên đánh chết nó. Tế Tu lạnh lùng bảo, giờ anh xông lên, xem như để cho người ta đè xuống đánh. Lý Phá Tinh tự nhìn cái chân tàn phế của mình, hung hăng chửi bậy một câu. Tế Tu cầm tô cháo, ăn cháo đi, không nóng đâu. Lý Phá Tinh, không ăn. Trong lòng hắn vừa phẫn uất vừa khó chịu, đã thế còn không được lúc đích. Hắn nằm bò xuống bàn, tùy tiện che một quyển sách lên đầu, một mình hờn dỗi. Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống nghen. 3. Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống nghen. Khi Tiền Dịch Lai bước ra ngoài phòng quyền anh, trời đã trở tối, con đường vắng vẻ không một bóng người, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy vài tiếng quạt đều. Gã tay trái cầm thuốc lá, tay phải cầm máy truyền tin trên đầu cuối tán dốc với bạn, giọng nói đầy đắc ý, Lý Phá Tinh chính là Lý Đồng Nát tụi mày hay bảo đúng không? Ha! Cũng chẳng giỏi ra gì, tao đánh gây chân nó rồi. Bên kia sửng sốt, mày làm kiểu gì? Tiền Dịch Lai bật cười, lúc chơi bóng rổ đâm vào nó, mẹ nó trời cao có mắt, làm nó gây luôn một chân. Nếu nó chỉ ngã không, tao nghĩ chắc phải làm cách khác xử nó. Bên kia im lặng một lúc, hỏi, lão Tiền, mày không đọc tin nhắn tao gửi mày lúc mày tới Tam Viện à? Tiền Dịch Lai khinh thường, tao đọc rồi. Gì mà ngứa mắt Lý Phá Tinh thì có thể công khai đánh nhau với nó, nhưng không được âm thầm chơi khăm nó. Mẹ nó tao chơi khăm nó thì sao, Lý Phá Tinh cái thằng đầu góc ngu si tứ chi phát triển, khéo trí não còn dừng ở cấp 2, chả biết tụi mày sợ cái gì. Bên kia há miệng, nửa ngày chỉ nói một câu, mày tự giải quyết cho tốt. Nói xong liền cúp máy. Thần kinh. Tiền Dịch Lai buông máy truyền tin, túi đầu châm thuốc, chợt nhìn thấy dưới đất xuất hiện ba cái bóng thật dài. Gã ngẩng đầu. Nhìn thấy một khuôn mặt xem như quen thuộc. Thế Tu. Tế Tu mặc một chiếc áo khoác trắng, rất kín, cảm giác chỉ cần túi đầu là cằm sẽ chôn trong cổ áo. Thế nhưng, lúc này Tế Tu đang nhìn thẳng vào gã, Tiền Dịch Lai có thể dễ dàng nhìn thấy đường cằm sắc bén và đôi mắt không cảm xúc của y có ngoại hình rất đẹp, mặc trên người bộ quần áo trắng như tuyết, nom sao mà thờ ơ tự phụ, đứng trong con hẻm nhỏ đen đúa bẩn thỉu này, càng làm con hẻm trông tồi tàn thảm hại. Y tinh xảo quá mức, tựa như một con búp bê đắt giá trong tủ kính xa hoa, không liên quan tới nơi này dù chỉ mảy may. Tiền Dịch Lai ngơ ngác, gã thậm chí còn không để ý đến hai gã đàn ông vạm vỡ sau lưng Tế Tu, ngu ngốc hỏi một câu vô nghĩa, cậu cũng đi ngang qua đây à? Hiển nhiên, Tế Tu không định nói nhảm với gã. Y lùi về sau một bước, nhìn chân trái của Tiền Dịch Lai, ra lệnh cho hai gã đằng sau. Chân trái, gãy xương cấp trung. Tiếng kêu thảm thiết của Tiền Dịch Lai vang lên, Tế Tu nhíu mày, lại bước về sau thêm mấy bước. Ồn ào. Tế Tu đứng dưới cột đèn. Có lẽ do nhàm chán, y cúi đầu, đốt một điếu thuốc, tóc mái che khuất khuôn mặt y, không thấy rõ biểu tình. Ngón tay y thon dài thẳng tắp, kẹp một điếu thuốc, con vô cùng đẹp mắt. Ngoại hình của Tế Tu mang tới cảm giác mê hoặc trời sinh, đừng nói y cầm điếu thuốc, dù y có cầm một con dao nhỏ máu, mọi người vẫn sẽ nghĩ là có kẻ giết người, nhét hung khí vào tay y. Như lời Lý Pha Tinh nói, Tế Tu của chúng ta vừa nhìn đã biết là học sinh ngoan, sao có thể làm chuyện xấu được. Bây giờ, Tế Tu ngoan ngoãn đang bước từng bước tới trước mặt Tiền Dịch Lai. Trên mặt đất chảy đầy máu, Tế Tu ngại bẩn, không bước tới quá gần, đứng cách gã khoảng nửa mét. Tiếng rên rỉ của Tiền Dịch Lai cũng đứt quãng yếu ớt. Nghe tiếng bước chân Tế Tu, gã nôn một búng máu, mắt lom lom nhìn y, hung tợn kêu, "A, tao mới mở ghi âm đầu cuối, đã tự động truyền lên lũ rồi, mày chuẩn bị bắt vào tù đi." Tế Tu rút vài bức hình trong túi ra, ném vào mặt Tiền Dịch Lai. Cưỡng bức bệ tạ vị thành niên, phải vào tù mấy năm? Thưa tiên sinh, ít nhất 10 năm. Gã đàn ông mặc áo ba lỗ đen đứng cạnh cung kính đáp. Tiền Dịch Lai nhìn ảnh, mặt xám như tro. Tế Tu, hy vọng mày có thể vì cái chân gãy này của mày mà tìm cái cớ tốt một chút. Nói xong, ý xoay người rời đi. Khuôn mặt Tế Tu không có bất cứ cảm xúc gì, đối với kẻ như Tiền Dịch Lai, dường như ngay cả chán ghét ý cũng lười bố thí cho gã. Người bị cưỡng bức chính là Lâm Phi. Tế Tu sử dụng một vài thủ đoạn bất hợp pháp để chiếm được tin tức này, song Lâm Phi không muốn tố giác, nên ý đành uy hiếp Tiền Dịch Lai một chút thôi. Nhưng thế cũng đủ rồi. Ý chỉ muốn đòi Tiền Dịch Lai một chân trả cho anh Tinh, còn người khác bị bắt nạt hay không, kẻ ác có bị quả báo hay không, thì có liên quan gì tới Tế Tu ý chứ? Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. Tế Tu. Tế Tu. Ở đây. Lý Phá Tinh chống gậy, tay trái điên cuồng vẫy Tế Tu. Tế Tu bất đắc dĩ đi về phía hắn. Lý Phá Tinh hy vọng hỏi, chú biết lái xe à? Tế Tu, ừ. Vậy chú lái xe đưa anh tới bệnh viện tái khám nhá. Anh có xe sao? Lý Phá Tinh, cá trộm xe của chị nó, hai ta lái xe có thể tiện đường vào siêu thị mua ít đồ ăn, hôm nay anh mời các chú ăn lẩu. Đánh nhau với Tiền Dịch Lai khiến cả đám đều bị phạt, nên Lý Phá Tinh thấy có lỗi với các huynh đệ. Hơn nữa hôm nay vừa đúng là đầu tháng, hắn có tiền, muốn mời các huynh đệ và Tế Tu một bữa. Tế Tu dừng bước, ăn ở đâu? Ký túc xá của anh. Lý Phá Tinh khoác vai Tế Tu, một bộ hai ta là anh em tốt. Tế Tu muốn kéo tay Lý Phá Tinh xuống, nhưng nghĩ hắn đi đứng không tiện nên đành nhịn, nhắc nhở, đó là ký túc xá của em. Lý Phá Tinh khí phách nói, hai anh em ta còn phân anh với chú làm chi? Tế Tu. Lý Phá Tinh thở dài, giọng nói không nén nổi nuối tiếc, mộng tưởng cả đời của anh chính là có thể tụ tập với các huynh đệ ăn một bữa lẩu trong ký túc xá. Đáng tiếc, cái ký túc xá rách nát của bọn anh vừa bật lò vi sóng đã đứt cầu dao. Hãy quên đi, chờ kiếp sau. Anh sẽ tới một trường có thể xài lò vi sóng. Thế Tu. Thế Tu, chỉ một lần này. Tu Tu sao chú lại tốt thế cơ chứ? Lý Phá Tinh hớn hở muốn nhào lên thơm má Thế Tu, bị Thế Tu mặt mũi vô cảm đẩy ra, xe đâu? Lý Phá Tinh chỉ vào nhà xe, chỗ kia. Thế Tu nhìn theo hướng hắn chỉ, ánh mắt lập tức cứng lại. Đó là một chiếc xe. Đạp điện đường nét gọn gàng, mới tinh, màu hồng phấn. Anh Tinh. Thế Tu vô lực hô, cái xe này không gọi là lái, gọi là cưới. Lý Phá Tinh không thèm để ý là lái hay cưới, hắn nhảy đến chỗ xe, qua đây đi, chú chở anh. Tế Tu chậm chậm đi đến xe đạp điện, nhìn cái mũ bảo hiểm màu hồng tắm cái trong chóng tre và hai con vịt vàng trên tay lái, chờ mặc. Anh! Thực ra em có xe. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. 5 phút sau, học sinh trong nhà xe nhao nhao quay đầu nhìn, bàn luận ầm ĩ. Lý Phá Tinh nhìn con xe, hai mắt không nhúc nhích. À cờ! Hãng xe ô tô xa hoa đắt đỏ nhất 6 hành tinh, hơn nữa đây còn là 374. 15 năm trước, tức ngày 18 tháng 2 năm 374 đế quốc, chính là ngày đại chiến địa tinh kết thúc. Để kỷ niệm đế quốc đại thắng, vào ngày 18 tháng 2 một năm sau, ạ cờ bán 218 chiếc ô tô, chỉ trong vài giây đã bán hết sạch. Chiếc ô tô này, kể cả có là chiếc tuyệt đối tiêu diệt mà bình thường Lý Phá Tinh hay chơi, thì cũng là thứ hắn chỉ có thể gặp không thể cầu. Ngày 18 tháng 2 năm nay, game hắn chơi đã phát hành 218 chiếc gạ cờ 374 giả tưởng toàn cầu, đồng thời tung ra một nhiệm vụ cá nhân hết sức biến thái, chỉ 218 người hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên mới có được nó. Lý Phá Tinh phải lọ dìn liên tục 13 tiếng đồng hồ, không ăn không uống không ngủ, cuối cùng mới có được con xe giả tưởng này. Hắn là người đầu tiên, cũng là người duy nhất của khu K7 có được 374 trong game. Tuy vậy, hắn rất ít khi sử dụng con xe này khi chiến đấu, trừ khi hắn chắc chắn mình sẽ thắng. Mà bây giờ, hắn nhìn thấy ạ cờ 374 đích thực. Lý Phá Tinh không có tôn giáo, nhưng hắn nghĩ cảm xúc của mình lúc này có lẽ cũng giống giáo đồ thành kính nhìn thấy Chúa Giê-xu. Hắn không chớp mắt nhìn con xe kia, ngay cả hô hấp cũng như ngừng lại. Ạ cờ 374 màu đen tuyền ngày càng gần hắn, sau đó dừng trước mặt hắn. Cửa xe mở ra, một đôi giày trắng đơn giản bước xuống. Lý Phá Tinh nhìn khuôn mặt người kia, nặng rung lên, suýt nữa thì rơi, may mà chủ nhân chiếc xe mau chóng tới đỡ hắn. Lý Phá Tinh ngơ ngác gọi, Thế Tu. Tế Tu nhàn nhạt đáp một tiếng, kéo Lý Phá Tinh ngồi xuống ghế phó lái. Lý Phá Tinh thắt dây an toàn rồi, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lại, đờ đẫn nhìn Tế Tu, Tế Tu. Đừng bảo chú là tài phiệt nhé. Chương 11, 11. Tế Tu cúi đầu thắt dây an toàn, trả lời, không phải, sao anh hỏi vậy? Lý Phá Tinh, chú gạt ai đó, không phải tài phiệt sao chú mua được gạ cờ 374. Tế Tu ngẩng đầu, xe này đắt lắm à? Chú không biết gạ cờ. Lý Phá Tinh không tin nổi. Tế Tu lắc đầu, y không hiểu rõ về xe hơi lắm. Chiếc xe này là của người khác tặng Tế Tu. Y nhìn cả loạt xe màu sắc rực rỡ, xa hoa khoa trương đầy gạ dạ, cảm thấy chiếc xe màu đen này có vẻ ít nổi danh hơn, hợp với thân phận học sinh của y, cho mới chọn nó. Lý Phá Tinh không chịu nổi khi có người không biết ạ cờ 374, lập tức trình bày nguồn gốc của nó. Tế Tu nhìn khuôn mặt kích động của Lý Phá Tinh, môi không khỏi vương ý cười. Cười gì mà cười? Chăm chú nghe. Lý Phá Tinh yêu cầu. Đi ạ cờ 374 mà không biết, chính là phung phí của trời, chú hiểu không? Vâng, em biết rồi. Tế Tu ngoan ngoãn nghe. Nhưng mà Tế Tu này, nhà chú không phải tài phiệt thật à? Không phải. Lý Phá Tinh thở dài, tiếc đê, anh còn tưởng mình gặp được công tử nhà giàu. Ngay cả suy nghĩ đáng xấu hổ một người đắc đạo gà chó thành tiên cũng bắt đầu nhảy ra rồi. Thế Tu cười cười, anh là gà chó à? Lý Phá Tinh nhe răng trợn mắt, cút. Chú hiểu cái gì là ví von không? Thế Tu nhìn phía trước, chậm rãi lái xe. Đương nhiên nhà y không phải là tài phiệt, từ năm 14 tuổi bị đuổi khỏi nhà, y đã không còn nhà nữa. Nhưng mà, Thế Tu liếc Lý Phá Tinh đang sờ đông sờ tây, khỏe môi vô thức cong lên. Nếu anh tinh thích, y cũng có thể có nhiều tiền như tài phiệt. Để cho anh tinh thích gì được đấy. Editor chỉ đăng trên Bạt Kiêu, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên Bạt Kiêu, chỗ khác là cọp chống en. Lý Phá Tinh không ngờ đi tái khám còn gặp phải Tiền Dịch Lai. Tiền Dịch Lai nằm trên giường bệnh, chân trái treo cao, thoạt trông còn nghiêm trọng hơn Lý Phá Tinh. Thì ra gã bị gãy chân, hôm qua Lý Phá Tinh còn nghĩ tên này mẹ nó châu bò, trốn cả một ngày học. Hắn chống gậy tựa vào cửa phòng bệnh Tiền Dịch Lai, vẻ mặt hả hê, sao thế? Tiền dẹp bự của chúng ta cũng bị người khác đụng gãy chân à? Tiền Dịch Lai ngẩng đầu nhìn Lý Phá Tinh, bật cười, mày không biết. Lý Phá Tinh, biết cái gì? Đúng lúc này, Thế Tu đi tới, hỏi Lý Phá Tinh, anh ở đây làm gì, chúng ta phải đi. Tiền Dịch Lai thấy Thế Tu, lập tức im bặt. Lý Phá Tinh chỉ Tiền Dịch Lai, hớn hở bảo, Thế Tu chú mau nhìn này. Họ Tiền cũng gãy chân. Lý Phá Tinh vất vả lắm mới ngừng cười được, hỏi, sao mày gãy chân thế? Tiền Dịch Lai mím môi không nói, xoay người qua một bên. Một người bạn của Tiền Dịch Lai bước ra khỏi nhà vệ sinh. Thấy Lý Phá Tinh và Tế Tu, ánh mắt lóe lên, cười xấu hổ trả lời, hôm qua Dịch Lai đi không cẩn thận, ngã xuống hố. Ha 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 ha, nghiệp quật. Đáng đời. Ngu si cỡ nào mà lớn đùng rồi còn lọt hố, ha 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 ha. Tiền Dịch Lai siết chặt ga giường, gân xanh nổi lên, song không nói được câu nào. Editor chỉ đăng trên Bạt Kiêu, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên Bạt Kiêu, chỗ khác là cọp chống en. Lúc Lý Phá Tinh ra ngoài bệnh viện thì trời mưa. Nhưng hắn vẫn cảm thấy cảnh xuân tươi đẹp mặt trời rực rỡ, nếu không phải đang gãy chân thì hắn đã nhún nhảy cả tương rồi. Tế Tu, chú theo anh là đúng rồi, anh đúng là người được vận may chiếu sáng. Thấy Tiền Dịch Lai không, gã ta bị trời cao trả thù đó, ha 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 ha. Tế Tu mở ô, nhàn nhạt từ một tiếng. Lý Phá Tinh hai mắt lấp lánh, hưng phấn nói, chú có thấy thằng bạn của Tiền Dịch Lai không? Năm ngoái tụi anh đánh lộn, đã nói trước không cầm vũ khí, nào ngờ tên đó giấu lưỡi dao trong tay, vạch vào mí mắt ông, làm ông tí thì bị hủy dung. Nhìn xem, ở đây này, bây giờ vẫn còn sẹo. Tế Tu nghiêng đầu nhìn, Lý Phá Tinh có đôi mắt hai mí song không quá rõ ràng, trên mí mắt trái có một vết sẹo mảnh, chưa tới 1 cm. Khi hắn mặt không cảm xúc, rũ mắt xuống non có vẻ hung ác khó gần, nhưng giờ khi hắn cười, vết sẹo liền cong theo nếp mí mắt nhàn nhạt của hắn, trông vừa thoải mái vừa tùy ý, thậm chí không biết tại sao lại khiến người ta cảm thấy lòng đầy rạng rỡ. Chú đoán xem kết quả thế nào? Tế Tu phối hợp, thế nào? Hôm sau thằng nhãi kia bị ong đốt, cả khuôn mặt đều sưng phù như đầu heo, ha 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 ha, bây giờ còn cả đống sẹo. Tế Tu còn nhớ rõ, lúc đó rất khó tìm tổ ong, y phải sai người tìm mua của người nuôi ong, còn cảm thấy mình ra tay quá nhẹ, may mà Lý Phá Tinh chỉ bị thương ngoài da. Lý Phá Tinh, chú nói xem điều này chứng tỏ cái gì? Tế Tu cười đáp, chứng tỏ anh may mắn. Lý Phá Tinh nắm vai Tế Tu, đúng vậy, anh may mắn lắm, bố anh ở trên trời che chở cho anh. Tế Tu, chú cứ theo anh đi, đảm bảo chú sẽ phát triển. Ừm. Đến cửa siêu thị, Lý Phá Tinh nhìn sạp mì chua cay bên cạnh, bụng đông kêu ọt. Hắn kéo tay áo Tế Tu, hay mình ăn ít mì chua cay lót dạ. khoảng 2 tiếng nữa mới tới giờ ăn lẩu. Tế Tu nhìn lớp dầu đỏ rực trong nước dùng, ghét bỏ lùi về sau, em không đói, anh ăn đi. Em vào siêu thị mua nguyên liệu. Dù sao chân Lý Phá Tinh cũng không tiện đi lại. Lý Phá Tinh đưa cho y một tấm thẻ, vẻ mặt dũng cảm hô, tùy tiện quật đi. Tế Tu, có tiền. Lý Phá Tinh cười hắc hắc, thì đầu tháng rồi mà. Lý Phá Tinh một mình ngồi dưới sạp hàng ăn ngon lành, đầu đầy mồ hôi, hắn rút khăn lau lau, vò thành một cục ném vào thùng rác cách đó không xa. Tư thế rất tuấn tú. Cơ mà không trúng. Editor chỉ đăng trên bạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên bạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Một bé mập ngồi bên cạnh nhìn thấy, bật cười. Lúng túng ghê. Đúng lúc này, một con chó nhỏ bỗng nhảy ra từ bụi cỏ, nó ngậm cục giấy, ngoắc đuôi chạy tới chỗ Lý Phá Tinh. Nó chỉ là một con chó con xấu xấu bẩn bẩn, duy có đôi mắt đen lấy rất sáng, đuôi ngoắc không ngừng, như đang tranh công. Tế Tu mua xong nguyên liệu ra khỏi siêu thị, thấy Lý Phá Tinh đang chơi cùng một con chó lấm lem, vừa đút bánh nướng vừa đút thịt cho nó, đút xong còn xoa đầu nó. Tế Tu bỏ đồ vào cốp xe trước, sau đó mới đi tìm Lý Phá Tinh. Một tay Lý Phá Tinh còn đặt trên đầu chó, ngửa đầu nhìn Tế Tu, "Tế Tu, con chó này không lắm." Tế Tu đưa khăn ướt khử trùng cho Lý Phá Tinh, "Tay nào xoa chó, lau sạch đi." Lý Phá Tinh xoa tay, nói, "Nó là chó hoang, không có chủ, anh vừa hỏi rồi." Tế Tu, lau xong thì lấy khăn giấy lau lại lần nữa. Lý Phá Tinh, "Tế Tu, chú biết không, ngậm đồ chạy về là trò chơi của thú cưng, chắc chắn là nó học theo mấy con thú cưng khác, chú có tưởng tượng được cảnh tượng ấy không, thú cưng khác chơi với chủ nhân, nó đáng thương đứng cạnh nhìn theo." Tế Tu, lau xong chưa, xong rồi thì đi về. Lý Phá Tinh, chúng ta có thể nuôi. Tế Tu, không thể. Lý Phá Tinh. Lý Phá Tinh chán nạn gục đầu xuống. Hắn thật quá đáng, chính mình còn đang ăn nhờ ở đậu, lại còn đòi nhận nuôi một con chó. Nhưng mà, hắn thực sự rất thích con chó này. Lý Phá Tinh luôn muốn nuôi một con chó, nhưng sau khi bố mất, mẹ phải phẫu thuật cắt tuyến omega, cơ thể yếu ớt, không thể chịu được lông chó. Khi còn bé, mỗi lần chạm vào chó nhà người ta xong hắn đều phải rửa tay 3 lần mới dám về nhà. Con chó này vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời, khoảnh khắc đôi mắt to ướt nhẹp nhìn hắn, tim hắn như muốn tan ra. Thậm chí, Lý Phá Tinh còn nghĩ, nếu giờ hắn là con gái thì tốt rồi, hắn có thể kéo tay háo Tế Tu làm nũng, hức, đi mà người ta. Khoan, suy nghĩ chó má gì đây, ba. Lý Phá Tinh cứng người, mau chóng đá văng ý tưởng điên cuồng này đi. Hắn đường đường là một hán tử cương nghị thẳng tắp. Tại sao có thể vì một con chó mà vứt bỏ tôn nghiêm đàn ông? 4. 5 giây sau. Lý Phá Tinh ngửa đầu nhìn Tế Tu, kéo kéo tay hào ý ỉa, nhỏ giọng nói, Tiểu Tu, nhưng anh thực sự rất thích con chó con này, chúng ta cùng nuôi nó được không? Tế Tu sững sờ một phút đồng hồ. Sau đó, y mặt không cảm xúc cởi áo khoác, vế con chó bẩn tới mức làm người giận sôi lên, đến bệnh viện thú y tiêm vaccine phòng bệnh đã. Không ai có thể từ chối một người cao 1m86, trên mặt có sẹo, điên lên rất khó trọng, một mình chấp năm làm nũng được. Chương 12. Đã nói là các huynh đệ cùng liên hoan, vì vậy Lý Phá Tinh không ngờ Tống Tịnh Nhiễm cũng có mặt. Tống Tịnh Nhiễm mặc một chiếc váy trắng dài tới mắt cá chân, trang điểm cẩn thận, vô cùng xinh đẹp. Cô yên lặng đứng giữa một đám con trai, thấy Lý Phá Tinh liền nở nụ cười thật khẽ. Cá vẻ mặt tranh công, anh Tinh. Anh xem em đưa ai đến này. Lý Phá Tinh gãi đầu nhìn Tống Tịnh Nhiễm, ừm. Tịnh Nhiễm, sao cậu lại tới đây? Tống Tịnh Nhiễm quan tâm hỏi, nghe nói chân cậu bị thương, mình đến xem, sao rồi? Rất nghiêm trọng sao? Trần Lâm An đống lạnh như băng chen vào một câu, có nghiêm trọng hay không cậu không nhìn thấy sao, không thấy chân phải bó bột à? Mẹ nó cậu nói cái gì hả? Đá tảng đấm vào lưng Trần Lâm An một cái, lôi hắn đi, đừng quấy rầy anh Tinh. Cá nháy mắt, anh Tinh, hai người cứ nói chuyện đi, bọn em đi rửa rau. Lý Phá Tinh đứng khó chịu, nhảy đến ghế sofa ngồi xuống, ôm chó con, cười giới thiệu với Tống Tịnh Nhiễm, đây là chó con bọn mình mới nhặt được hôm nay, khôn lắm, mình đặt tên nó là Điều Điều, cậu có muốn ôm thử không? Tống Tịnh Nhiễm vươn tay. Hoa, wow, đáng yêu quá. Nữ thần quả nhiên là nữ thần, vừa xinh đẹp lại dịu dàng, còn yêu động vật nữa. Hai người trò chuyện một lúc, Lý Phá Tinh cảm thấy, chỉ qua vài tháng ngắn ngủi, khả năng ăn nói của hắn với Tống Tịnh Nhiễm đã tốt hơn nhiều, chọc cho Tống Tịnh Nhiễm thỉnh thoảng lại che miệng cười khẽ. Tống Tịnh Nhiễm nhìn khung cảnh xung quanh, chỉ vào một bức tranh trên tường, cậu vẽ à? Đẹp quá. Lý Phá Tinh nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ. Không biết bức tranh này vẽ từ góc độ nào, lại có thể nhìn thấy toàn bộ sân thể dục của trường. Tuy vậy, sân thể dục chỉ chiếm 1/5 tranh, còn lại là bầu trời xanh thẳm, không một gợn mây. Thoáng nhìn sao có cảm giác cô đơn, trống trải. Từ trước tới giờ, Lý Phá Tinh chưa từng để ý kỹ bức tranh này, nếu không phải hôm nay Tống Tịnh Nhiễm chỉ, có lẽ hắn còn tưởng đây là bức tranh mua ở đâu về trang trí. Lý Phá Tinh không chắc, là Tế Tu vẽ, không ngờ tên nhóc này còn biết vẽ. Tống Tịnh Nhiễm hỏi, Tế Tu, là chủ nhân phòng ký túc này sao? Lý Phá Tinh gật đầu. Tống Tịnh Nhiễm cười, có vẻ quan hệ của hai người rất tốt. Lý Phá Tinh, đương nhiên rồi, bọn mình là huynh đệ vào sinh ra tử, hơn nữa huynh đệ này của mình còn rất ưu tú, là thành viên của đội thực nghiệm. Lý Phá Tinh bỗng ngừng lại. Hắn bế Điêu Điêu về, nói tiếp, có lẽ chung lớp với bạn trai cậu. Học kỳ trước, Tống Tịnh Nhiễm nói với Lý Phá Tinh rằng, về sau cậu đừng nên tới tìm mình nữa. Chính là bởi vì cô quen một người bạn trai lớp thực nghiệm. Mình đã chia tay từ lâu rồi. Tống Tịnh Nhiễm chợt nói. Lý Phá Tinh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt Tống Tịnh Nhiễm ửng hồng, như thể một giây sau nước mắt sẽ rơi xuống. Lý Phá Tinh, mình không quên được cậu. Lý Phá Tinh không chịu nổi con gái khóc, huống hồ còn là nữ thần hắn theo đuổi bao lâu, hắn gần như theo bản năng rút khăn giấy ra. Mà khi Tống Tịnh Nhiễm nói với hắn, mình không quên được cậu, cả người hắn đều cứng đờ, luôn cuống chân tay. Tống Tịnh Nhiễm rất dịu dàng, cũng rất có chừng mực. Đây là lần đầu tiên cô nói ám muội không rõ ràng như vậy, như thể chỉ một giây sau sẽ cất lời bày tỏ. Gâu. Điêu Điêu bất ngờ sủa một tiếng, cắn khăn giấy trong tay Lý Phá Tinh. Lý Phá Tinh càng hoảng sợ, vội vàng bóp miệng nó, chóng đốc. Đừng ăn. Mau nhổ ra. Vụn giấy ướt súng choe choét tay Lý Phá Tinh, hắn lúng túng cười nói với Tống Tịnh Nhiễm, mình vào toilet một lát. Lý Phá Tinh rửa tay, lòng loạn tùng phèo. Thế Tu mới đi mua vài món đồ cho Điêu Điêu, bước vào phòng. Y đặt chậu trong góc, anh Tinh, đây là chậu tắm của Điêu Điêu, em để ở đây. Lý Phá Tinh kéo tay Thế Tu, Thế Tu, giờ đầu góc anh hơi loạn. Sao vậy? Lý Phá Tinh liếm đôi môi khô khốc, hình như Tống Tịnh Nhiễm muốn tỏ tình với anh chưa yêu đương bao giờ, có hơi căng thẳng. Thế Tu sửng sốt, anh cũng thích cô ấy à? Lý Phá Tinh gãi đầu, không chắc chắn, chắc là anh thích cô ấy. Kỳ trước anh còn theo đuổi cô ấy một thời gian dài. Thôi bỏ đi, anh hỏi chú làm chi, chú cũng chưa yêu bao giờ. Lý Phá Tinh thở dài, xoay người rời đi. Tế Tu đứng tại chỗ một hồi, sau đó đứng tại vị trí Lý Phá Tinh vừa rửa tay, vặn nước, tỉ mỉ rửa sạch từng ngón tay của mình. Chuyện này rất bình thường, anh Tinh vốn thích con gái. Anh Tinh hẹn hò cũng sẽ không bỏ mặc Y Lì, bọn họ vẫn là huynh đệ tốt, không có gì thay đổi. Tế Tu nghĩ, Y Lì tắt nước, chẳng biết làm sao lại dùng quá nhiều sức, vặn rơi cả tay nắm cửa. Tay Y cũng vì thế mà đỏ cả lên, nhưng Y lại như chẳng hay biết gì. Lúc Lý Phá Tinh ra ngoài, Tống Tịnh Nhiễm đã đi rồi. Cá ẩn ý đụng Lý Phá Tinh, có phải anh nói gì làm Tống Tịnh Nhiễm xấu hổ không? Em nghĩ nhất định hai người có thể thành đôi. Trần Lâm An bưng đĩa thịt bò từ phòng bếp ra, cố ý nói to, cậu là con run trong bụng Tống Tịnh Nhiễm à? Cô ta về sớm vì sợ ký túc xá nữ đóng cửa thôi. Cá kêu to, Trần Lâm An, cậu câm miệng, không ai bảo cậu câm đâu. Nhóc mập nhìn cái ô, bên ngoài còn mưa, lúc đi Tống Tịnh Nhiễm quên không mang ô. Đại ca mau ra đi, Tống Tịnh Nhiễm mới đi được một phút, nhất định anh phải tiễn cô ấy về phòng đấy. Trần Lâm An cầm ô, để tôi tiễn, chân Lý Phá Tinh còn bó thạch cao sao đi được. Cá cướp ô trong tay Trần Lâm An, đưa cho Lý Phá Tinh, anh Tinh, kể cả không tiễn đến tận phòng, anh cũng phải ra ngoài đưa ô cho Tống Tịnh Nhiễm đi. Lý Phá Tinh cầm ô ra cửa, Trần Lâm An mím môi không nói gì, vẻ mặt không vui. Cá đi theo Trần Lâm An vào phòng bếp. Khi Trần Lâm An túi đầu thái thức ăn, cá lại gần, nhỏ giọng nói, Trần Lâm An, đừng tưởng tôi không biết cậu có ý gì, hừ, cậu biểu hiện rõ ràng quá đấy. Trần Lâm An cứng đờ, cậu ta nhìn ra rồi. Cá lại hừ một tiếng, cậu và Tống Tịnh Nhiễm không có cơ hội đâu, kể cả cậu có tìm mọi cách cản trở, Tống Tịnh Nhiễm cũng sẽ trở thành chị dâu của chúng tôi. Trần Lâm An. Cá, muốn cướp người đàn bà của anh Tinh chúng tôi à? Hừ, không có cửa đâu. Trần Lâm An. Editor chỉ đăng trên bạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên bạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. Lý Phá Tinh ra ngoài, quả nhiên thấy Tống Tịnh Nhiễm chưa đi xa, mới bước được hơn 10 mét. Nghe thấy tiếng chống nặng của Lý Phá Tinh, Tống Tịnh Nhiễm quay đầu lại, Lý Phá Tinh, sao cậu lại ra đây? Lý Phá Tinh một tay chống nặng, một tay lắc lư cái ô, cậu quên cầm ô. Hắn chống nặng nhảy tới trước mặt Tống Tịnh Nhiễm, hỏi, sao lúc đi không bảo mình một tiếng? Tống Tịnh Nhiễm cúi đầu, trong phòng nhiều người, mình là nữ ố mẹ gạ không tiện ở lại một mình. Cô hơi ngẩng đầu, ký túc xá của phòng thực nghiệm đúng là khác biệt, cách đó vài mét có một sảnh nghỉ chân. Trong sảnh còn có sofa, khung cảnh tĩnh lặng đẹp đẽ, rất thích hợp để hai người bồi dưỡng tình cảm. Tống Tịnh Nhiễm nhìn ngoài trời, cau mày, hình như mưa lại nặng hạt hơn, không biết lát nữa có ngớt hay không, có lẽ phải vào đây chờ một lúc. Cũng tốt. Lý Phá Tinh đưa ô cho cô, gãi đầu, vậy mình đi trước đây, một mình, cậu ngồi đây phải cẩn thận đấy. Tống Tịnh Nhiễm xem chừng muốn tắt thở. Cô nhìn Lý Phá Tinh, chợt vật hỏi, cậu đi đâu? Lý Phá Tinh hoàn toàn không ý thức được có gì không ổn, thì về ký túc xá đó, các huynh đệ đều đang chờ mình. Tống Tịnh Nhiễm. Cô hít sâu, nói, một mình ở đây hơi buồn chán. Lý Phá Tinh, để mình đề cử cậu mấy game này hay cực, cậu ở đây chơi cả ngày cũng không chán. Trong ngay mắt, Tống Tịnh Nhiễm thậm chí còn nghi ngờ Lý Phá Tinh cố ý, nhưng đôi mắt Lý Phá Tinh bừng sáng, nhìn cô đến là chân thành. Cô nhận ra, Lý Phá Tinh ngốc thật. Tống Tịnh Nhiễm ngồi xuống ghế, đưa đầu cuối cho Lý Phá Tinh, ừ, vậy cậu tải giúp mình. Mới 2 phút Lý Phá Tinh đã tải được 5 game, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, Tống Tịnh Nhiễm lại mở một game, vẻ mặt mờ mịt. Lý Phá Tinh. Mình không biết chơi. tuy Lý Phá Tinh không hiểu cái game dễ ẹt này có gì mà không biết chơi, nhưng nếu nữ thần đã lên tiếng, game lại là thứ hắn am hiểu nhất, đúng lúc thể hiện tài năng trước mặt nữ thần, thế nên hắn nghiêm túc, kiên trì chỉ cho cô. Tống Tịnh Nhiễm nghe phát chán, tuy nhiên vẫn cố kiềm chế không áp. Chật, một cơn gió thổi qua, hôm nay Tống Tịnh Nhiễm mặc váy lụa trắng, gió vừa thổi đã run cầm cập. Cô che mũi, hắt xì một cái. Lạnh quá. Cô liếc áo khoác Lý Phá Tinh mặc, nhỏ giọng than. Lý Phá Tinh đang chơi game say sưa, không ngẩng đầu nói, sau này ra ngoài buổi tối tốt nhất là cậu nên mang áo khoác, như mình này. Tĩnh Nhiễm mau nhìn mau nhìn. Cái sở kỳ hiệu này xài giết quái tiện nhất. Còn sở kỳ hiệu này nữa, mấy người mới chơi như cậu xài tiện nhất, dễ thao tác cực kỳ. Tống Tịnh Nhiễm. Chán quá đi, khổ sở quá đi, tại sao tôi lại ở đây tự dằn vặt chính mình cơ chứ? Chương 13. Tống Tịnh Nhiễm cắn môi, đứng dậy, thôi bỏ đi, mình nên về thôi, cứ vậy tới giờ đóng cổng lại không hay. Lý Phá Tinh đưa đầu cuối cho cô, cũng được, nếu cậu không biết gì về game này thì cứ hỏi mình. Bên ngoài trời còn mưa, học sinh ra vào khiến sàn nhà ướt đẫm. Tống Tịnh Nhiễm vừa đi được hai bước, không cẩn thận dẫm phải chỗ trơn, suýt thì ngã, vô thức khẽ kêu một tiếng. Lý Phá Tinh ngồi trên ghế, thấy vậy liền nghiêng người, nhanh lẹ vươn tay, vương vàng ôm Tống Tịnh Nhiễm vào lòng. Tống Tịnh Nhiễm bị dọa sợ, đôi mắt ướt nhẹp như nai con nhìn Lý Phá Tinh. Tới khi tỉnh táo lại, thấy khoảng cách giữa mình và Lý Phá Tinh, khuôn mặt cô hơi đỏ lên. Hôm nay, Tống Tịnh Nhiễm cô ý xịt rất ít xịt che tín tức tố Omega, thậm chí cô có thể cảm giác được mùi hương Omega ngọt ngào của mình đang lan tỏa. Cô biết rõ tín tức tố của Omega có sức hấp dẫn tuyệt đối với Alpha, huống chi Lý Phá Tinh còn thích cô. Cô không vội đứng dậy, trái lại còn tận lực kéo gần thêm khoảng cách giữa hai người, hàng mi khẽ run, ngước đôi mắt long lanh xinh đẹp nhìn Lý Phá Tinh. Sau đó, giữa khung cảnh ám muội, cô dần nhắm hai mắt. Ám chỉ đã khá rõ ràng. Bây giờ Lý Phá Tinh mà không làm gì thì thật có lỗi với cái sảnh trống trải, với cơn mưa ngoài trời, với cái bầu không khí mập mờ này. Editor chỉ đăng trên bạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên bạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Lúc đi Lý Phá Tinh không đóng kín cửa, làm Điêu Điêu chạy ra ngoài, bị Tế Tu phát hiện. Tế Tu ra ngoài bế Điêu Điêu về, vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy cảnh tượng đằng đó. Nam sinh anh Tuấn ngồi trên ghế, nặng rơi dưới đất, tay ôm thiếu nữ mặc váy trắng vào lòng, hai người gần thật gần. Dường như chỉ một giây nữa là sẽ hôn nhau. Nam sinh chậm chậm cúi đầu. Tế Tu đông xoay người, không muốn nhìn cảnh tượng này, tay vô thức dùng lực. Nghe tiếng Điêu Điêu khẽ sủa, Tế Tu mới cuống quýt buông lòng tay. Tế Tu gục đầu, mở cửa vào phòng. Ý hơi thất thần, ôm Điêu Điêu tựa lưng vào cửa. Không biết đang suy nghĩ điều gì. Editor chỉ đăng trên bạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên bạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Lý Phá Tinh cảm thấy, trong tình huống này, mình hẳn là nên thuận theo tự nhiên hôn Tống Tịnh Nhiễm. Vậy nhưng đôi mắt hắn lại không nhúc nhích nhìn môi Tống Tịnh Nhiễm. Bản thân hắn cho rằng hôm nay Tống Tịnh Nhiễm trang điểm rất đẹp, nhưng khi nhìn ở khoảng cách này, hắn đông thấy màu đỏ trên môi cô có vẻ đáng sợ. Ừm. Hình như cũng không hoàn toàn là màu đỏ, có tí xíu vàng, không đúng, không phải vàng, cái màu này hình như là màu vỏ quýt. Đầu Lý Phá Tinh cứ mất kiểm soát mà suy nghĩ vần vơ. Son môi tô dày như thế, mình ăn vào không bị sao chứ? Hơn nữa, nếu mình cứ thế hôn lên, có phải sẽ làm hỏng lớp son không? Nếu lớp son này dính lên miệng mình thì phải làm sao? Nếu không lau sạch được, lát vào phòng mọi người đều biết mình vừa làm gì đúng không? Vậy thì mất mặt lắm. Các huynh đệ sẽ nghĩ mình thế nào? Thế Tu sẽ nghĩ mình thế nào? Lý Phá Tinh bỗng ngừng lại, hắn kéo khoảng cách với Tống Tịnh Nhiễm một chút, sau đó tận lực nói thật nhẹ nhàng, mà lại không thấy xấu hổ tí nào. Ồ, Tịnh Nhiễm, hình như son cậu hơi trườm ra ngoài môi trên rồi này, để mình lau giúp cậu. Editor chỉ đăng trên bạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên bạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Khoe môi Tống Tịnh Nhiễm giật giật. Cô mở mắt, đứng dậy. Cớ sao tôi lại tự dằn vặt mình như thế? Thêm một lần nữa, Tống Tịnh Nhiễm chân thành đặt câu hỏi với bản thân. Tống Tịnh Nhiễm lấy đầu cối, cầm ô, cắn răng giữ nụ cười ưu nhã nhất. Mình đi đây, tạm biệt. Editor chỉ đăng trên bạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên bạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Khi Lý Phá Tinh quay về phòng, các huynh đệ đã bắt đầu ăn, chừa một chỗ cho hắn. Sao anh Tinh đi lâu thế? Anh đưa Tống Tịnh Nhiễm về ký túc xá thật à? Lý Phá Tinh đổ nước tương, đắp, chân anh thế này sao mà đưa về được? Bên ngoài còn mưa, Tịnh Nhiễm ngại mưa lớn nên ngồi ở sofa trong đại sảnh, anh dạy cô ấy chơi game. Giỏi ha anh Tinh. Cố ý ra ngoài ngồi với nhau. Cá nói xong, khiêu khích nhìn Trần Lâm An. Trần Lâm An yên lặng cúi đầu, không nói gì. Lý Phá Tinh nghĩ lại, đúng thật là mình bị trời xui đất khiến mới ra ngoài đơn độc với Tống Tịnh Nhiễm. Cá hỏi tiếp, phát triển thế nào rồi? Có gì mang tính thực chất không? Khuôn mặt Lý Phá Tinh hơi đỏ lên, hắn nhúng thịt bò, tận lực nói sang chuyện khác, ăn đi ăn đi, nói chuyện này làm cái gì? Cá cười tà ác, có phải là chuyện gì không dành cho trẻ em không thế? Đã cũng ổn nào, cô nam quả nữ, cô á quả o. Cá đột nhiên hỏi, đúng rồi, vừa nay tế tu ra ngoài tìm Điêu Điêu mà, có thấy anh Tinh và Tống Tịnh Nhiễm đang làm gì không? Mọi người đưa mắt về phía tế tu. Tế tu không ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, đang hôn. Cả phòng nhất thời yên tĩnh 3 giây, sau đó, cá, nhóc mập và đá tảng nhau nhau lên. Bụt. Trần Lâm An đặt bát xuống bàn, mặt đen lại, mình đi đây. Lý Phá Tinh, ôi chao, sao đi nhanh vậy, còn chưa ăn mà. Trần Lâm An, ngày mai trong khu có một cuộc thi, mình đi chuẩn bị. Cá bật cười, đúng là giỏi giả bộ. Trần Lâm An ngừng bước, tay nắm chặt, tiếp tục đi về phía trước. Cá sau lưng hô, mẹ nó đừng suy nghĩ lung tung nữa, nghe không? Lý Phá Tinh hích tuổi trỏ vào cá, chú nói gì mà nghe giọng kỳ thế. Cá liếc xéo Trần Lâm An, giễu cợt, anh không biết đâu, Trần Lâm An thích chị dâu. Trần Lâm An xoay người nhìn cá, lạnh lùng nói, cậu câm miệng đi. Cá, miệng trên người tôi, cậu miệng nó bảo tôi câm thì tôi phải câm à? Tôi nói thì sao, cậu thích Tống Tịnh Nhiễm còn không dám nhận hả? Tôi nói cho cậu biết cậu không có. Ẩm. Trần Lâm An hung hăng túm cổ áo cá, phẫn nộ quát, tôi bảo cậu câm miệng ba. Cá không sợ, hắn nghĩ Trần Lâm An chỉ là con mọt sách, dù là ản phạ cũng đâu hơn được một kẻ suốt ngày đánh lộn như mình, gân giọng hô. Ồ, cậu kỳ cục nhỉ, còn không cho người ta nói, có bản lĩnh thì đừng. Trần Lâm An bị sự vô lại của cá chọc cho tức run người, vung tay muốn đấm lên mặt hắn, bị đá tảng và nhóc mập kéo ra. Lý Phá Tinh quát lên, làm gì thế hả? Đây là ký túc xá của tế tu, muốn đánh nhau thì mẹ nó ra ngoài đánh. Trần Lâm An thấy Lý Phá Tinh lên tiếng, khuôn mặt vẫn giận đỏ bừng, nhưng không nói gì nữa. Lý Phá Tinh vỗ lưng cá, cá, nghĩa sao chú lắm miệng thế? Người khác thích ai liên quan gì tới chú? Cá bất mãn, anh, em đang vì anh mà. Cút qua một bên đi. Lý Phá Tinh ngẩng đầu, khuôn mặt đầy cuồng vọng và tự tin, người phụ nữ của ông đây còn cần chú canh giữ à, kể cả cậu ta thích Tống Tịnh Nhiễm thì thế nào, có thể đập hoa cướp chậu sao? Trần Lâm An giận ế cả răng, mình không thích Tống Tịnh Nhiễm. Vậy cậu thích ai? Lý Phá Tinh hỏi. Trần Lâm An nắm chặt nắm đấm, hắn thoáng nhìn Lý Phá Tinh, hơi hé miệng, muốn nói lại thôi. Thật lâu sau, hắn đành cúi đầu, thấp giọng nói, mình đi trước. Tế tu nhìn bóng lưng ngủ rũ lúc rời đi của Trần Lâm An. Không biết tại sao, ý chợt nhận ra. Người Trần Lâm An thích kỳ thực là Lý Phá Tinh. 3. Buổi tối. Tế tu và Lý Phá Tinh nằm chung một chiếc giường. Lý Phá Tinh gãi đầu, thuận miệng lẩm bẩm, dạo này thằng nhóc Trần Lâm An cứ là lạ. Chú nghĩ coi hôm nay tại sao Trần Lâm An tức giận thế, hình như cũng không ai chọc cậu ta. Tế tu không trả lời, y trầm mặc một lúc, chợt hỏi, Tống Tịnh Nhiễm có biết anh là ố mẹ gà không? Cô ấy không biết, vẫn tưởng anh là ản phạ. Lý Phá Tinh hơi ngượng ngùng đáp. Tế tu, vậy xem như anh đang lừa gạt người ta. Lý Phá Tinh vội vàng ba xạo, anh không lừa. Anh cũng không bảo với cô ấy anh là ản phạ. Nhưng cả trường đều nghĩ anh là ản phạ. Tế tu hơi ngừng lại, rồi bổ thêm một đao, anh cố ý giấu giếm thân phận ô mẹ gạ, lại còn hẹn hò với ô mẹ gạ, thế là lừa gạt rồi. Lý Phá Tinh, sau này anh sẽ nói cho cô ấy biết. Tế tu thong thả đáp trả, muộn rồi. Nếu sau này Tống Tịnh Nhiễm biết anh là ô mẹ gạ, chia tay với anh, mỗi khi nhớ lại nụ hôn không minh bạch giữa hai người, cô ấy vẫn sẽ cảm thấy mình bị lừa. Anh không có làm. Lý Phá Tinh giải thích, anh không hôn cô ấy. Tế tu yên lặng 3 giây. Sau đó hỏi, không hôn thật sao? Quản ngủ lại kiểm tra ký túc xá bên cạnh, cái đèn tin kia sáng như đèn pha, lịa qua lịa lại ánh lên trần nhà phòng tế tu. Lắc qua lắc lại đau mắt người. Lý Phá Tinh kéo chăn qua đầu, dầu dĩ nói, không hôn. Môi cô ấy tô đầy son, anh không hôn được nghĩa, hình như anh từng hôn chú rồi. Nói xong, Lý Phá Tinh bỗng thấy hai mình nóng lên. Hắn rụt người vào chăn, không nói gì nữa. Vệ sáng loang loáng từ cái đèn tin cực đại của quản ngủ trên trần rốt cục cũng biến mất. Trong vùng tăm tối, khoe miệng của tế tu khẽ cong lên. Chương 14. Ban đầu, Lý Phá Tinh rất bình thản thoải mái, nhưng từ khi tế tu bảo nếu hẹn hò mà không nói cho đối phương biết giới tính thứ hai sẽ bị xem là lừa gạt, cứ nhìn thấy Tống Tịnh Nhiễm là hắn lại chột dạ. Hẹn hò? Hẹn hò cái lông ấy? Hẹn hò quan trọng hay bảo vệ cái áo giáp ổ mẹ gạ quan trọng? Tống Tịnh Nhiễm cảm giác dạo này Lý Phá Tinh đối xử với mình hơi lãnh đạm, không khỏi hoảng loạn, càng thêm chăm chỉ hẹn gặp hắn. Vì thế, Thế Tu phát hiện, khi ý hẹn Lý Phá Tinh cùng dắt Điêu Điêu đi chơi, Lý Phá Tinh đi xem phim với Tống Tịnh Nhiễm. Khi ý hẹn Lý Phá Tinh dạy mình chơi game, Lý Phá Tinh đi chơi game ở phở lỉn với Tống Tịnh Nhiễm. Khi Lý Phá Tinh đã lên kế hoạch cuối tuần đi ăn xin nướng với Tế Tu và 7, 8 huynh đệ khác, Lý Phá Tinh đi ăn với Tống Tịnh Nhiễm. Khi quan hệ giữa Lý Phá Tinh và Tống Tịnh Nhiễm đột nhiên phát triển thần tốc, tâm trạng của Tế Tu hết sức khó chịu. Ý gì vẫn thường xuyên một mình, nhưng không hề cảm thấy có gì không ổn. Mà giờ, khi một mình đứng trong ký túc xá trống trải, tưới nước cho cây xương rồng Lý Phá Tinh nuôi, cho cún con Lý Phá Tinh nhặt về ăn, không biết vì sao, trong đầu bỗng hiện lên năm từ một mình nơi khuê phòng to đùng. Tế Tu chỉ mới nghĩ chút xíu đã khó chịu lắm rồi, ý túm thai Điêu Điêu, tức giận nói, gây chân còn chạy ra ngoài được. Cho hỏng luôn. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiyus, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiyus, chỗ khác là cọp chống en. buổi trưa, tại nhà ăn phía Bắc học viện Đệ Tam. Kể từ năm 13 tuổi, Tế Tu đã cho rằng việc chán ghét một người không quan trọng là vô cùng nhàm chán và lãng phí sức lực. Cơ mà, bây giờ y bỗng nhận ra, y thì thực sự chán ghét Tống Tịnh Nhiễm. Vừa thấy cô ta đã phiền. Mấu chốt là lúc nào ăn trưa, cô ta cũng kể cận Lý Phá Tinh. Tế Tu cúi đầu ăn cơm, bên kia đã nói tới vấn đề mẹ cậu và mình cùng rơi xuống nước, cậu sẽ cứu ai trước rồi. Trong thâm tâm Lý Phá Tinh nghĩ, nếu thực sự gặp phải tình huống đó, hắn sẽ cứu mẹ mình trước, song hắn không thể nói thẳng toẹt với Tống Tịnh Nhiễm như vậy, đành cười gượng cho qua. Tống Tịnh Nhiễm, nói đi mà nói đi mà. Lý Phá Tinh, mình sẽ cứu cả hai người. Tống Tịnh Nhiễm cười, nhưng vẫn phải cứu một trước một sau mà. Lý Phá Tinh, mình. Bất kể là cứu ai trước cũng sẽ cứu được cả hai người. Tống Tịnh Nhiễm vốn chỉ thuận miệng đùa giỡn, hơn nữa cô ta vốn giữ hình tượng dịu dàng ưu nhã trước mặt mọi người, đương nhiên sẽ không vướng mắc chút chuyện nhỏ này. Thấy Lý Phá Tinh vẻ mặt khổ sở, cô ta cười dịu dàng, định nói gì đó, Đống Tế Tu mở miệng, nếu Lý Phá Tinh không cứu mẹ mình, anh ấy sẽ bị tình nghi vứt bỏ hoặc vô ý giết người, còn nếu không cứu cô, anh ấy không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào. Không khí trong nháy mắt đọc lại. Tống Tịnh Nhiễm cười cứng ngắc, đặt đũa xuống, tôi chỉ nói đùa chút thôi. Tế Tu không buồn gật đầu, y gầy cơm, nhàn nhạt đáp, tôi cũng nói đùa thôi. Tống Tịnh Nhiễm miễn cưỡng cười, sau đó nụ cười cũng dần biến mất. Cô ta vén tóc sau tai, hỏi Lý Phá Tinh, mình lại hỏi đùa một câu nhé, Lý Phá Tinh, nếu mình và Tế Tu cùng rơi xuống nước, cậu sẽ cứu ai trước? Tế Tu sửng sốt, chầm chầm ngẩng đầu, nhìn Lý Phá Tinh. Lý Phá Tinh không biết tại sao Tống Tịnh Nhiễm cứ muốn hỏi mấy câu nhàm chán như thế, nhưng dù sao Tống Tịnh Nhiễm cũng là con gái, để chặn miệng cô ta, phòng ngừa cô ta lại hỏi bất kỳ câu hỏi kỳ lạ nào, Lý Phá Tinh đút cho Tống Tịnh Nhiễm một miếng bơ trên miếng bánh dâu tây, qua loa lấy lệ, rồi, cứu cậu trước, mình cứu cậu trước được chưa? Tế Tu du mắt, không nhìn bọn họ nữa. Rốt cuộc, vì cớ gì ý lại mơ mộng hão huyền một vấn đề ấu trí tới cùng cực như vậy? Rõ ràng vô vọng, lại vẫn không kìm được mong đợi, khiến ý nhớ lại một ý gì ngu ngốc và vô tri, luôn muốn cầu xin chút tình cảm ít ỏi năm ấy. Cuối cùng vẫn trở thành trò hề của người khác. Tống Tịnh Nhiễm nhìn thấy Tế Tu túi đầu không nói, khỏe miệng cong lên. Thì ra, Tế Tu rất để ý Lý Phá Tinh, Tống Tịnh Nhiễm nghĩ. Trong khoảng thời gian thân thiết với Lý Phá Tinh, tuy lần nào cũng bị cái tên thẳng nam Lý Phá Tinh chọc tức hộc máu, nhưng chỉ cần nghĩ tới Tế Tu, cô ta lại chịu đựng. Cô ta cực kỳ thích vẻ mặt cô đơn tịch mịch của Tế Tu. Dáng vẻ ấy khiến cô ta vui sướng cực kỳ. Tống Tịnh Nhiễm sống thuận buồm xuôi gió mười mấy năm, cô ta xinh đẹp, thành tích học tập tốt, cho tới giờ luôn là đối tượng được người khác hâm mộ, thế nhưng Tế Tu lại mang đến cho cô ta nỗi khuất nhục mà cả đời cô ta không quên được. Chỉ cần nhớ tới ngày đó, mũi cô ta vẫn ngửi được thứ mùi nhớp nháp kinh tởm ấy. Tống Tịnh Nhiễm còn chưa tan ý cười, chợt thấy Tế Tu ngẩng lên nhìn mình. Cô ta cúi đầu, che giấu nụ cười của mình. Tế Tu luôn thấy Tống Tịnh Nhiễm quen mắt, mà tới giờ y mới nhớ ra mình đã từng gặp cô ta ở đâu. Học kỳ trước, tại phòng thí nghiệm. Cảnh tượng Tống Tịnh Nhiễm khóc nghẹn ngào trước mặt bạn trai cô ta, trong mắt Tế Tu, thật đúng là khiến người ta phiền lòng. Nói xong lời cuối cùng, Tống Tịnh Nhiễm cố ý đập nát thuốc thử của Tế Tu, nhặt mảnh thủy tinh lên, nói muốn cắt cổ tay. Tuy lúc đó cô ta đặt mảnh thủy tinh ở vị trí không chết được, nhưng vẫn làm đủ trò cần làm. Tế Tu mở to mắt, Tống Tịnh Nhiễm, có phải học kỳ trước chúng ta đã gặp ở phòng thí nghiệm không? Tống Tịnh Nhiễm nhìn Tế Tu, nước mắt đột nhiên chảy xuống. Giọng nói cô ta run rẩy, dường như có thể khơi lên ý muốn bảo vệ của bất cứ thằng nam nào, tôi đã quên rồi. Cậu? Sao cậu còn nhắc tới? Cô ta vừa khóc, mấy bạn học ngồi xung quanh liền quay sang nhìn bọn họ. Nhóc mập ngồi bên cạnh quên cả ăn cơm, khó hiểu nhìn Lý Phá Tinh. Cá còn dùng khẩu âm hỏi, chuyện gì thế? Lý Phá Tinh cũng mù tịt, sao, sao thế? Tống Tịnh Nhiễm lau nước mắt, giả vờ kiên cường nói, không, không có gì, mọi người cứ ăn đi, mình đi trước. Tống Tịnh Nhiễm vừa quay người đi đã bị Lý Phá Tinh kéo lại, hắn ngơ ngác hỏi, đến cùng là có chuyện gì, cậu nói đi. Đôi mắt Tống Tịnh Nhiễm bừng hồng, nước mắt rơi trên má, hốc mắt vẫn còn giọt lệ chưa rơi, non mà yêu kiểu đáng thương. Tống Tịnh Nhiễm khẽ liếc Tế Tu, hai tay xoắn lại, mình không thể nói được. Mình sẽ phá hỏng quan hệ của hai người. Lý Phá Tinh cũng nhìn Tế Tu, lại đưa mắt nhìn Tống Tịnh Nhiễm, rốt cuộc là làm sao? Cậu nói cho mình biết đi. Phá Tinh, cậu còn nhớ không? Lần trước mình và cậu đi xem phim, gặp một cảnh tượng hơi máu me. Mình sợ nhũn cả người, còn bật khóc. Lý Phá Tinh gật đầu, lúc đó Tống Tịnh Nhiễm phản ứng rất mạnh, dọa Lý Phá Tinh giật thót. Bây giờ mình không thể nhìn thấy máu. Vừa thấy máu tanh là đầu góc mình sẽ trống rỗng. Sợ muốn khóc. Gần như đêm nào mình cũng mơ bị ném vào hồ đầy máu động vật, vươn tay là tốn phải con người trong hồ. Da Tống Tịnh Nhiễm rất trắng, cô ta vừa khóc, cả khuôn mặt đều đỏ lên, mình uống thuốc suốt 2 tháng, nhưng chỉ vô ích. Bác sĩ nói mình bị sang chứng tâm lý. Mình biết là do mình đáng đời, mình không nên bất cẩn làm vỡ thuốc thử của Tế Tu. Vì vậy Tế Tu đổ máu và con người động vật lên đầu mình cũng là mình đáng phải chịu thôi. Từ nhỏ Lý Phá Tinh đã được dạy phải bảo vệ con gái, nhất là nữ Omega. hắn không ngờ sẽ có nam sinh làm chuyện quá đáng như vậy với nữ sinh, không tin nổi quay đầu nhìn Tế Tu, Tịnh Nhiễm nói thật sao, chú đổ máu và con ngươi động vật lên đầu cô ấy. Tế Tu thoáng nhìn Tống Tịnh Nhiễm, lãnh đạm đáp, đúng, là thật. Lý Phá Tinh không hiểu được, vì vậy giọng nói hơi kích động, sao chú lại làm thế? Tế Tu nhíu mày, giọng nói lạnh như băng, anh không nghe cô ta nói sao? Cô ta làm vỡ thuốc thử của em. Đôi tay trắng non của Tống Tịnh Nhiễm đặt lên cánh tay Lý Phá Tinh, Lý Phá Tinh, cậu đừng làm vậy, không phải lỗi của Tế Tu đâu. Giọng nói Tống Tịnh Nhiễm nức nở nghẹn ngào, làm đầu Lý Phá Tinh nổ tại chỗ, mẹ nó chú có phải là người không? Sao lại làm thế với con gái? Tế Tu lạnh lùng nhìn Lý Phá Tinh vì một cô gái mà nổi giận với mình, mặt không đổi sắc nói, đúng, em làm sai, em không nên đổ máu lên đầu cô ta, mà hẳn là nên làm giống giấc mơ của cô ta, ngâm cả người cô ta vào máu, để cô ta vươn tay là tốn phải con ngươi và nội tạng động vật. A4. Tống Tịnh Nhiễm đột nhiên kêu lên, bị thai ngồi bật xuống, xin cậu đừng nói nữa. Tế Tu nhìn Tống Tịnh Nhiễm, đáy mắt đầy giễu cợt, dừng dưng tự thuật, nếu vậy cô ta sẽ không thể hô hấp được nữa, bởi vì nội tạng động vật sẽ chặn mũi cô ta, khuôn mặt cô ta sẽ nhớp nháp rình rớp. Bụp. Lý Phá Tinh đấm vào mặt Tế Tu, mẹ nó chú biến thai à? Tế Tu cúi đầu, vươn ngón trỏ tái nhợt gần như trong suốt của mình lên lau khóe môi. Chảy máu. Anh Tinh vì Tống Tịnh Nhiễm mà đánh y liề. Rõ ràng ánh mặt trời ngoài cửa sổ đang chiếu lên mặt y liề, vậy nhưng y lại lạnh bướt, như thể chẳng hề có độ ấm. Có vẻ Lý Phá Tinh còn định ra tay tiếp, không ngờ Tế Tu giơ tay lên, nắm chặt cổ tay phải của hắn. Lý Phá Tinh, em vốn là biến thái, y nói thật chậm, gần như là nhấn từng từ. Sau đó, y không dùng bao nhiêu sức, khẽ đẩy một cái, Lý Phá Tinh lại ngã xuống đất. Chân trái Lý Phá Tinh còn bó thạch cao, không chống nặng, bị ngã không kịp chuẩn bị, gãy đập xuống sàn, cộc một tiếng nghe thật đau. Tế Tu lại chẳng liếc hắn một cái, nhấc chân bước qua người hắn, đi thẳng. Đi được hai bước, y bỗng quay đầu, bật cười với Tống Tịnh Nhiễm đang ngồi xổm dưới đất. Tống Tịnh Nhiễm này, muốn tìm người xả giận chí ít cũng phải tìm ai tốt một chút, tìm một người tàn phế tính là gì? Lý Phá Tinh ném nặng về phía Tế Tu, ném không chuẩn, không đập vào y mà rơi xuống đất, vang lên một tiếng trầm đủ. Chương 15. Những người khác trong nhà ăn đều bị dọa sợ, đám nhóc mập sửng sốt mấy giây, cuống quýt đỡ Lý Phá Tinh dậy. Lý Phá Tinh giận gần chết, vừa tan học đã bảo đám nhóc mập tới phòng Tế Tu đem đồ đặt về, còn hắn thì tay bế điều điều, tay chống nặng, nhảy từ tầng 1 đến tầng 6 ký túc xá của mình. 3. Ngày đầu tiên, Tế Tu mẹ nó biến thái, ông đây mắt mù mới cứu cậu ta, người như thế mẹ nó lúc đấy để tự sinh tự diệt cho rồi. Ngày thứ 2, tức chết ông, cậu ta còn dám ra tay với ông nữa chứ. Ngày thứ 3, đệt, thằng nhỏ xấu xa này mấy ngày nay còn dám không đi học tiết của La Mã. Ngày thứ 4, điêu điêu, anh Tế Tu của em lúc đó còn mắng anh là kẻ tàn tật, đúng không?
Đúng.
Anh mắng cậu ấy là biến thái hình như cũng không quá đáng lắm đúng không? Ngày thứ 5, điêu điêu, anh đấm quả đấy có phải hơi mạnh quá không? Anh Tế Tu của em da mỏng thịt mềm, có khi nào còn chưa khỏe lại không? Hơn nửa tháng trôi qua, thạch cao trên chân Lý Phá Tinh đều sắp được gỡ bỏ. Điêu điêu đã lớn thêm một vòng, nhiều lần suýt nữa bị quản ngủ phát hiện. Tế Tu không tới học một buổi nào. Dù làm bộ chưa từng quen Tế Tu, song có lần trong cơn mộng mị ngủ mơ, Lý Phá Tinh đã vô thức gọi, Tế Tu, anh khát quá, rót cho anh cốc nước với. Không ai để ý. Lý Phá Tinh mở mắt, bị ánh mặt trời tầng 6 chiếu hoa cả mắt. Hắn vươn tay che mắt, mất một lúc mới phản ứng được mình đang ở đâu. Hắn liếc ký túc xá của mình. Nam sinh 18-19 tuổi là lôi thôi nhất, cả phòng chỉ có giường của Trần Lâm An là miễn cưỡng xem được. Lý Phá Tinh bỗng nghĩ, nếu Tế Tu nhìn thấy căn phòng bừa bộn như vậy, có lẽ ngay cả cửa cũng không muốn bước vào. Điêu điêu hừ hừ. Lúc ở ký túc xá của Tế Tu nó có một ổ chó rất to, giờ ở phòng này chỉ có thể ngủ trong hộp giấy nát bét. Ký túc xá có 4 nam sinh, cộng lại còn không bằng Tế Tu, tên nào cũng vô tâm, điêu điêu không chịu đói thì cũng bị no vỡ bụng. Đã vậy, nó còn không dám sủa. Vì sủa sẽ bị quản ngủ phát hiện. Lý Phá Tinh bế điêu điêu lên giường, như có như không trải lông cho nó. Hắn nghiêng người, mắt nhìn tường, tay vuốt ve điêu điêu, không biết đang suy nghĩ gì. Cửa phòng ngủ mở ra, nhóc mập và đá tảng hôm nay ra ngoài chơi bóng chuyền, có lẽ quên mang đồ gì, quay về phòng lấy. Đá tảng không cẩn thận đá phải ghế. Nhóc mập liếc bóng lưng Lý Phá Tinh, nhỏ giọng nói, anh Tinh còn đang ngủ, mày khẽ khẳng chút. Lý Phá Tinh cũng lười mở miệng. Một lát sau, nhóc mập thì thầm với đá tảng, mày thấy anh tụi mình làm vậy với Tế Tu, có phải hơi quá đáng không? Đá tảng, lúc đó Tế Tu nói khó nghe thế, anh Tinh cũng chỉ đấm cậu ta một quả, còn không đấm mạnh gì. Nhưng tao nghe người ta nói, Tống Tịnh Nhiễm làm hỏng thuốc thử khiến công sức một tháng của Tế Tu đổ xuống sông xuống biển hết. Tế Tu không giống chúng ta, người ta là con cưng của trời, có lẽ từ khi sinh ra tới giờ chưa bị đánh mấy lần. Nhóc mập và đá tảng đi rồi, Lý Phá Tinh càng phiền muộn muốn nổ tung. Lý Phá Tinh bế điêu điêu ra ngoài. Hắn định thả điêu điêu tới rừng cây nhỏ sau trường, sau đó vào tiệm net chơi game. Điêu điêu hiếu động, ký túc xá lại quá nhỏ, không đủ không gian cho nó chạy nhảy. Khu rừng nhỏ này không thiếu chó mèo, bình thường chúng cũng hay dạo chơi trong trường. Lý Phá Tinh quen để Điêu Điêu ở đây chơi, nó chơi mệt sẽ thông minh đứng dưới một tán cây lớn chờ hắn đón về. Lý Phá Tinh trùm áo khoác lên người Điêu Điêu, khi đi ngang qua tòa dạy học, Điêu Điêu bỗng ló đầu khỏi áo khoác, hướng về phía trước sủa mấy tiếng. Lý Phá Tinh ngẩng đầu nhìn theo hướng nó sủa, ngây ngẩn cả người. Tế Tu mặc áo khoác thí nghiệm, phía sau là một đám người mặc áo giống y, có một giáo sư mắt xanh đi sóng vai với Tế Tu, vừa đi vừa trò chuyện gì đó với y, có vẻ ông là người từ nơi khác tới, nói tiếng Nga. Đây là lần đầu tiên trong nửa tháng nay Lý Phá Tinh nhìn thấy Tế Tu. Tóc Tế Tu cắt ngắn hơn một chút, nom lại càng bắt mắt dễ nhìn. Y cúi đầu xem văn kiện trong tay, khuôn mặt từ đầu tới cuối không có bất cứ cảm xúc dư thừa nào, thậm chí còn hơi cau mày, thoạt trông đầy lãnh đạo. Y cách Lý Phá Tinh ngày càng gần. Gâu. Điêu Điêu hưng phấn sủa thêm một tiếng. Ánh mắt Tế Tu cuối cùng cũng rời khỏi văn kiện, rõ ràng y đã nhìn thấy Điêu Điêu, cùng với Lý Phá Tinh đang ôm Điêu Điêu đứng nguyên tại chỗ. Y chỉ liếc bọn họ trong nháy mắt. Thực sự là chỉ trong nháy mắt, thậm chí còn chưa tới một giây. Không đủ để coi là nhìn, chỉ là một cái lướt qua nhàn nhạt, sau đó, y lại tiếp tục xem văn kiện của mình. 3 giây sau, bọn họ lướt qua nhau. Tựa như hai người xa lạ lướt qua nhau trên lối đi bộ, chưa từng liên quan tới nhau, cũng sẽ mãi mãi không liên quan tới nhau. Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống en. Khi Lý Phá Tinh ra khỏi tiệm net, trời đã trở tối, hắn gọi cá đón Điêu Điêu, nhưng cá không nghe máy. Lý Phá Tinh định gọi cho đá tảng, kết quả nhóc mập đã gọi cho hắn trước, anh Tinh mau tới đi. Điêu Điêu, Điêu Điêu gặp chuyện rồi. Lý Phá Tinh cuống quýt gọi xe về trường. Tới lúc hắn chạy về rừng nhỏ, nơi đó đã có một đám người vây quanh, giơ đèn tin sáng trưng. Lý Phá Tinh chen vào giữa, chỉ thấy dưới ánh đèn tin trắng toát là mấy thi thể chó mèo bị mổ phanh bụng, nội tạng bị lôi ra, xếp chỉnh tề bên cạnh, óc chảy đầy đất, máu đỏ rực thấm ướt lá khô, vừa máu me vừa kinh khủng. Lý Phá Tinh bỗng thấy buồn nôn, hắn gắng gượng đè cảm giác khó chịu này xuống, gào to, Điêu Điêu đâu? Cá chen tới, ở đây anh, Điêu Điêu vẫn ổn, Điêu Điêu không chết. Điêu Điêu không chết, thế nhưng cũng bị thương không nhẹ. Trên lưng nó có một vết thương rất dài, máu tươi nhuộm đỏ bộ lông của nó. Điêu Điêu đã thoi thoát, hơi thở yếu ớt. Lý Phá Tinh nhìn Điêu Điêu, tim có rút đau đớn. Hắn vươn tay mà lại không dám chạm vào Điêu Điêu, luôn cũng nói, Điêu Điêu. Mau, mau, mau tới viện thú cưng. Nhóc mập ở bên cạnh, tay nắm chặt đầu cối, giọng như sắp khóc tới nơi, anh, em cứ gọi mười mấy nơi rồi, toàn bộ viện thú cưng đều đã nghỉ làm. Lý Phá Tinh hoảng hốt, chợt nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, đi tìm Tế Tu, ký túc xá của Tế Tu có thuốc khẩn cấp, cậu ấy cũng biết băng bó đơn giản. Cá không nhúc nhích. Lý Phá Tinh quát, mẹ nó sao chú không đi mau đi, ngơ ngác cái gì? Cá, anh, bọn họ nói chuyện này là do Tế Tu làm. Lý Phá Tinh sửng sốt, là sao? Cá, anh có thấy video đang lan truyền trên diễn đàn trường không? Lý Phá Tinh, video gì? Anh không muốn xem video gì cả, giờ là lúc xem thứ đó hả? Phải cứu Điêu Điêu trước. Đúng lúc này, Tống Tịnh Nhiễm dẫn một nam sinh tới. Lý Phá Tinh biết người này, đây là bạn trai cũ của Tống Tịnh Nhiễm, cũng thuộc phòng thí nghiệm giống Tế Tu, tên là Hàn Dương Ba. Hàn Dương Ba xách hộp cứu thương, nói, để tôi thử xem sao. Tống Tịnh Nhiễm, Hàn Dương Ba cũng thuộc phòng thí nghiệm, anh ấy có thể thực hiện băng bó khẩn cấp. Cá cẩn thận đặt Điêu Điêu xuống đất, mọi người chiếu đèn cho Hàn Dương Ba, động tác của hắn có vẻ khá chuyên nghiệp, Lý Phá Tinh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cá đưa đầu cuối lên, anh Tinh, em cảm thấy anh nên xem video này. Video rất ngắn, chỉ có 3 phút. Trong video, Tế Tu đeo găng tay, cầm hai con dao giải phẫu, trước mặt là một con mèo trắng. Mặc mèo trắng bất an giãy giụa, Tế Tu dùng băng dính dán tứ chi nó lên bàn mổ. Con dao trong tay Tế Tu khá tinh xảo, lưới dao lóe ánh sáng sắc lạnh, xoẹt qua chắn mèo. Con mèo hoảng sợ nức nở, mở to đôi mắt xanh lam xinh đẹp, hàng mi sợ hãi khẽ run. Tế Tu cầm dao vạch lên bụng mèo, thong thả mổ xẻ. Con mèo kêu thê lương thảm thiết, máu nhiễm đỏ bộ lông trắng mướt. Tiếng kêu rên thống khổ của con mèo vang lên từng tiếng, Tế Tu lại như không nghe thấy, cắt ruột của nó thành từng khúc bằng nhau, đặt gọn gàng qua một bên. Ngũ tạng của mèo lần lượt bị moi ra. Cuối cùng, con mèo trên bàn mổ không còn hô hấp. Tế Tu ưu nhã gỡ bao tay. Ý ngẩng đầu, dường như đang nở nụ cười khẽ. Lý Phá Tinh thoáng nhìn xuống đất, nội tạng của số chó mèo bị giết hại này cũng được xếp gọn gàng giống trong video, cảm giác buồn nôn kinh tởm lại trào lên, hắn không nhịn nổi nữa. Lý Phá Tinh vội vàng chạy sang một góc, ôm thùng rác nôn không biết trời đất gì. Hắn xúc miệng bằng chai nước nhóc mập đưa, đầu vẫn mơ màng không tỉnh táo. Nhóc mập đỡ hắn về trước mặt Điêu Điêu. Cá ngơ ngác, anh, may mà anh chuyển ra khỏi ký túc xá của Tế Tu. Lý Phá Tinh hé miệng, không nói được gì. Hắn vừa nôn, bị vị chua tổn thương cổ họng. Một lát sau, Lý Phá Tinh nhắm mắt, nghe thấy vô số cái miệng nhắc đến tên Tế Tu, đặt mấy từ Tế Tu, biến thái, hành hạ đến chết, đáng sợ vào chung một chỗ. Hắn mở mắt, nói, đây chỉ là một video, không thể chứng minh Tế Tu hành hạ đến chết những động vật này. ở đây có camera không?
Nhóc mập, không, camera ở đây đã hỏng từ lâu, 10 năm rồi chưa sửa.
Lý Phá Tinh, vậy thì không thể chứng minh là ai hành hạ chúng.
Tống Tịnh Nhiễm bỗng lên tiếng, nếu mình nói mình nhìn thấy thì sao?
Bốn phía lặng ngắt.
Tất cả đều nhìn Tống Tịnh Nhiễm.
Tống Tịnh Nhiễm cúi đầu nhìn số chó mèo này, hơi quay mặt đi như thể không đành lòng, nước mắt chảy xuống.
Cô ta lau nước mắt, nói, mình đã tận mắt thấy.
Sáng sớm nay mình có qua rừng cây này, tới tối thì không thấy móc chìa khóa đâu, nên mình quay lại đây tìm.
Mình đã tận mắt nhìn thấy tế tu cầm dao hành hạ chúng tới chết, thậm chí còn thấy hai tay tế tu dính đầy máu tươi, mình sợ quá đã vội vàng chạy đi.
Tống Tịnh Nhiễm ngẩng đầu, đôi mắt đẫm nước, nhỏ giọng hô, Lý Phá Tinh, cậu có tin mình không?
Lý Phá Tinh trầm mặc.
Dường như tất cả chứng cứ đều chĩa thẳng về tế tu.
Lý Phá Tinh cúi đầu nhìn một con mèo bị giết, có một móng vuốt nhỏ của nó còn dính băng dính, là loại giống hệt loại trong video.
Tống Tịnh Nhiễm, lúc trước tế tu đổ máu động vật lên người mình hẳn nên đoán được, tâm lý của cậu ấy có vấn đề.
Đám người náo động.
Tại sao tế tu lại làm thế?
Cậu ta còn đối xử với một nữ ổ mẹ gà như vậy.
Cậu ta đúng là biến thái, đế quốc phải sai người bắt cậu ta lại rồi bắn bỏ.
Tôi cũng nghe mọi người nói, việc cậu ta thích làm nhất trong phòng thí nghiệm là giải phẫu động vật.
Trời ơi, mình muốn chuyển trường, đáng sợ quá, phải học chung trường với một tên biến thái.
Cậu xem video kia chưa?
Mình xem mà chảy mồ hôi lạnh.
Tống Tịnh Nhiễm cúi đầu, lau đi những giọt nước mắt không tồn tại.
Kỳ thực, cô ta tin chắc Lý Phá Tinh sẽ tin mình.
Cô ta hiểu Lý Phá Tinh, từ trước tới giờ hắn đều là kẻ đầu góc ngu si, không nghĩ được chuyện quá phức tạp.
Hơn nữa, giữa nữ thần hắn từng truy đuổi và người bạn từng có xích mích, Tống Tịnh Nhiễm không tin Lý Phá Tinh sẽ chọn tin tưởng người thứ hai.
Tịnh Nhiễm.
Lý Phá Tinh chợt gọi Tống Tịnh Nhiễm, hắn nhìn cô ta, bình tĩnh hỏi, không phải cậu thấy máu sẽ không kìm được bật khóc, sợ nhún cả người sao?
Tống Tịnh Nhiễm tái mặt.
Lý Phá Tinh hơi ngừng lại, nói tiếp, mình nhớ lần trước đi xem phim, nhân vật chính chỉ chảy máu chân cậu đã sợ suýt ngất, cảnh tượng lúc này hẳn là khủng khiếp hơn vết thương đó trăm lần.
Tại sao bây giờ cậu không sợ nữa?
Không thể nào.
Một nữ sinh nhỏ giọng nói, tuần trước mình và chị Tịnh Nhiễm còn cùng đi xem phim kinh dị mà, chị ấy.
Có người lặng lẽ đụng nữ sinh kia một cái, cô nữ sinh bỗng ý thức được điều gì, không nói nữa.
Tống Tịnh Nhiễm bối rối, ấp úng trả lời, mình, đúng là mình hơi phóng đại chuyện lần trước, nhưng mà,
chuyện hành hạ động vật tới chết này, đúng là do tế tu làm.
Lý Phá Tinh đi về phía trước một bước, gỡ băng dính trên móng vuốt mèo.
Theo mình biết, tế tu hơi khít khít, trong video cậu ấy cũng làm rất sạch sẽ, không thể nào làm xong chuyện còn để sót băng dính trên vật thí nghiệm được.
Băng dính này trông càng giống bị cố tình để lại, tạo chứng cứ trùng hợp với video.
Lý Phá Tinh nhìn Tống Tịnh Nhiễm, giọng đều, Tịnh Nhiễm, cậu thực sự tận mắt thấy tế tu hành hạ động vật sao?
Đến lúc này, Tống Tịnh Nhiễm mới biết mí mắt Lý Phá Tinh có một vết sẹo nhạt.
Bình thường hắn luôn cười, nên người ta không để ý đến vết sẹo ấy, mà giờ khuôn mặt Lý Phá Tinh không cảm xúc, đôi mắt đen như vực thẳm. Vết sẹo đồng hóa lưỡi dao sắc bén, khiến lòng người sợ hãi.
Tống Tịnh Nhiễm cảm giác mình không hiểu Lý Phá Tinh, vô thức rụt về sau.
Cô ta ngập ngừng, mình thực sự tận mắt thấy.
Lý Phá Tinh tiếp tục hỏi, Tịnh Nhiễm, chúng chìa khóa cậu đánh rơi có mấy cái?
Hai cái.
Lý Phá Tinh, Tịnh Nhiễm, cậu vừa nói mình đánh rơi móc chìa khóa, sao giờ lại thành mất hai chiếc chìa khóa rồi?
Mặt Tống Tịnh Nhiễm tái mét, mình nhớ lầm.
Đúng là mình đánh rơi.
Móc chìa khóa.
Lý Phá Tinh cắt lời. Hiện tại mình không thể tin lời của cậu nữa.
Hắn cầm đầu cuối, nói, nếu không có camera theo dõi, vậy chỉ còn cách tiến hành giám định chuyên nghiệp. Mình biết cảnh sát đế quốc sẽ không để ý chuyện này, nhưng tế tu rất giàu, có thể mời đội trinh sát.
Tống Tịnh Nhiễm hoảng loạn, Lý Phá Tinh, vậy cậu giải thích video kia thế nào?
Rõ ràng trong video, tế tu đã hành hạ con mèo kia tới chết.
Tịnh Nhiễm, con gái các cậu có lẽ không biết.
Lý Phá Tinh hơi ngừng lại, nở nụ cười, trên thế giới này có một thứ gọi là game giả lập.
Thực ra, Lý Phá Tinh không nắm chắc đoạn video kia là thế nào.
Hắn chỉ nhớ, đợt trước hắn chơi buồng game giả lập của Tế Tu có nghe Tế Tu nói, ý dùng buồng này để thực hiện thí nghiệm giải phẫu.
Tuy Lý Phá Tinh không biết tại sao Tế Tu lại thực hiện thí nghiệm tàn nhẫn như vậy, nhưng hắn sẽ đích thân hỏi Tế Tu, chứ không phải chỉ vì một video mà để cả trường lên án, công kích ý là kẻ cổ sát.
Tống Tịnh Nhiễm run rẩy, có thể là do mình nhớ lộn.
Mình quá hoảng loạn.
Lý Phá Tinh cau mày, kể cả cậu hoảng loạn, cũng không thể nhìn nhầm thành Tế Tu được.
Tống Tịnh Nhiễm lảo đảo như sắp ngã, được nữ sinh bên cạnh đỡ.
Cô ta liếc Hàn Dương Ba, cắn môi, như thể hạ quyết tâm, hai mắt rưng rưng nhìn Lý Phá Tinh, là Hàn Dương Ba.
Là Hàn Dương Ba làm, mình bị anh ta uy hiếp.
Hàn Dương Ba khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn Tống Tịnh Nhiễm.
Hai mắt Tống Tịnh Nhiễm sưng đỏ, bước lên một bước, suýt nữa thì ngã, khó khăn nắm cánh tay nữ sinh bên cạnh, nom chừng đang rất sợ hãi.
Hàn Dương Ba.
Lúc trước anh ta thuộc phòng thí nghiệm, nhưng bị tế tu đuổi đi. Anh ta ghi hận tế tu, lan truyền video, sát hại động vật. Bị mình nhìn thấy, ai ngờ anh ta uy hiếp mình, ép mình phải nói xấu tế tu.
xin lỗi, Lý Phá Tinh. Mình không cố ý nói dối, chỉ là do mình quá sợ hãi. Tất cả mọi người ở đây đều bị sốc, bọn họ nhìn Hàn Dương Ba, không tin nổi đó là sự thật. Trước kia Hàn Dương Ba thuộc lớp thí nghiệm, còn giờ thì học lớp trọng điểm. Hắn có thành tích học tập cực kỳ tốt, hầu như lần nào kiểm tra cũng đứng top 3 lớp, nghe nói trong nhà cũng có của ăn của để, ngày thường luôn trưng vẻ kiêu ngạo tự mãn, tuy đối xử với mọi người xem như nhã nhặn hòa thuận, nhưng luôn cho rằng mình cao hơn người khác một bậc. Không ai ngờ Hàn Dương Ba bị đuổi khỏi phòng thí nghiệm, càng không ngờ hắn lại biến thái như thế. Hàn Dương Ba kích động đứng bật dậy, đỏ mắt nói, Tống Tịnh Nhiễm, cô. Tống Tịnh Nhiễm sợ rụt người lại. Hàn Dương Ba bước tới chỗ Tống Tịnh Nhiễm, bị Lý Phá Tinh đạp xuống đất, chưa kịp đứng dậy đã bị đá tảng và cá đè xuống. Lý Phá Tinh đi đến trước mặt hắn, ánh mắt ngoan lệ. Hàn Dương Ba nhìn thấy Lý Phá Tinh vẻ mặt hung ác, xung quanh là một đám nam sinh, khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi, xin lỗi, tôi chỉ. Bụt. Không chờ hắn nói xong, Lý Phá Tinh đã đạp vào mặt hắn. Ô, Hàn Dương Ba rên rỉ, khuôn mặt sưng lên, miệng cũng bặm mẹo, có vẻ đã lợi hàm. Xung quanh có nữ sinh kêu lên, nhao nhao lùi về sau. Lý Phá Tinh lại đạp mạnh lên đùi Hàn Dương Ba, điêu điêu là thứ mày có thể đánh sao? Hàn Dương Ba chưa kịp che chân, bụng đã bị đạp mạnh, bay cả người về sau nửa mét. Hắn cảm giác ruột mình sắp bị đạp đứt, trơ mắt nhìn Lý Phá Tinh đi từng bước một đến trước mặt mình. Một chiếc giày hung hăng giẫm lên mặt hắn. Lý Phá Tinh từ trên cao nhìn xuống, giọng nói lạnh lẽo tột cùng, tế tu là người mày có thể đều xấu sao? Chương 16, 16. Nhóc mập đột nhiên hô to, anh. Có một bệnh viện thú cưng chưa đóng cửa. Lý Phá Tinh bế điêu điêu lên, trước khi đi lạnh lùng liếc Hàn Dương Ba, tế tu buộc mày rời khỏi phòng thí nghiệm rồi đúng không? Tao nói cho mày biết, mày đừng mong sống yên ổn ở khu K7, nếu không mày đi học ở đâu, tao sẽ tới chặn chỗ đấy. Lúc ngồi trên xe, cá hỏi, anh, tại sao anh cho rằng tế tu không làm chuyện này? Lý Phá Tinh cúi đầu nhìn điêu điêu, điêu điêu đã tỉnh táo hơn một chút, đôi mắt tròn tròn hơi hẹ như đường chỉ, rồi lại nhắm lại. Hắn nhẹ giọng nói, không thể nào có chuyện vậy được, sao tế tu có thể tổn thương điêu điêu chứ? Lúc hai bọn họ mới nhặt điêu điêu về, tế tu non có vẻ rất bất đắc dĩ, sau khi đã nuôi điêu điêu rồi, tình cảm tế tu dành cho nó còn lớn hơn những người khác. Có lần Lý Phá Tinh về mượn, nhìn thấy tế tu đang đọc sách, điêu điêu nghịch ngợm chạy toán loạn dưới chân y, tế tu đặt sách xuống, ôm điêu điêu vào lòng, nhỏ giọng nói với nó gì đó, điêu điêu sủa mấy tiếng đáp lại, tế tu liền xoa đầu nó cười. Lý Phá Tinh ngừng lại, rồi thấp giọng nói, tế tu không phải đứa bé hư thế đâu. Cá nhắc nhỏ, sao lúc anh ở nhà hàng đấm người ta lưu loát như thế, thống khoái như thế, không hợp tình người như thế. Lý Phá Tinh. Hắn rốt cuộc cũng thừa nhận, là anh sai, là anh không có đầu óc, là anh thiếu thông minh được chưa? Nhóc mập đẩy đẩy cá, thì thầm, mày cũng hiểu anh ấy mà, vừa thấy nữ ổ mẹ gạ bị bắt nạt là dễ kích động. Lý Phá Tinh được 4 tuổi thì bố hy sinh. Năm ấy, mẹ hắn chỉ mới 23 tuổi, đã buộc phải phẫu thuật cắt tuyến thể ổ mẹ gạ, cơ thể cực kỳ yếu ớt. Bà vốn được chiều chuộng, 10 ngón tay không dính nước mùa xuân, đâu ngờ chồng mất sớm, để bà sống khổ nửa cuộc đời. Từ nhỏ, Lý Phá Tinh đã thấy mẹ mình bị bắt nạt không ít lần. Lý Phá Tinh năm 6, 7 tuổi nắm chặt nắm đấm, thầm nghĩ trong lòng rằng, nếu hắn trưởng thành, nhất định sẽ không để mẹ bị bắt nạt nữa. Dần dần, phạm vi cũng rộng hơn, nhất định không để nữ ổ mẹ gạ xung quanh hắn bị bắt nạt. 3. Điêu điêu ở bệnh viện thú cưng 3 ngày, lúc được Lý Phá Tinh bế về, tinh thần của nó đã khá hơn nhiều. Lý Phá Tinh sợ bị giám thị phát hiện nên chọn đi đường nhỏ, nào ngờ vừa đi mấy bước đã thấy cá đang ngó nghển, không biết đang nhìn gì. Cá, chú ở đây làm gì? Lý Phá Tinh gọi. Cá càng hoảng sợ, quay đầu lại. Mất tự nhiên nói, ừm, em đâu làm gì đâu. Cá hít sâu một hơi, anh Tinh. Lý Phá Tinh, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Cá, Hàn Dương Ba bị thương rất nặng, phải nhập viện, nhưng bản thân gã làm chuyện vô liêm sỉ, không dám nói là anh đánh. Nghe nói nhà gã đã chuyển trường cho gã, là ngũ viện khu K10. Vừa khéo em có bạn học ở đấy, em nói cho nhỏ chuyện Hàn Dương Ba hành hạ động vật đến chết, tới lúc gã xuất viện, cả trường khéo đều biết chuyện này. Lý Phá Tinh nhíu mày, sao chú âm hiểm thế? Cá cập nhà. Anh thấy em làm tốt không? Tốt lắm. Với loại người chán ghét này cần phải dùng phương pháp như thế. Nhưng mà, anh Tinh này cá cẩn thận tìm từ, ừm, dạo này quan hệ giữa anh và Tống Tịnh Nhiễm thế nào rồi? Lý Phá Tinh, thì cứ vậy thôi. Kỳ thực, không cần biết Tống Tịnh Nhiễm đổ tội cho tế tu có đúng là do bị Hàn Dương Ba uy hiếp hay không, thì chuyện cô ta nói mình bị sang chấn tâm lý vì tế tu, đích xác là nói láo. Lý Phá Tinh không muốn thấy mặt cô ta nữa, chỉ muốn tìm cơ hội xin lỗi tế tu. Lý Phá Tinh đột nhiên dừng lại. Cách đó không xa, một đôi nam nữ đứng mặt đối mặt, nữ sinh ôm cổ nam sinh, nhón chân, trao lên một nụ hôn ngây ngô. Rõ rành rành là Tống Tịnh Nhiễm. Vốn ban nãy cá đã thấy hai người kia đang âu yếm, hắn ấp úng chính là vì không biết nói với Lý Phá Tinh chuyện này thế nào, giờ Lý Phá Tinh tự mình phát hiện cũng tốt. Cá nhìn Tống Tịnh Nhiễm, xoa tay, dám cắm sừng anh của em à, em phải đi giao huấn bọn họ. Lý Phá Tinh ngăn hắn lại, thở dài, thôi bỏ đi. Cá, anh không tức à? Lý Phá Tinh, tức cái gì, hai bọn anh còn chưa chính thức hẹn hò. Không tỏ tình thì không tính là bạn gái, nói cho cùng Lý Phá Tinh chỉ là vỏ xe phòng hờ thôi. Lý Phá Tinh chợt nhớ ra mình vẫn luôn là vỏ xe phòng hờ, đợt trước Tống Tịnh Nhiễm hẹn hò với Hàn Dương Ba, hắn cũng đã ngốc nghếch nhận thân phận này. Lúc đó hắn đã nghe phong thanh vài lời đồn, nói gì mà Tống Tịnh Nhiễm tự nhiên thân thiết với hắn chỉ bởi đang trong giai đoạn ám muội với thực nghiệm sinh kia, muốn chọc cho người ta ghen. Tới lúc này, Lý Phá Tinh không có bất cứ cảm xúc gì, trái lại còn cảm giác mình không thích Tống Tịnh Nhiễm một chút nào. Hoặc có lẽ, hắn căn bản chưa từng thực sự thích Tống Tịnh Nhiễm. Học kỳ trước, hắn theo đuổi Tống Tịnh Nhiễm phần lớn là do phong trào, nhiều lần ăn cơm với các huynh đệ, hắn nghe người ta bảo rằng, giờ này còn chưa yêu đương, nói ra mồm đúng là mất mặt. Vì vậy, hắn mới có ý định yêu đương. Đúng tối hôm ấy, Tống Tịnh Nhiễm khiêu vũ trên sân khấu. Nói thật, nếu lúc đó là một người khác khiêu vũ, người mà Lý Phá Tinh theo đuổi, ắt sẽ là người khác. Tống Tịnh Nhiễm thân thiết với bạn trai đủ rồi, hoan hỉ quay người lại, tức thì cứng đờ tại chỗ. Lý Phá Tinh hơi xấu hổ, vẫy tay lên tiếng chào, "Ồ, hai người cũng ở đây à?" Nước mắt Tống Tịnh Nhiễm nhoáng cái đã rớt xuống. Lý Phá Tinh cô ta khàn giọng kêu. Tống Tịnh Nhiễm vẫn khóc điềm đạm đáng yêu, khiến người ta nhìn mà xót thương vô cùng, nhưng chẳng biết tại sao, Lý Phá Tinh chỉ thấy hơi chán ghét. Hắn phất tay, "Không cần giải thích, không cần giải thích, hai người đẹp đôi lắm, sớm sinh quý tử ha." "Lý Phá Tinh." Tống Tịnh Nhiễm nghẹn ngào, "Xin lỗi, thực sự rất xin lỗi. Cậu rất tốt, chỉ là cảm giác của mình với cậu. Cậu hiểu không? Cậu khiến mình cảm thấy rất ấm áp, giống như một người anh trai vậy." Lý Phá Tinh đã chuẩn bị bình tĩnh rời đi rồi, nghe câu này không nhịn nổi nữa. Hắn xoay người, lạnh lùng nói, "Con mẹ nó cậu hỏi anh cậu là cậu và mẹ cậu rơi xuống nước thì cứu ai trước cả?" Lý Phá Tinh có đạo đức và nhân phẩm chẳng ra sao, túm được ai là chửi mắng người ấy, nhưng hắn chưa từng nói nặng lời với một nữ sinh nào. Tống Tịnh Nhiễm nghe câu này, đôi mắt càng ửng hồng. Cô ta không nói gì, chỉ cúi đầu lau nước mắt. Lý Phá Tinh bình tĩnh quá đáng, song nam sinh bên cạnh Tống Tịnh Nhiễm lại không bình tĩnh nổi, vừa thấy mỹ nhân khóc là ạ rển lìn tăng vọt, mở mồm ra là chửi, "Đê tê mẹ mày nói ai?" Vừa nói vừa xoay tay muốn xử lý Lý Phá Tinh. Lý Phá Tinh nhìn gã, đông cảm thấy dáng vẻ ngu ngốc này giống hệt mình lúc xông lên đấm tế tu hơn tháng trước. Gã vung nắm đấm lên mặt Lý Phá Tinh, bị Lý Phá Tinh nghiêng người tránh được. Lý Phá Tinh nhanh chóng đưa điêu điêu cho cá, trước khi gã kịp vùng đấm thứ hai, gọn lẹ đạp lên ngực gã. Nam sinh bị đạp lảo đảo, Lý Phá Tinh túm cổ áo gã, bật cười, "Vừa nãy mày mới nói cái gì?" Vết sẹo nhỏ nhỏ ở khóe mắt Lý Phá Tinh hơi cong lên, vừa khinh miệt vừa ngon lệ. Tống Tịnh Nhiễm bị dọa, quên cả khóc. Gã nam sinh kia cũng run rẩy, kiên trì nói, "Tao nói đê tê mẹ mày." Bụp. Lý Phá Tinh không chờ gã nói xong, đấm thẳng vào má phải gã, cười hỏi lại, "Mày chửi thêm câu nữa xem." "Đê tê." Bụp. 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 Lý Phá Tinh xách đầu gõ tọng thẳng vào thân cây, mãi tới khi gã chảy máu mồm, mặt sưng vù, mắt nổ đom đóm mới thôi. Hắn đè đầu gã xuống bạ lỗ, hỏi, "Còn chửi nữa không?" Rốt cuộc, gã không nói gì nữa. Lý Phá Tinh cười lạnh, buông tay ra, cơ thể gã lập tức nhũn như bùn, siêu vẹo ngã xuống đất. Lý Phá Tinh ngồi xổm xuống, vỗ vai gã, đưa cho gã một tờ giấy, "Nào người anh em, lau mắt đi. Tao hỏi nhé, hai người hẹn hò bao lâu rồi?" Hai tháng. Lý Phá Tinh mỉm cười, "Vậy mày có biết hơn một tháng trước, Tống Tịnh Nhiễm vẫn hẹn đi xem phim với tao không?" Gã nam sinh bị đánh sưng như đầu heo còn cười, "À, mày tưởng Tịnh Nhiễm thích mày thật à? Tịnh Nhiễm bảo cô ấy ngứa mắt tế tu nên chơi đùa với mày thôi, ha ha ha." Khuôn mặt Lý Phá Tinh biến đổi, hắn túm áo gã, "Con mẹ nó mày nói gì?" "Nam sinh, tao nói mày bị chơi." "Thằng ngu." Lý Phá Tinh lại đấm lên mặt gã, làm gã ngất lịm. Tống Tịnh Nhiễm thấy Lý Phá Tinh đi về phía mình, sợ tới mức run rẩy cả người. Lý Phá Tinh từng bước tiến lại gần cô ta, nửa ngồi xổm xuống, nhìn Tống Tịnh Nhiễm, hỏi, "Mấy câu cô nói ở nhà hàng là để trả thù tế tu. Để tôi đoán xem." Thực ra chuyện hành hạ động vật đổ lỗi cho tế tu, không phải chỉ do một mình Hàn Dương Ba bày ra. Tống Tịnh Nhiễm run rẩy, xin lỗi. Lý Phá Tinh vung nằm đấm, dọa Tống Tịnh Nhiễm sợ hét chói tai. Hắn cười cười, thả tay xuống, "Tôi không đánh con gái." Tống Tịnh Nhiễm che miệng, khóc không ngừng được, nhưng rõ ràng đã thở phào một hơi. Lý Phá Tinh nói tiếp, "Nhưng mà tôi có một cô em kết nghĩa ở ngũ viện, con bé không hiểu chuyện, đánh người cũng không biết nặng nhẹ." Tống Tịnh Nhiễm nước mắt như mưa, xin lỗi. Mình sai thật rồi. Cô đừng nói với tôi, Tịnh Nhiễm à. 5 phút sau, Tống Tịnh Nhiễm gọi tới máy truyền tin của Tế Tu. Tế Tu lãnh đạm đáp, "Alo." Tống Tịnh Nhiễm nức nở, Tôi là Tống Tịnh Nhiễm, xin lỗi, lúc đó tôi làm hỏng thuốc thử của cậu, xin lỗi. Tôi gây xích mích quan hệ của cậu và Lý Phá Tinh. Còn nói xấu cậu. Tôi sai rồi. Về sau tôi sẽ không làm thế nữa." Đầu dây bên kia yên lặng một lát, sau đó lạnh lùng ngắt máy. Lý Phá Tinh hài lòng đứng dậy. "Được rồi Tịnh Nhiễm, gọi xe cứu thương cho thằng bạn trai xui xẻo của cô đi." Nói xong, hắn cũng đi. Cá đứng cạnh lắc đầu, thư nhẹ một tiếng, "Tôi khuyên cô nên sớm chuyển trường đi. Cô biết đấy, anh Tinh ấy mà, tính tình không tốt lắm đâu." Tống Tịnh Nhiễm co quắp, bụng mặt khóc, trong lòng cực kỳ khó chịu. Bị người từng một lòng theo đuổi ép gọi điện xin lỗi Tế Tu, còn khiến cô ta thấy nhục nhã hơn khi bị Tế Tu đổ máu lên người. Đương nhiên, cô ta không biết, ở một nơi cách đó không xa có một cô nhóc đã nhận được điện thoại của cá, cô nhai kẹo cao su, hỏi, anh em nói xử lý thế nào? Anh Tinh chưa nói, cứ theo cách của con gái các em đi, ôn hòa chút, đừng làm chuyện phạm pháp đấy. Em thích tóc nhỏ, đẹp ghê á. Vậy tạo đi, vừa khéo làm cho em bộ tóc giả. Chương 17, 17. Lý Phá Tinh về phòng, càng nghĩ càng thấy có lỗi với Tế Tu, càng nghĩ càng thấy mình vừa ngu si vừa vô liêm sỉ. Hắn hận không thể lập tức mang đồ tới xin lỗi Tế Tu, chỉ tiếc đã muộn lắm rồi. Tế Tu còn trẻ, nhưng thời gian làm việc và nghỉ ngơi cứ như ông cụ non, tối tối cơ bản đều ngủ đúng 11 giờ. Lý Phá Tinh thở dài, ôm Điêu Điêu vào lòng, Điêu Điêu, ngày mai chúng ta đi tìm anh Tế Tu của em xin lỗi ha. Điêu Điêu hưởng ứng gâu một tiếng. Ánh đèn bất thình lình chiếu qua cửa sổ, Lý Phá Tinh liền nhanh chóng che miệng Điêu Điêu. Không đợi quản ngủ hỏi, nhóc mập đã vội sủa gâu gâu gâu. Đã tặng tê, Vương Nhạc Nhạc sao mày lại nói mơ học chó sủa thế? Nhóc mập lại sủa, gâu, gâu. Bước chân quản ngủ dần rời đi, nhóc mập mới ngừng sủa, xoay người ngủ tiếp. Thành thạo quen thuộc tới mức thấy mà thương. Editor chỉ đăng trên Bạt Kiệu, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên Bạt Kiệu, chỗ khác là cọp chống en. Hôm nay là thứ bảy, không phải đi học. Sáng sớm Lý Phá Tinh đã dậy mua một đống kem, xách đến gõ cửa phòng Tế Tu. Hắn gõ tê cả tay, Tế Tu mới mở cửa. Tế Tu, anh tới làm gì? Lý Phá Tinh giơ túi kem, Tinh 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 nhìn anh mang kem chú thích nhất tới nè. Không ăn. Cục. Cửa đóng cái rầm. Lý Phá Tinh hít cả đống đuôi, trẻ lớn giận dỗi thật khó dỗ mà. Tới chiều. Tế Tu đang chuyên tâm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, cửa bỗng bị ai đó rón rén mở ra. Phòng thí nghiệm quá tĩnh lặng, khiến Lý Phá Tinh không khỏi cảm thán, chậc, cuối tuần còn đông người thế này. Quả nhiên khác với lớp thường, không có mặt giáo viên là nhạy cả tưng như đám khỉ. Bạch Trưng sửng sốt nhìn nam sinh mặc đồng phục đang thò đầu vào ngó nghển. Bọn họ quanh năm suốt tháng ở trong phòng thí nghiệm, thông thường ngay cả chào cờ sáng thứ hai đầu tuần cũng không thăm ra, cho nên không biết mặt nhiều người, nhưng lại biết tới Lý Phá Tinh. Theo lời đồn hắn là như vậy. Đại ca tam viện. Ngang ngược không biết lý lẽ. Tính khí nóng nảy. Túm được ai là hoành đưa đấy. Là Lý Phá Tinh đúng không? Cậu ta tới đây làm gì? Tìm ai? Mau bảo cậu ta ra ngoài đi. Bạch Trưng nhỏ giọng nói với Hứa Đình Tây bên cạnh. Dạo này có vẻ tâm trạng Tế Tu không được tốt. Hai người bọn họ điên lên thì xong. Hứa Đình Tây liếc Tế Tu đang im lặng túi đầu làm thí nghiệm cách đó không xa, thì thầm với Bạch Trừng, sao mình biết cậu ta tới tìm ai được, dù sao cũng không phải tìm mình. Má ơi, cậu ta đi tới chỗ Tế Tu. Hứa Đình Tây hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn. Tế Tu ghét nhất bị quấy rầy khi đang làm thí nghiệm, chuyện bạn gái cũ của thực nghiệm sinh kia còn hiện hiện ngay trước mắt, bọn họ không muốn chuyện xưa tái diễn. Mà Lý Phá Tinh, hiển nhiên cũng không dễ chọc. Hai đại lão này mặt đối mặt, trời mới biết sẽ xảy ra phản ứng hóa học với vật lý gì, không khéo cái phòng thí nghiệm này sẽ nổ tung mất. Mắt thấy Lý Phá Tinh nhẹ nhàng tiếp cận Tế Tu, hầu như ai trong phòng thí nghiệm cũng thót tim. Chẳng mấy chốc, Lý Phá Tinh đã tới trước mặt Tế Tu. Tế Tu không phản ứng gì, cứ như không nhận ra. Bạch Trừng thầm mặc niệm trong lòng, tốt lắm, mau lên, ngay bây giờ liền làm như không có gì xảy ra, bước ra ngoài cửa, quẹo phải. Đáng tiếc, nam sinh kia thấy Tế Tu không để ý mình, còn không biết sống chết gơ gơ tay trước mặt Tế Tu. Tế Tu thả đồ trong tay xuống. Mặt không cảm xúc nhìn hắn, lạnh như băng nói, đi ra ngoài. Phòng thí nghiệm lặng ngắt tới nỗi nghe thấy tiếng tim đập. Lý Phá Tinh không ý kỵ tí nào, Tế Tu. Giọng Tế Tu lại lạnh thêm mấy độ, em bảo anh đi ra ngoài. Có vài thực nghiệm sinh đã căng thẳng siết chặt dụng cụ trong tay. Ngàn lần vạn lần chớ có trò nhau. Van xin cậu, vị ác bá trường học này, mau mau thức thời lăn ra ngoài đi. Nam sinh kéo khóa áo khoác xuống, biến ra một con chó con. Con chó kia bị cuốn băng vải quanh thân, nhưng nom rất có tinh thần. Nam sinh ôm chó. Mắt chăm chú nhìn Tế Tu, Điêu Điêu, mau xin lỗi anh Tế Tu đi. Điêu Điêu, gâu, gâu, gâu. Lý Phá Tinh vẻ mặt thành khẩn, Tế Tu, anh biết lỗi rồi. Các thực nghiệm sinh. Tế Tu, đi ra ngoài, em phải làm thí nghiệm. Lý Phá Tinh chỉ thiếu nước không ôm Điêu Điêu nằm lăn xuống đất làm tên vô lại, anh không đi đấy, Tiểu Tu không tha thứ cho anh sẽ không đi. Đúng không, Điêu Điêu. Điêu Điêu, gâu. Bạch Trừng. Đại ác tam viện không ai dám chọc đâu rồi. Tế Tu không nhịn nổi nữa, xách cổ áo Lý Phá Tinh tha ra ngoài. Ác bá trường học ôm chó con trong lòng, hành động không tiện, cứ vậy ngoan ngoãn bị người ta xách đi. Hắn vừa đi, vừa không cam lòng hô, Tế Tu. Anh sai rồi. Anh không nên đánh chú. Tế Tu. Anh và Tống Tịnh Nhiễm tan rồi. Tế Tu xách Lý Phá Tinh tới cửa, nghe được câu này, ngừng lại, sao tan? Lý Phá Tinh đang thương nói, anh bị cắm sừng. Tế Tu cười, đáng đời. Dứt lời, ý sạch sẽ gọn gàng đóng cửa phòng thí nghiệm. Tế Tu quay người lại, cả phòng đều đang nhìn ý không chớp mắt. Thế Tu lại biến thành cái tên mặt không cảm xúc, nhìn cái gì?
Không, không có, mọi người vội vàng lắc đầu, tiếp tục làm việc của mình.
Lý Phá Tinh ngồi xổm trước phòng thí nghiệm, vuốt đầu nhỏ của Điêu Điêu, bi thương thở dài, Điêu Điêu, làm sao bây giờ? Anh Thế Tu của em vẫn chưa tha thứ cho anh, hình như cậu ấy rất giận.
Em xem, cậu ấy không hỏi tại sao em bị thương, cũng không hỏi tại sao anh bị cắm sừng.
Sao lại khó dỗ vậy chứ?
Trần Lâm An người ta cũng bị anh đấm nhầm một cú, anh xin lỗi rồi cũng tha thứ cho anh mà.
Nhắc tới Trần Lâm An, Lý Phá Tinh bỗng nảy ra một ý tưởng.
Trốn mình không chịu đi học.
Nhất định hôm nay anh sẽ để chú phải đi học.
Tiết một vừa tan, Lý Phá Tinh đã chạy vội tới phòng giáo viên.
Các giáo viên thấy hắn, chê ơ, Lý Phá Tinh à, lại vi phạm chuyện gì rồi?
Sao vừa gỡ thạch cao đã gây chuyện rồi, mấy hôm trước em còn rất ngoan, dứt khoát không gỡ thạch cao có phải tốt không?
Ha 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 ha.
Lý Phá Tinh nghiến răng nghiến lợi cười, thưa các thầy cô, em không gây chuyện gì cả.
Đến lúc đi được đến chỗ La Mã, Lý Phá Tinh đã thương tích đầy mình, hắn cười hì hì nói, thầy Mã ơi, em phải nói với thầy chuyện này.
Phó hiệu trưởng Mã, cậu
muốn nói gì?
Lý Phá Tinh, Thế Tu ấy thầy, chính là Thế Tu lớp thực nghiệm, cậu ấy có thể trốn tiết nhiều hơn nữa được không? Thầy đã nói giờ học của thầy người người bình đẳng, không thể để Thế Tu là đặc thù được, không thì để em tới cảnh cáo cậu ấy, vừa khéo hôm nay có tiết của thầy, em bảo cậu ấy đi học.
Lao Mã cầm quyển sách vỗ lên đầu Lý Phá Tinh, bị Lý Phá Tinh nhanh tay mắt lẹ ngăn cản, thầy Mã, sao thầy lại đánh em?
Lao Mã, Lý Phá Tinh cậu quản rộng nhỉ, Thế Tu người ta học ban thực nghiệm, có đi học không mắc mớ gì tới cậu.
Lý Phá Tinh, chẳng phải em đang nghĩ cho học viện của chúng ta sao?
Cậu quản cậu trước đi.
Người ta tới chỗ tôi kiện cáo rồi đây này.
Đánh học sinh trao đổi.
Cậu giỏi thật nhỉ?
Lý Phá Tinh.
Đệt.
Gã bạn trai của Tống Tịnh Nhiễm còn dám mách lẻo.
Mẹ nó không đáng mặt đàn ông.
May mà Lý Phá Tinh đã sớm chuẩn bị, thầy ơi.
Là cậu ta ra tay trước, thầy có thể xem camera theo dõi.
Em vừa gỡ thạch cao, vẫn còn là bệnh nhân.
Bệnh nhân.
Mã Dực Viễn tức muốn cười, bệnh nhân đánh người ta nhập viện.
Lý Phá Tinh, nhưng thực sự cậu ta ra tay đánh trước.
Mã Dực Viễn, nếu cậu ra tay trước thì cậu đã phải nghỉ học rồi.
Chờ hết tiết 2, tới giờ chào cờ, cậu đứng dưới cờ kiểm điểm cho tôi.
Cẩn thận xin lỗi người ta.
Muốn ông xin lỗi hả? Xin lỗi con chó đánh giám ấy.
Ông đây không xin lỗi vì tung đấm.
Khoan.
Một tiếng sau, các học sinh đang làm thí nghiệm trong phòng thì nghe thấy tiếng chào cờ.
Ngay sau đó, giọng nói hoang hoang thẳng thắn của một nam sinh vang lên qua máy phát thanh, truyền khắp từng góc trong học viện.
Thế Tu.
Anh sai rồi.
Anh không nên không biết phân biệt tốt xấu đã đánh chú.
Là anh xung động.
Là anh không có đầu óc.
Chú không phải là biến thái.
Anh mới là biến thái.
Tha thứ cho anh được không?
Thế Tu.
Thế Tu, anh sai thật rồi ba.
Đừng giận nữa được không bốn.
Bạn Thế Tu năm ba lớp thực nghiệm ơi ba.
Bạn là người đáng yêu nhất, thông minh nhất, đẹp trai nhất quả đất này ba.
Editor chỉ đăng trên bạt Kiyos, chỗ khác là cọp chống en.
Editor chỉ đăng trên bạt Kiyos, chỗ khác là cọp chống en.
Lớp thực nghiệp đặt dụng cụ trong tay xuống.
Tĩnh lặng như chết.
Thế Tu đi đến cửa sổ, thô bạo đóng cửa lại, hai thai đỏ bừng.
Không nhìn ra là thẹn thùng hay tức giận.
Chương 18, 18.
Một tràng gào rú này của Lý Phá Tinh làm cho mặt mũi đại ca Tam Viện gần như mất hết giáo. Hắn nhắm mắt lại gào xong mới mở mắt ra, mọi người dưới sân khấu đều há hốc miệng, có thể nhét vô một quả trứng mới.
Lý Phá Tinh đưa mãi cho người chủ trì đang hóa đá, tiêu sái nhảy xuống sân khấu.
Anh mới làm gì thế?
Thì xin lỗi đó, không nhìn ra hả?
Nhưng cũng không thể.
Anh là đá tảng nói không thành lời, anh làm thế có đáng giá không?
Lý Phá Tinh vô vai đá tảng, có gì mà đáng giá hay không, anh sai là sai, cần phải xin lỗi.
Nhóc mập sắn lại, anh, hôm qua anh ngủ say, em cứ gọi anh dậy anh còn đánh em, sao anh không xin lỗi em?
Lý Phá Tinh méo má nhóc mập, xin lỗi, được chưa, cút.
Nhóc mập, kinh.
Tại sao Lý Phá Tinh lại muốn xin lỗi với Thế Tu như vậy?
Trong đầu hắn bỗng hiện lên dáng dấp Thế Tu khi họ mới gặp lần đầu vào 4 năm trước.
Lúc ấy, Thế Tu bị đánh rất thảm, song lại an tĩnh vô cùng.
Đôi mắt Thế Tu vừa thấu triệt vừa trong suốt, thoáng nhìn, hắn tưởng đứa bé này đang khóc, nhưng hóa ra không phải.
Đôi mắt Thế Tu dường như cũng giống chính bản thân thằng bé, hệt như một miếng thủy tinh đen trong vắt.
Như thể chỉ cần không cẩn thận, là sẽ vỡ vụn.
Phải che chở thật tốt.
Không thể để rơi được.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kiyos, chỗ khác là cọp chống en.
3.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kiyos, chỗ khác là cọp chống en.
Thế Tu nhận được cuộc gọi của bố khi tiếng huyên náo bên ngoài vừa kết thúc.
Trong giây phút nhìn thấy dãy số, màu đỏ bên thai ý trôi sạch sẽ, sắc mặt tái nhợt như người chết.
Qua nhiều năm vậy rồi.
Mỗi lần nhìn thấy tên bố mình, Thế Tu vẫn thấy buồn nôn như vậy.
Ý rìa ra khỏi phòng thí nghiệm, đi đến sân thượng.
Trên này gió lớn, có thể giảm cảm giác sinh lý khó chịu của y xuống mức thấp nhất.
Câu đầu tiên của bố vẫn là về tiểu tuyển, thuốc của tiểu tuyển đã hết. Lần trước khi đưa thuốc cho ông tôi đã nói đó là lần cuối cùng.
Bố trầm giọng, Thế Tu, tình hình của tiểu tuyển rất nguy cấp.
Thế Tu cong môi, liên quan gì đến tôi? Tế Tu cho là chí ít ông ta sẽ dùng bài tình cảm, nói rằng Tiểu Tuyển là em ruột của con. Nhưng ông ta lại nói, Tế Tu, con vẫn ở trên địa bàn của ta. Không ngờ ông ta vẫn dùng cách uy hiếp. Tế Tu du mắt, tôi biết rồi, nhưng đừng nghĩ tôi sẽ đưa nhiều, tôi còn muốn sống. Nói xong, y ngắt máy. Y thì không thể phản kháng, nếu như y không muốn toàn thân bị cắm đầy ống dẫn suốt đêm ngày, trở thành kho thuốc dành riêng cho Tiểu Tuyển. Tế Tu cúi đầu châm thuốc, gió to nên y phải châm 3 lần mới được. Y không nặng không nhẹ hít vài hơi, sán tay áo, để lộ một vệt hồng mảnh trong cổ tay. Dạo gần đây, đường màu đỏ này hình như lại sẫm thêm một chút. Nhưng mà không sao, y đã sớm nhìn thấy tơ đỏ của Tiểu Tuyển, đỏ như dì máu, nghiêm trọng hơn y nhiều. Tế Tu đống nở nụ cười. Y thì chỉ cần chờ, chờ tới ngày Tiểu Tuyển chết trước y. Có lẽ cũng không sống được bao lâu. Kỳ thực, từ khi còn rất nhỏ y đã thường xuyên có ý nghĩ kinh khủng như vậy. Hồi ấy, chỉ cần Tiểu Tuyển phát bệnh, y sẽ phải vào phòng vô khuẩn. Y thì bị cắm đầy ống dẫn trên người, phải đeo máy thở. Y thường đau tới bất tỉnh, tỉnh dậy chỉ có thể thấy trần nhà trắng xóa. Mỗi lần như vậy, y đều hoài nghi mình rốt cuộc là đang sống, hay là đã chết rồi. Khi có ý thức, y sẽ nhìn trần nhà trắng bệnh, âm u nguyền rủa trong lòng. Tiểu Tuyển à, em mau chết đi. Em chết, anh mới có thể sống. Trong đầu y còn huyễn tưởng cảnh tượng sau khi Tiểu Tuyển chết. Chỉ cần nghĩ vậy, y cảm giác cả cơ thể đều khoan khoái sung sướng. Thế Tu. Bất chợt, có người gọi tên y. Thế Tu quay đầu lại, thì ra là Lý Phá Tinh. Rõ ràng là, những suy nghĩ âm u mục giữa này đã bị giấu kỹ trong đầu, vậy nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Lý Phá Tinh, Thế Tu lại ngỡ như chúng bị bại lộ trần trụi dưới ánh mặt trời. Nhục nhã tới tột cùng. Không chỗ che lấp. Khiến y chán ghét bản thân kinh khủng. Tay y còn cầm điếu thuốc. Trong tiềm thức, y cảm thấy điếu thuốc này như thứ chứng cứ chính xác cho mặt ti tiện xấu xí của mình. Y thì phải tiêu hủy nó. Y gì không muốn để Lý Phá Tinh thấy mình có bất cứ quan hệ gì với những thứ âm u tăm tối. Khi nhìn thấy Tế Tu cầm thuốc lá, Lý Phá Tinh hơi sửng sốt. Hắn không ngờ Tế Tu lại hút thuốc, nhưng ngẫm lại, chuyện này xem ra không quá khó hiểu. Tế Tu thông minh như vậy, hiển nhiên phải chịu rất nhiều áp lực, hút điếu thuốc cũng không có gì. Tuy vậy, Tế Tu lại vô cùng hoảng loạn, y rụt tay về sau, trực tiếp dùng đầu ngón tay dập thuốc. Mẹ nó chú làm gì thế hả? Lý Phá Tinh đi vội tới, rút mạnh điếu thuốc ra khỏi tay Tế Tu, cậy ngón tay đi ra, phủi sạch tàn thuốc trên đầu ngón tay. Nhìn đầu ngón tay trắng non của Tế Tu bị nóng đỏ bừng, Lý Phá Tinh đau lòng mắng, mẹ nó chú bị ngu à, tưởng mình làm bằng ý nốt hay sao mà mẹ nó lấy tay dập thuốc. Tế Tu nhìn dáng vẻ hung hăng nhe răng trợn mắt của Tế Tu, đống nở nụ cười, anh Tinh. Lý Phá Tinh vừa thấy Tế Tu cười đã nhũn cả tim, cơ mà hắn vẫn mắng, chú đừng tưởng chú cười là anh không dám mắng nữa. Ban nãy chú hoảng sợ cái gì? Sợ anh thấy chú hút thuốc chắc? Ừ. Sao lại sợ bị anh thấy? Sợ anh nghĩ em không ngoan. Hút thuốc có gì mà không ngoan, đâu phải đánh bạch chơi ma túy gì. Được rồi, nhất định học sinh giỏi các chú hút thuốc sẽ không biết cái này. Đưa bao thuốc của chú đây. Anh cũng hút thuốc à? Lý Phá Tinh lắc đầu, không, trước anh định học hút, nhưng mẹ anh không chịu được mùi này, nên anh không hút nữa. Hồi đó mới đầu cấp 3, đúng giai đoạn trẻ trâu trẻ nẻ, Lý Phá Tinh là đại ca của một trong 4 học viện, làm gì cũng phải tranh xả đúng mốt. Các đại ca khác bắt đầu hút thuốc, Lý Phá Tinh cũng muốn học theo, hút thử nửa điếu, suýt thì sắp chết. Kết quả, vừa tới nhà đã bị mẹ ngửi thấy mùi thuốc ám trên người, mẹ hắn ho khan suốt 2 tiếng đồng hồ, còn véo hai hắn xém thì dụng. Lý Phá Tinh có một người mẹ ổ mẹ gạ cực kỳ nhạy cảm với mùi thuốc lá, cho nên từ đó trở đi hắn không dám đụng đến món này nữa. Lý Phá Tinh mở bao thuốc, chỉ có bên trái hàng thứ 2 là trống 2 chỗ, xem ra Tế Tu không hay hút. Hắn rút điếu chính giữa hàng thứ nhất ra, sau đó lại nhét vào. Tế Tu hỏi, đây là cái gì? Lý Phá Tinh cười hì hì, chú không biết đúng không, tuy không hút thuốc nhưng anh biết nhiều lắm, điếu này là điếu thuốc ước nguyện, để dành tới cuối cùng mới hút, lúc hút có thể ước một điều. Thế Tu cười, mê tín. Điếu ước cho không, không xài thì phí, nghe nói linh lắm. Đây là tầng cao nhất học viện, góc nhìn rất rộng, có thể thu hết khung cảnh toàn học viện vào mắt. Bọn họ vai kề vai ngồi trên bậc đá. Tiết trời trong lành, không lạnh cũng không khô, thi thoảng lại có cơn gió thổi qua, phả trên mặt, dịu dàng mềm mại tựa như một lớp vải the. Lý Phá Tinh kể cho Tế Tu rất nhiều chuyện vụn vặt, như điêu điêu lại lớn thêm một vòng, mỗi lần quản ngủ kiểm tra, nhóc mập phải giả bộ chó sủa, hay như chân tiền dịch lai còn chưa khỏi, bớt kêu căng vênh váo nhiều. Hắn còn kể chuyện điêu điêu bị thương, Hàn Dương Ba vu oan Tế Tu giết chó mèo. Tổn thương chó của anh, vu oan người của anh, còn định lợi dụng anh làm đao súng cho nó, đợt mở tưởng Lý Phá Tinh anh ngu à? Lý Phá Tinh đột nhiên hỏi, nhưng mà Tế Tu này, chú lưu video kia làm chi, mẹ nó nhìn ghê quá. Đó là quảng cáo cho phần mềm phẫu thuật mà em làm. Bởi vì quá đẫm máu nên không qua được kiểm duyệt, chỉ có thể lưu hành trong phạm vi nhỏ. Anh Tinh, Tế Tu khàn khàn hỏi, video chân thật như vậy, tại sao anh tin không phải là em làm? Đương nhiên không phải chú làm rồi, anh còn không rõ chú sao? Sao chú làm chuyện xấu đó được? Anh, nếu em thực sự làm chuyện xấu thì sao? Lý Phá Tinh chăm chú nghĩ một lúc, trả lời, vậy chắc chắn là do người khác làm chuyện xấu trước. Đôi khi, tế tu có cảm giác mình là nhánh cỏ hư thối trong một góc tối tăm không ánh mặt trời, lâu ngày, ý cũng trở thành một nắm bùn mục nát. Là anh Tinh không chút kiêng kỵ tiến lại gần, chiếu sáng nơi này. Là anh Tinh tự tay nhấc nhánh cỏ mục giữa ấy lên, thủ thị an ủi, đừng ngủ rũ nha. Vậy là, y thực sự từ một nắm mục nát trở lại thành nhánh cỏ tươi sống. Anh Tinh. Thế Tu khẽ gọi. Lý Phá Tinh, ừ. Sao thế? Thế Tu nhẹ nhàng như người, ngả vào lòng Lý Phá Tinh. Y nhắm mắt lại, giọng nói như cất chứa bao hể vải mọi mệt. Anh, để em dựa vào một lát nhé. Lý Phá Tinh bông yên tĩnh. Thế Tu giật mình, càng rủi sâu vào lòng Lý Phá Tinh. Tín tức tố của Lý Phá Tinh là mùi cỏ xanh pha với mùi nắng, rất ấm áp, rất dễ khiến lòng người yên ổn, dường như có thể xua tan mọi lo toan và lạnh lẽo đang đùa vây một người. Lý Phá Tinh vuốt mái tóc mềm mại của Thế Tu, hắn nói, xin lỗi. Thế Tu không nói gì. Qua thật lâu, lâu tới mức Lý Phá Tinh tưởng Thế Tu đã ngủ rồi, Thế Tu đông nói, anh Tinh, em muốn mình quan trọng hơn Tống Tịnh Nhiễm. Lý Phá Tinh sửng sốt, đương nhiên là chú quan trọng hơn cô ta, bọn anh cắt đứt rồi mà. Thế Tu ngồi dậy, đôi mắt đen thăm thẳm của y nhìn Lý Phá Tinh chăm chú. Anh Tinh, ý của em là, không chỉ Tống Tịnh Nhiễm, mà về sau dù có xuất hiện Lâm Tịnh Nhiễm hay Trần Tịnh Nhiễm hay bất cứ ai khác, em đều quan trọng hơn họ. Chương 19. Kỳ thực, ngay đến Tế Tu cũng không nghĩ mình sẽ nói vậy, những lời này nghe có vẻ cố tình gây sự, nhưng khi thốt ra rồi, ý lại cảm thấy thoải mái. Ý thì không muốn các cô gái vây quanh anh Tinh. Ý thì không muốn anh Tinh dành sự chú ý cho người khác. Ý thì không muốn khi người khác hỏi những câu ngu ngốc như, em và Tế Tu rơi xuống nước, anh cứu ai trước, mình sẽ trở thành kẻ bị bỏ lại. Nói đùa cũng không được. Ý gì chính là người tham lam như vậy đấy. Ý gì vốn chỉ muốn bản thân được chiếu sáng. Nhưng giờ, ý muốn ôm ánh sáng vào lòng. Để ánh sáng chỉ chiếu rọi một mình ý gì. Thấy Lý Phá Tinh ngơ ngác không nói gì, khuôn mặt Tế Tu thoáng ảm đạm. Là ý vọng tưởng rồi sao? Giống như nhiều năm về trước ý cãi cọ với bố mẹ mình, chỉ vì muốn biết tại sao họ không thể đối xử với ý như đối xử với Tiểu Tuyển. Thì ra, nhiều năm sau, ý vẫn mong mỏi được người khác quý trọng sao. Tế Tu mấp máy môi, an tĩnh chuyển mắt. Khẽ nói, quên đi. Lý Phá Tinh níu cánh tay Y, như thể giờ mới kịp phản ứng, giọng nói thoáng bối rối, rồi, chú quan trọng hơn mấy cổ. Về sau ông đây không hẹn hò nữa được chưa? Tế Tu nhìn Lý Phá Tinh, nở nụ cười, được, anh nói rồi đấy, không hẹn hò nữa. Tế Tu cong khỏe mắt, đôi ngươi trong mắt như ngọc lưu ly sáng lấp lánh, rực rỡ như thiếu niên trong tranh bước đến nhân gian, khiến Lý Phá Tinh phải hốt hoảng rời mắt, trong lòng vụt qua một suy nghĩ cực độ sai lầm. Hôn quân thời cổ vì muốn có được nụ cười của mỹ nhân mà phóng hỏa hí chư hầu, có lẽ bởi vì nụ cười của mỹ nhân khi ấy cũng giống Tế Tu lúc này. 3. Nam sinh đang ngủ gật ở hàng ghế cuối kia. Đứng dậy. Nói cho tôi biết đáp án câu 2 là bao nhiêu. Bùi Nhất Băng cau mày hô. Lý Phá Tinh gục xuống bàn, ngồi mặt làm ngơ, hô hấp đều, ngủ tới là ngon. Bùi Nhất Băng cầm viên phấn ném thẳng về phía Lý Phá Tinh. Bụp. Viên phấn phi nửa đường bị một quyển sách số học chặn lại. Tế Tu đặt sách xuống, đứng dậy, bình tĩnh nói. Em xin lỗi, vừa nãy em hơi buồn ngủ. Bùi Nhất Băng trơ mắt nhìn Tế Tu nói bừa, không, cô gọi bạn bên cạnh. Thưa cô, đáp án là 2N1. Tế Tu cắt lời. Ngồi xuống đi. Bùi Nhất Băng đành nói. Đến tiết 3 Lý Phá Tinh mới tỉnh ngủ, Tế Tu nhíu mày hỏi, mấy hôm nay sao anh hay buồn ngủ vậy? Buổi tối không nghỉ ngơi tốt sao? Nhóc mập bên cạnh trên lời, không thể nào, dạo này anh Tinh ngủ sớm lắm, chưa tới 10 giờ đã lên rừng rồi. Lý Phá Tinh rủi mắt, duỗi người, không biết sao nữa, dạo này cứ buồn ngủ hoài. Ngủ nhiều vẫn không đủ. Cá dơ đầu cối ra, anh mau xem cái này. Tình trạng này có giống của anh không? Tế Tu thoáng nhìn, là tin tức đầu bảng, tiêu đề ghi ngủ mười mấy tiếng một ngày vẫn không hết buồn ngủ. Cẩn thận 3. Đó có thể là dấu hiệu đột tử. Lý Phá Tinh sợ tới mức loáng cái đã tỉnh táo. Y đếm đếm đầu ngón tay, từ 10 giờ tối đến 7 giờ sáng. 9 tiếng. Phụ. May mắn. Nhưng mà anh Tinh này cá nhắc nhở, ngày nào anh cũng ngủ nửa số tiết học. Nhóc mập, anh Tinh, em đếm rồi. Mấy ngày gần đây ngày nào anh cũng ngủ ít nhất 12 tiếng. Lý Phá Tinh. Tế Tu đè đầu cuối của ca xuống, nói với Lý Phá Tinh, đừng suy nghĩ lung tung, anh có chỗ nào không thoải mái không? Không có. Lý Phá Tinh lắc đầu, đầu không đau, lưng không mỏi, ăn còn ngon miệng. Đúng rồi. Lý Phá Tinh bỗng nhớ ra điều gì, Tế Tu và cá đều vội vàng nhìn hắn, cho là hắn muốn nói chuyện gì quan trọng. Lý Phá Tinh nuốt nước miếng, vẻ mặt thành thật, anh thèm mì cá của Tam Long gần quá. Nhóc mập. Tế Tu. Cá. Anh Tinh, anh điên rồi sao? Tam Long Nguyện cách trường mình tận 5 km. Lý Phá Tinh, mì cá của Tam Long Nguyện quá ngon, ban nãy ngủ anh còn nằm mơ thấy. Nhóc mập, vậy anh ăn trong mơ đi, tiết sau 40 phút, anh có thể ngủ tiếp. Tế Tu cúi đầu tìm kiếm, Tam Long Nguyện mới mở thêm chi nhánh gần trường chúng ta, có thể đặt tới đây. Tế Tu đặt món, chỉ 15 phút sau nhà hàng đã mang đến, vừa khéo đến giờ tan học. Lý Phá Tinh vừa mở nắp, mùi mì cá thơm nước đã tràn ngập, ấy thế mà hắn lại che mũi, chạy ra vê đút cửa ói. Tới lúc về, ai ai cũng nhìn hắn với vẻ lo lắng. Thế Tu, sao anh lại nôn?
Nhóc mập, đúng vậy, hôm qua anh đã nôn rồi, hôm nay lại nôn tiếp.
Lý Phá Tinh, hai cái đâu giống nhau đâu.
Hôm qua chúng ta chơi thuyền hải tặc, trong chành sóc này muốn chết.
Cá, cho thuyền hải tặc đơn giản như vậy anh còn nôn, trước đây anh còn mê chơi tàu lượn siêu tốc cơ mà.
Đá tảng đông nhớ ra, còn nữa, lần trước anh cũng nôn ở rừng cây, hay anh bị bệnh gì thật rồi.
Lý Phá Tinh, bệnh cái gì?
Đừng nói nhảm.
Thế Tu, đợi lát nữa xin nghỉ, em cùng anh tới bệnh viện kiểm tra.
Được rồi.
Lý Phá Tinh bĩu môi, thực ra hắn vẫn không cho rằng mình bị bệnh.
Lý Phá Tinh nhìn bát mì cá còn bốc khói trên bàn, ngượng ngùng nói, anh không muốn ăn cái này.
Ban đầu là hắn đòi ăn, giờ Thế Tu người ta gọi món về, hắn lại không muốn ăn nữa.
Thế Tu đậy nắp bát mì cá lại, dọn dẹp, không muốn ăn thì thôi.
Lý Phá Tinh gục trên bàn, ủ rũ nói, nhưng anh vẫn thấy nhạt miệng quá.
Đột nhiên, hắn phát hiện một bạn gái ngồi chết phía trên đang ăn gì đó, đụng đụng cánh tay Thế Tu, Thế Tu, chú xem bạn kia đang ăn gì.
Trông ngon thế.
Thế Tu liếc nhìn, hình như là ô mai.
Lý Phá Tinh, anh muốn ăn, nhưng quanh trường mình không bán, chú có thể xin cô ấy một viên giúp anh không?
Anh vừa nôn mà.
Thế nên mới cần ăn ô mai cho đỡ buồn nôn chứ.
Thế Tu, tự anh xin đi.
Không muốn đi, mất mặt lắm, anh đường đường là anh Tinh Tam Viện, chạy đi xin đồ ăn của con gái thì có vẻ ham ăn lắm.
Thế Tu, lẽ nào anh không phải?
Đây là lần đầu tiên trong đời Thế Tu xin đồ ăn của người khác.
Y đứng trước mặt nữ sinh, không biết mở miệng thế nào.
Cô bé đang ăn vui vẻ, đống cảm giác một bóng người xuất hiện.
Cô ngẩng đầu, thấy Thế Tu ngoại hình tuấn tú nhưng rất đỗi lạnh lùng.
Sao?
Sao vậy?
Thế Tu khó nói, y quay đầu nhìn Lý Phá Tinh đang dõi theo y đầy mong đợi, đành thở dài, nói với nữ sinh, ô mai này của cậu trông có vẻ rất ngon.
Cô bé ngơ ngác, cảm ơn, là do nhà mình tự làm.
Thấy Thế Tu không đi, cô bé như kịp phản ứng, đưa cho y một túi nhỏ, cậu có muốn nếm thử không?
Nhà mình còn nhiều lắm.
Thế Tu nhận ô mai, cảm ơn cậu.
Thế Tu đi rồi, cô bé cùng bàn liền nhích lại gần, nhỏ giọng nói với cô bé kia, mình tưởng Thế Tu khó gần lắm chứ, không ngờ cũng chỉ là một người ham ăn thôi.
Cô bé kia ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt như nhìn thấu hết sự đời bể dâu, bản chất của con người vốn ham ăn mà.
Thế Tu đen mặt ném túi ô mai cho Lý Phá Tinh, Lý Phá Tinh cười hì hì nói, cảm ơn Thế Tu ha.
Ừm, Thế Tu này chú biết vẽ đúng không?
Thế Tu, sao vậy?
Anh hẹn một đấu một, lúc đó chắc sẽ phải cởi áo.
Đợt này chân phải bó thạch cao nên anh không tập thành gì, mất tiêu cơ bụng.
Lý Phá Tinh vấn áo, anh thấy người ta vẽ cơ bụng siêu lắm, chú vẽ giúp anh được không?
Thế Tu nhìn bụng Lý Phá Tinh, chỗ đó không phơi nắng, non đến là trắng.
Lý Phá Tinh từng có mấy múi cơ bụng, phần eo rắn chắc gầy gầy, đường nét gọn gàng, bắp thịt săn chắc mà không quá đà.
Mà giờ, bụng hắn lại trắng trắng mềm mềm, thậm chí còn hơi tròn tròn.
Thế Tu vô thức méo bụng Lý Phá Tinh, mềm mềm, thích cực kỳ, có phải anh béo lên không?
Lý Phá Tinh giận dữ thả áo xuống. Là do dạo trước anh không rèn luyện nên mất cơ bụng, chờ xem, một tuần là anh luyện về được.
Thế Tu, chủ yếu anh nên ăn ít đi một chút.
Không biết tại sao dạo này cứ muốn ăn linh tinh, sinh hoạt phí của anh sắp cạn sạch rồi.
Lý Phá Tinh cắn ô mai, vẻ mặt thỏa mãn, món này ngon.
Thế Tu nhìn ô mai trong tay Lý Phá Tinh, đầu bỗng lóe lên điều gì, ý nhanh chóng lật sang trang thứ hai của sách sinh lý giới tính thứ hai.
Thích ngủ, thích ăn chua, ham ăn, nôn ói nhiều lần.
Chúng sạch.
Thế Tu ngơ ngác nhìn Lý Phá Tinh, anh, có lẽ nào anh mang thai.
Lý Phá Tinh đang nhai ô mai giòn giòn nhai phát ra tiếng rung rốt, vậy nên hắn không nghe rõ Thế Tu nói, hả?
Mang.
Mang gì cơ?
Khoan đã.
Mang, là có ý gì?
Lý Phá Tinh nuốt vội miếng ô mai trong miệng, vô thức nâng giọng, thối lắm.
Không ký hiệu chỉ ịch dịch sẽ không mang thai.
Trần Lâm An đang phát bài tập, đúng lúc đi đến chỗ họ, nghe Lý Phá Tinh nói thì tưởng hắn đang thảo luận bài tập sinh lý, bèn sửa lại, đây chỉ là lời đồn nhảm, tiết đầu tiên môn sinh lý học thầy đã nhắc đến rồi. Hai người không biết sao.
Nói xong, Trần Lâm An đi mất.
Không ký hiệu sẽ không mang thai là lời đồn nhảm.
Không ký hiệu cũng sẽ mang thai.
Hắn có khả năng mang thai.
Phản ứng xong, đầu óc Lý Phá Tinh nổ cái bùm.
Hắn đạp Thế Tu một cái, nói không mạch lạc, chú đi học nghiêm túc lắm mà.
Sao ngay đến điều này chú cũng không biết?
Sao, sao chú không nghe giảng?
Thế Tu yên lặng nắm chặt mắt cá chân Lý Phá Tinh, nghĩ đến việc Lý Phá Tinh có thể đang mang thai, động tác của y vô cùng cẩn thận.
Anh quên rồi à?
Tiếp đó anh đưa em đi đánh lộn.
Lý Phá Tinh, thật quá khổ sở quá bi thương, nếu có kiếp sau, nhất định tôi sẽ không trốn tiếp nữa.
Thế Tu, đừng quá lo lắng, hiện tại mọi thứ chỉ là suy đoán, chưa có gì chắc chắn.
Để em đưa anh đến bệnh viện.
3.
Tới cổng bệnh viện phụ sản, Lý Phá Tinh bỗng muốn rút lui, hắn túm chặt dây an toàn không xuống xe.
Thế Tu, anh Tinh, làm sao vậy?
Lý Phá Tinh nhìn từng đôi vợ chồng,
người yêu và thai phụ đi qua, dầu dĩ đáp, anh không muốn vào bệnh viện. Tế Tu không ép buộc, không vào thì thôi, anh ngồi ở đây, em đi mua que thử thai. Lý Phá Tinh nắm chặt que thử thai, bước ra khỏi nhà vệ sinh công cộng. Tế Tu lại gần, hỏi, kết quả thế nào? Lý Phá Tinh ngơ ngác đưa que thử thai cho Tế Tu. Tế Tu nhìn que thử thai, trầm mặc. Hai vạch. Mang thai rồi. Tế Tu thấy Lý Phá Tinh không nói gì, cũng không dám nói lời nào. Y thì cảm thấy, chủ yếu vẫn là do lỗi của mình. Nếu lúc đó ý tỉnh táo không thành kết, nếu như nhịn xuống, không bắn vào khoang sinh sản, anh Tinh sẽ không mang thai. Y thì cảm thấy mình không còn mặt mũi nào nhìn anh Tinh. Phá thai sẽ gây thương tổn vĩnh viễn cho cơ thể của Omega. Anh Tinh mới 19 tuổi, không thể như vậy được. Vậy nếu sinh đứa bé ra thì sao? Người như anh Tinh thích đánh lộn, thích đêm, thích vui chơi, thích náo nhiệt. Ngay đến chuyện là Omega anh cũng muốn che giấu cẩn thận, nếu sinh một đứa bé. Có lẽ anh sẽ cảm thấy đời mình chấm hết. Thế Tu siết bánh lái, tim đắng chát. Y thì không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc anh Tinh đang thừa nhận thống khổ cỡ nào. Anh Tinh liệu có hận Y không? Chỉ cần nghĩ anh Tinh sẽ hận mình, cho rằng mình hủy hoại cuộc đời anh, là Y đã đau đớn như bị xé toạc cơ thể. Đã 5 phút trôi qua, anh Tinh vẫn chưa nói một lời. Thế Tu ngỡ như giây từng phút đều là giày vò. Đã qua 10 phút. Lý Phá Tinh vẫn không để ý đến Y gì, quay đầu sang phía bên kia. Anh không muốn nhìn Y gì. Dù sao Y là người đã hủy hoại cuộc đời anh. Tới trường học, Lý Phá Tinh vẫn không nhúc nhích. Bình thường anh Tinh là một người hoạt bát lắm miệng biết chừng nào, rốt cuộc bây giờ anh khổ sở, buồn bã cỡ nào mới vậy chứ. Tế Tu khàn khàn giọng, từng câu từng chữ đều nén run rẩy, tới trường rồi. Anh Tinh không nói chuyện, vẫn không muốn để ý đến Y gì. Đầu ngón tay Tế Tu dùng sức tới trắng bệnh. Lại thêm 3 phút, anh Tinh vẫn không di chuyển. Tới giờ, Thế Tu mới dám quay đầu nhìn Y Y. Lý Phá Tinh tựa lưng vào ghế, khoe miệng hơi nhếch, dường như có dịch thể trong suốt đọng bên mép, như chảy như không. Thế Tu. Thế Tu đẩy Lý Phá Tinh, anh, tới trường rồi. Lý Phá Tinh tỉnh ngộng, mơ màng nhìn ra ngoài cửa xe, tiện tay lau nước miếng, cửa. Nhanh vậy hả? Hắn rủi mắt, mặt thèm thuồng, anh muốn ăn thịt kho tàu. Anh vừa mơ thấy, ngon lắm. Thế Tu. Nhìn Lý Phá Tinh ăn hết 2 đĩa thịt kho tàu. Tế Tu thực lòng lo bụng hắn không chịu nổi. Toàn bộ quá trình Lý Phá Tinh đều không nhắc tới chuyện mang thai, hắn kẹp một miếng thịt kho tàu vào bánh lá sen, đưa cho Tế Tu, sao chú không ăn đi, ngon lắm. Tế Tu nhận, nhưng không ăn. Ý nào có tâm trạng ăn. Được rồi, Tế Tu Lý Phá Tinh nhấp một ngụm nước ô mai, ngày mai đi viện chú cho anh vay ít tiền nhá, tháng sau anh trả lại chú. Tháng này anh ăn hơi nhiều, nghèo quá. Tế Tu sửng sốt, ngẩng đầu hỏi Lý Phá Tinh, anh tới bệnh viện làm gì? Lý Phá Tinh cắn thịt kho tàu, phá thai. Giọng nói Tế Tu có chút gian nan, thực sự phá thai sao? Lý Phá Tinh cười cười, không thì làm cách nào, sao anh sinh đứa bé ra được? Tế Tu cúi đầu, không nói được gì. Thấy Tế Tu tự trách, Lý Phá Tinh vô vai ý ỉa, không sao đâu Tế Tu. Chuyện này không liên quan gì tới chú, đều là lỗi của anh. Tế Tu, anh, có cần suy nghĩ lại không? Lý Phá Tinh, không cần, quyết định này của anh rất sáng suốt, không sai đâu. Tế Tu, nhưng phá thai sẽ gây tổn thương rất lớn đến Omega, nếu phá thai. Có thể sau này anh sẽ không mang thai được nữa. Lý Phá Tinh chẳng hề bận tâm, vậy thì sao? Anh cũng đâu muốn mang thai, huống hồ anh rất khỏe mạnh, đánh nhau nhiều trận thế đâu phải vô ích. Thế Tu khàn giọng, anh. Lý Phá Tinh lại vô vai y kìa, xin lỗi, phá bỏ đứa con đầu tiên của chú. Về sau nhất định chú sẽ có một đứa con càng đáng yêu hơn. 3. Khi Lý Phá Tinh và Thế Tu đến bệnh viện, dọc đường đi Thế Tu không nói một lời. Lý Phá Tinh thấy y tâm trạng không tốt, liên tục an ủi y kìa, đừng khổ sở, về sau còn có con. Đứa bé này đến sai thời điểm, ra đời cũng sẽ không hạnh phúc. Chuyện này sẽ không nhập vào hồ sơ của chú, không ảnh hưởng tới sau này, chú cứ coi như anh chưa từng mang thai. Anh không sao đâu, thật đó, giờ kỹ thuật phát triển như thế, hơn nữa hai ta còn không ký hiệu, phá thai chỉ là chuyện chớp mắt thôi. Lý Phá Tinh an ủi cả đường đi, ai không biết còn tưởng người chuẩn bị phá thai là Tế Tu. Trong thang máy, Tế Tu nhìn tranh tuyên truyền về trẻ em, nhỏ giọng nói, không thì cứ sinh con đi anh, em có thể nuôi con một mình. Lý Phá Tinh cuối cùng cũng nổi cáu. Sinh cái lông mà sinh. Đừng dề ra nữa, phải bỏ đứa bé này. Mười mấy người trong thang máy đồng loạt nhìn hắn, vẻ mặt khinh thường. Cặn bã. Làm người ta mang thai còn ép người ta bỏ thai. Bắt người yêu bỏ thai còn gắt gỏng như thế. Lý Phá Tinh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20. Hang máy vừa mở cửa, Lý Phá Tinh đã vội vàng kéo Tế Tu ra ngoài, đi thẳng về phía khoa phá thai phía trước. Đang đi, hắn bất ngờ xoay người lại. Tế Tu còn chưa kịp hiểu gì, chỉ thấy Lý Phá Tinh nháy mắt với Y Y, mau xoay người lại. Tế Tu làm theo, hỏi, sao vậy? Lý Phá Tinh kéo Tế Tu đi vội vào góc, nhỏ giọng nói, làm anh sợ muốn chết, chú đoán xem anh vừa thấy ai. Ai? Lâm Phi Lâm Anh. Cậu ấy tới đây làm gì? Cậu ấy mà thấy anh là anh tiêu lời. đây là bệnh viện phụ sản, tầng mà bọn họ đang đứng cũng chỉ có khoa phá thai, hai tên ản phả như hắn và tế tu tới đây làm chi, bị phát hiện chẳng phải sẽ lộ ngay thân phận của hắn sao? Nếu chuyện Lý Phá Tinh hắn là ô mẹ gã lại còn đang mang thai bị người ta phát hiện, hắn sao làm đại ca tam viện được nữa? Lý Phá Tinh thò đầu ra ngoài ngó, ai ngờ Lâm Phi lại đi về phía hắn. Lý Phá Tinh cuống quýt lôi tế tu rụt về sau, nhưng tiếng bước chân Lâm Phi lại ngày càng gần. Lý Phá Tinh không còn cách nào khác, vội vàng kéo tế tu vào phòng vệ sinh. Vậy nhưng Lâm Phi cũng đi theo hướng đó. Lý Phá Tinh luống cuống chân tay đẩy tế tu vào một buồng vệ sinh, sau đó cũng chui vào, khóa trái cửa. Ngay giây tiếp theo, buồng vệ sinh bên cạnh cũng bị mở ra. Lâm Phi nói Lý Nhí, khàn khàn, tôi mang thai. Cậu yên tâm, tôi đang ở bệnh viện rồi, sẽ không thêm phiền toái cho cậu. Lâm Phi bỗng hơi sửng sốt, nghi hoặc hỏi lại, ạ lộ. Cậu bối rối, lắp bắp hỏi, cô ạ. Cháu ở bệnh viện, đang chuẩn bị phá thai. 3 tháng. Vâng cháu biết rồi cháu phải đi đây. Cô không cần đón cháu đâu. Nghe thấy cửa phòng bên cạnh bị đóng lại, Lý Phá Tinh mới dám thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, đi phá thai. Hắn nói. Thế tu không di chuyển. Khi nhìn thấy bốt sở tơ trong thang máy, y chợt nhận ra, nếu đứa bé này chào đời, nó sẽ chạy trong mình dòng máu của y và anh Tinh. Đó sẽ là ràng buộc mãi mãi không thể tách rời giữa y và anh Tinh. Ý gì bỗng muốn giữ đứa bé này? Cực kỳ muốn. Tế tu vọng tưởng dễ rủi lần cuối, tạm thời chúng ta đừng đi hôm nay. Lâm Phi còn bên ngoài, chẳng may bị cậu ấy phát hiện. Lý Phá Tinh cắt lời, chú không nghe cậu ấy mới nói chuyện điện thoại à? Có vẻ là Lâm Phi mang thai, dự định phá thai, nhưng không cẩn thận bị mẹ bạn trai phát hiện, hẳn là không được phá nữa, sắp rời khỏi bệnh viện. Lý Phá Tinh phân tích rồi đưa ra tổng kết, xem ra, chuyện phá thai không thể để phụ huynh biết được. Nếu không ắt thất bại. Mau lên, đừng lề mề nữa. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. Nữ bác sĩ, mời anh thanh toán tiền phẫu thuật, tổng cộng là 2.399 nguyên, xin hỏi anh muốn chi trả bằng tiền mặt hay qua thẻ? Thế tu mí môi, lẳng lặng gục đầu xuống, mở đầu cuối thanh toán. 1 giây. 2 giây. Thế tu ngẩng phát đầu dậy, khoe môi không kìm được cong lên. Anh ơi, đầu cuối của em hết tin rồi. Em không có tiền. Lý Phá Tinh giật giật miệng, lần đầu tiên hắn thấy người nào không có tiền lại vui mừng như thế. Tế tu nhìn Lý Phá Tinh, trong lòng thầm nghĩ chỉ hoãn được ngày nào thì hay ngày ấy, ngày mai chúng ta quay lại, hôm nay không có tiền thì đành chịu. Lý Phá Tinh vẻ mặt thờ ơ, không được, ngay hôm nay, đừng để đêm dài lắm ngộng. Hắn rút thẻ, đây là sinh hoạt phí tháng sau của anh, mẹ anh hỏi thì nói là tăng học phí. Nụ cười của tế tu cứng đờ. 3 giây sau, bác sĩ quẹt xong thẻ. Lý Phá Tinh liếc đầu cối, nghi hoặc. Sao lần này tin nhắn thu chi của thẻ tín dụng báo muộn vậy ta? Nếu tiêu quá 1.000 nguyên thì có tin nhắn nhắc nhở mà nhỉ? Khoan đã 3. Lý Phá Tinh hoảng sợ. Thẻ này liên kết với đầu cuối của mẹ mình 3. Tại một sân nhỏ yên tĩnh ở vùng quê khu K7, một người phụ nữ đang vui vẻ mong đợi lấy bánh quy trong lò nướng. Đồng nhiên, đầu cuối báo tin tức. Bà đặt bánh xuống bàn, khởi găng tay, mở tin tức. Xin chào nữ sĩ Bạch Man Man. Thẻ tín dụng Đế Quốc số đuôi 2283 của ngài đã sử dụng 2.399 nguyên lúc 10 giờ 23 phút ngày hôm nay, địa điểm tại khoa phá thai bệnh viện phụ sản số 1 khu K7. Một phút sau, điện thoại di động của Lý Phá Tinh vang lên như đoạt mệnh hồn. Lý Phá Tinh, có phải con làm cô bé nào mang thai rồi không ba? Lại còn dám lén lút để người ta đi phá thai, con mọc gan hùm à ba? Lý Phá Tinh, mẹ. Bạch Man Man, trong vòng 1 giờ lăn về đây cho mẹ. Dẫn theo cô bé kia nữa ba. Lý Phá Tinh, mẹ. Không phải, là con. Bạch Man Man, đừng nói nhảm cũng đừng hòng nói xạo. Con còn 59 phút. Nói xong, mẫu thân đại nhân cúp máy cái rụt. Lý Phá Tinh. Mặt hắn như trời sụp. Bạch Man Man nói to, tế tu cũng nghe được, dò hỏi Lý Phá Tinh, anh Tinh, nhà anh xác không, trong vòng 1 giờ về kịp chứ. Cơ thể Bạch Man Man không được tốt, cho nên 3 năm trước họ đã chuyển về nông thôn sống. Nơi đó không khí trong lành, chỉ có điều xa thành phố, cách 1 tiếng đi xe. Bạch Man Man cho bọn họ 1 giờ. Tức không chừa cho bọn họ 1 giây 1 phút nào. Lý Phá Tinh tuyệt vọng, đi thôi. Nếu mẹ anh đánh chú phải chạy nhanh vào. Đánh. Thế tu, anh nói mẹ anh rất yếu ớt mỏng manh mà. Lý Phá Tinh cười thảm, thể chất yếu thật, còn tích cách thì không chắc. Khi bố Lý Phá Tinh còn sống, mẹ hắn đúng là yếu ớt, khi bố vừa hy sinh, mẹ hắn lại càng thêm yếu ớt. Xong, một người mẹ ô mẹ gà yếu ớt không thể nuôi sống con mình, Bạch Man Man bị bức bách phải kiên cường. Khi Lý Phá Tinh 6 tuổi, Bạch Man Man còn đỏ mặt nhỏ giọng mà cả. Có thể rẻ hơn một chút được không? Tới khi Lý Phá Tinh 16 tuổi, người bán nói 200 không mặc cả, Bạch Man Man có thể mặt không đổi sắc chém xuống 50. 3. 50 phút sau, Lý Phá Tinh dẫn theo tế tu, kinh hồn bạt vía gõ cửa nhà mình. Bạch Man Man gả cho Lý Thăng năm 18 tuổi, sinh Lý Phá Tinh năm 19 tuổi, kết quả khi Lý Phá Tinh 4 tuổi, Lý Thăng hy sinh trên chiến trường. Lúc đó, Bạch Man Man cũng chỉ mới 23, nhưng vì là Omega, sau khi ạn phả của mình qua đời, các cơ quan trong cơ thể đồng loạt suy yếu, để duy trì mạng sống, bà buộc phải phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể. Từ nhỏ Lý Phá Tinh đã hoạt bát thích phá phách, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt cũng anh tuấn, giống bố mình hồi bé y như lúc. Bạch Man Man tin chắc hắn sẽ phân hóa thành ạn phả. Bạch Man Man biết một nữ ổ mẹ gạ sống khó khăn thế nào, vì vậy đã dạy Lý Phá Tinh ngay từ khi còn nhỏ rằng phải bảo vệ con gái, lớn rồi càng phải yêu thương ổ mẹ gạ của mình. Nào ngờ, Lý Phá Tinh biết hẹn hò rồi, ấy thế mà lại trở thành một tên vô liêm sỉ không biết quý trọng bạn gái. Lúc đi tới cửa, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Bạch Man Man là phải xách thai Lý Phá Tinh lên, hung tợn chất vấn hắn vì sao lại bất cẩn như vậy. Vì sao lại vô trách nhiệm như vậy. Vì sao lại đối xử với con gái nhà người ta như vậy. Nhưng vừa nghĩ bên cạnh Lý Phá Tinh còn có cô bé đáng thương kia, bà hoán lại bước chân phăm phăm đùng đùng của mình, cố giữ vẻ mặt ôn hòa ra mở cửa. Khoảnh khắc ấy, Bạch Man Man hơi sửng sốt. Không có cô bé nào cả. Phía sau Lý Phá Tinh là một cậu bé, thậm chí còn cao hơn Lý Phá Tinh. Lý Phá Tinh một bộ gây họa, mẹ, thực ra con không làm cho cô gái nào mang thai cả. Lý Phá Tinh thấy Bạch Man Man đưa mắt nhìn Tế Tu, gãi đầu giải thích, mẹ, đây là Tế Tu, bạn học của con. Tế Tu, đây là mẹ anh. Tế Tu hiếm có mất tự nhiên, cung kính chào hỏi, chào cô, cháu là Tế Tu. Lý Phá Tinh thực sự không nói được câu người mang thai là con. Hắn nghĩ, 3 tháng trước hắn đã gửi kết quả xét nghiệm mình là ô mẹ gạ cho mẹ rồi, hẳn là nhìn thấy Tế Tu mẹ đã hiểu chuyện như thế nào. Quả nhiên, Bạch Man Man lập tức phản ứng lại. Bà nhìn Tế Tu, mắt híp lại, cháu là... bố đứa bé. Vâng ạ. Bạch Man Man chuyển mắt, thấy được đầu cuối màu đen mà chỉ ạn phạ và ô mẹ gạ mới có trên cổ tay Tế Tu, không khỏi bất ngờ. Thằng bé Lý Phá Tinh từ nhỏ đã la hét muốn lấy bé gái ổ mẹ gà nhà bà thích con trai từ lúc nào vậy? Hơn nữa, tại sao cậu ổ mẹ gà này lại cao thế? Bạch Man Man sống sắp 40 năm, lần đầu tiên nhìn thấy ổ mẹ gà cao cỡ này, dáng dấp cũng chẳng hề giống ổ em gà. Bà lại chuyển mắt xuống bụng Tế Tu. Rất bằng phẳng, không nhìn ra đang mang thai. Tuy con dâu không giống trong tưởng tượng, nhưng dù sao cũng là chuyện vô liêm sỉ do con trai mình gây ra, xuất phát từ hổ thẹn sâu đậm trong lòng, Bạch Man Man biểu hiện cực kỳ nhiệt tình. Vào đi. Cô mới làm bánh ngọt, tiểu tu có thể nếm thử xem sao. Lý Phá Tinh thấy mẹ mình ấy thế mà lại không nổi cáu, còn đối xử với Tế Tu hết sức ôn hòa, hết sức bất ngờ, nhưng hắn không dám nói gì, kéo Tế Tu vào nhà. Bạch Man Man không ngờ lúc Tế Tu ngồi xuống rồi mà bụng vẫn rất phẳng, bà đặt khay bánh quy xuống trước mặt Tế Tu, dịu dàng hỏi, mấy tháng rồi? Tế Tu liếc Lý Phá Tinh, trả lời, 3 tháng rồi ạ. 3 tháng? Đứa bé đã thành hình. Hơn nữa, đã qua thời gian thuận lợi nhất để phá thai, nếu dứt khoát muốn bỏ sẽ trở thành cực hình dằn vặt ổ mẹ gạ. Đôi mắt Bạch Man Man nhìn Tế Tu đầy yêu thương. Đứa bé đáng thương. Nếu mẹ thằng nhỏ biết chuyện này, hẳn sẽ đau lòng biết bao. Bạch Man Man hỏi tiếp, phát hiện từ khi nào? Tế Tu, hôm qua. Bạch Man Man không tin nổi, 3 tháng mới phát hiện mang thai. Tế Tu cúi đầu, xin lỗi, là do cháu sơ sót. Bạch Man Man quay sang hỏi Lý Phá Tinh, con cũng không phát hiện điều gì bất thường à? Lý Phá Tinh thấy Bạch Man Man thái độ nhẹ nhàng, tức thì thả lỏng, hắn cắn miếng bánh quy, giải thích. Con không, tình trạng tốt cực kỳ, ai biết mang thai được. Bạch Man Man, thời kỳ phát tình thì sao, trong thời gian mang thai sẽ tự động ngừng phát tình, tới giờ con vẫn không nhận ra à? Lý Phá Tinh ngơ ngác, con quên mất. Bạch Man Man nhìn dáng vẻ không tim không phổi của Lý Phá Tinh, tức giận giật bánh quy khỏi tay hắn, đừng ăn nữa. Suốt ngày chỉ biết ăn ăn ăn. Con thì có ích lợi gì? Sao mẹ lại sinh ra đứa con mất nết như con? Lý Phá Tinh vừa bị giật bánh quy vừa bị mắng, túi đầu đĩu môi. Tế Tu liếc Lý Phá Tinh, nói với Bạch Man Man. Cô ơi, cô để anh ấy ăn đi ạ, cả ngày hôm nay anh ấy chưa ăn gì. Bạch Man Man thở phì phò, cháu đừng che chở nó làm chuyện vô liêm sỉ thế này làm gì còn mặt mũi ăn, cho nó ăn chẳng thà cô đổ cho heo ăn. Bạch Man Man đưa hết bánh quy cho Tế Tu, bà bị tức mở đầu, thuận miệng nói, Tế Tu, ăn đi cháu. Tế Tu. Lý Phá Tinh cười hắc hắc, sao mẹ chửi người ta thế? Bạch Man Man, bây giờ là lúc đùa giỡn à? Lý Phá Tinh con nghiêm túc trả lời cho mẹ. Nếu hôm nay mẹ không phát hiện tin nhắn này, hai đứa đi phá thai rồi đúng không? Lý Phá Tinh, vâng. Bạch Man Man hít sâu, rốt cuộc hai đứa có biết hậu quả của chuyện này không? Đứa bé đã 3 tháng, người mang thai lại là nam ổ em gạ, nếu phá thai sẽ không thể mang thai thêm được nữa. Tế Tu cũng nghĩ tới điểm này, ý khàn giọng đáp, cháu biết. Lý Phá Tinh bĩu môi, tùy tiện nói, không thể mang thai thì thôi, dù sao cũng là đàn ông, chẳng phải chuyện gì lớn. Bạch Man Man bị câu nói cực kỳ vô trách nhiệm của Lý Phá Tinh làm kinh động, nghiêm khắc đập lên lưng hắn, Lý Phá Tinh con có biết xấu hổ hay không? Lý Phá Tinh đau kêu hoài, vừa tránh vừa kêu, con làm gì mà không biết xấu hổ. Bạch Man Man giận run người, thuận tay ném khay nhựa về phía Lý Phá Tinh. Tế Tu đứng bật dậy ôm Lý Phá Tinh, dùng lưng đỡ cái khay trái cây này. Dù được làm bằng nhựa, nhưng cái khay không hề nhẹ, nện vào lưng Tế Tu vang lên một tiếng trầm đục. Bạch Man Man không ngờ Tế Tu lại cản, nghĩ cảnh tế tu đang mang thai, bà bối rối vội hỏi, cháu không sao chứ?
Cháu không sao.
Tế tu khẽ nhíu mày, nhưng mà cô đừng đánh anh Tinh, dù sao anh ấy cũng đang mang thai.
Bạch Man Man ngây người, vậy là sao?
Vài giây sau, giọng nói Bạch Man Man cao gấp 20 lần, mang thai là sao?
4.
Chương 21, 21. Lý Phá Tinh ló đầu sau lưng Tế Tu, nếu không thì là sao?
Mẹ, mẹ nghĩ Tế Tu mang thai hả?
Cậu ấy là án phạm à? Bạch Man Man bị chấn động mạnh, nói năng lộn xộn, Tế Tu là án phạm, vậy con không phải án phạm sao?
Lý Phá Tinh sợ ngây người, mẹ hắn chưa biết giới tính thứ hai của hắn sao?
Mẹ, 3 tháng trước con đã gửi kết quả kiểm nghiệm qua khôi tin cho mẹ rồi mà.
Bạch Man Man cuống quýt mở khôi tin, mới nhớ ra mình đã ẩn Lý Phá Tinh.
Nguyên nhân là do mùa hè 4 tháng trước, Lý Phá Tinh đi chơi xa.
Bạch Man Man đang chơi mạt trược với các tỷ muội, Lý Phá Tinh gửi từng tấm ảnh cho bà, không quên chia sẻ những tâm đắc khi đi chơi, tiếng thông báo cứ kêu tỉnh tỉnh không ngừng.
Bạch Man Man đang chơi vui thì bị khôi tin quấy rầy, bà ngại phiền nên tạm thời ẩn Lý Phá Tinh, cuối cùng quên mất luôn.
Bạch Man Man hủy ẩn Lý Phá Tinh, mở tin bị chặn, lập tức thấy được kết quả kiểm nghiệm Omega.
Trước mắt bà như biến thành màu đen.
Bà không ngờ được con mình lại là Omega, thậm chí còn mang thai.
Tuy người mang thai đều là nam Omega, nhưng con mình làm người ta mang thai, so với người ta làm con mình mang thai là hai chuyện khác nhau.
Ánh mắt Bạch Man Man nhìn Tế Tu hoàn toàn thay đổi.
Lúc trước, lòng bà dành đầy yêu thương đau lòng cho Tế Tu, nhưng giờ bà chỉ hận không đuổi y ra khỏi nhà.
Bạch Man Man ngồi trên ghế salon, mặt âm trầm nhìn Tế Tu, "Tế Tu, cháu ngồi xuống."
Tế Tu thấy biểu cảm của Bạch Man Man, thấp thỏm không yên ngồi phía đối diện.
Bạch Man Man không chút tươi cười, hệt như đang tra hỏi phạm nhân, "Tế Tu, chuyện Lý Phá Tinh mang thai cháu thấy thế nào?"
Tế Tu gục đầu xuống, bất an trả lời, "Xin lỗi, chuyện này là lỗi của cháu."
Bạch Man Man cười lạnh, "Cháu cũng tự mình biết mình đấy nhỉ?"
Lý Phá Tinh chen miệng, "Mẹ, đừng trách Tế Tu, ban đầu là do con ép buộc cậu ấy."
Bạch Man Man âm trầm, "Con câm miệng đi.
Con còn mặt mũi nói hả?"
Lý Phá Tinh ngượng ngùng ngậm miệng.
Bạch Man Man hỏi Tế Tu, "Cháu cũng muốn bỏ đứa bé này hả?"
Tế Tu liếc Lý Phá Tinh, Lý Phá Tinh len lén hé miệng, làm khẩu âm vâng.
Bạch Man Man quay đầu, đúng lúc nhìn thấy Lý Phá Tinh đang ra hiệu cho Tế Tu, bà cau mày, lạnh giọng nói với Lý Phá Tinh, "Con vào phòng ngồi đi, mẹ không cứ gọi con không được ra ngoài."
Lý Phá Tinh bĩu môi, không tình nguyện đi về phòng mình.
Bạch Man Man hỏi Tế Tu, "Hai đứa hẹn hò bao lâu rồi?"
Tế Tu không biết trả lời thế nào, y và Lý Phá Tinh căn bản không phải loại quan hệ đó.
Bạch Man Man thấy Tế Tu do dự, lập tức phát hiện ra vấn đề, bà nhíu mày, "Có phải hai đứa không hẹn hò không?
Là do thời kỳ phát tình không cẩn thận nên mới có bầu."
Tế Tu không ngờ Bạch Man Man lập tức đoán ra được.
Y do dự một chút, gật đầu.
Bạch Man Man tức muốn chết, bà hít sâu mấy hơi để ổn định tâm trạng, hỏi lại Tế Tu, "Cháu cũng muốn bỏ đứa bé này sao?"
Tế Tu trầm mặc thật lâu, ngẩng đầu, "Không, cháu sẵn lòng nuôi đứa bé một mình."
Y thì hơi ngừng lại, bổ sung, "Nếu anh Tinh đồng ý, cháu cũng có thể cùng nuôi đứa bé với anh ấy."
"Cháu có biết cùng nuôi đứa bé này có ý gì không?"
Không đợi Tế Tu trả lời, Bạch Man Man đã chậm rãi nói, "Nghĩa là hai đứa phải kết hôn.
Hai đứa phải kết hôn mới có thể cùng nuôi dạy đứa bé này một cách hợp pháp."
"Kết hôn với anh Tinh sao?"
Tế Tu ngây ngẩn cả người.
Giọng nói Bạch Man Man dịu xuống, "Cháu à, cô không ép hai đứa, dù sao kết hôn cũng là chuyện cả đời, cô không muốn sau này Tinh Tinh không hạnh phúc. Cô chỉ hỏi cháu một chuyện, cháu hay thật lòng trả lời cô. Cháu có bằng lòng trở thành ngạn phạ duy nhất trong cuộc đời này của Tinh Tinh không?"
Chương 22, 22, 22, 1.
Y thì còn chưa nói xong, cửa đã bật mở, Lý Phá Tinh lao ra, la to, "Con không kết hôn cũng không sinh con đâu."
Nếu không phải vì Tế Tu còn ở đây, Lý Phá Tinh lại đang mang thai, Bạch Man Man đã đè hắn xuống đánh cho một trận.
Con nhà bà trời sinh đã thiếu dây thần kinh não, tuy trí lực có vẻ không gặp vấn đề gì, nhưng đôi khi EQ lại thấp đến mức làm người giận sôi.
Bà hỏi, "Vậy con muốn làm gì?"
"Phá thai sao?"
Lý Phá Tinh cứng cổ đáp, "Phá là được rồi, nửa tiếng đã xong, sau này không sinh được nữa thì thôi, con cũng đâu tính sinh con."
Bạch Man Man nghiến răng nghiến lợi, "Nếu con chết trên bàn mổ thì sao?
Đứa bé đã 3 tháng, con còn là nam Omega, con có biết tỷ lệ thất bại lớn chừng nào không?"
"Lý Phá Tinh, đâu đáng sợ như mẹ nói, con đã tra rồi, tỷ lệ thất bại chỉ có 7%, hơn nữa con khỏe mạnh cường tráng, sao dễ chết thế được?"
Bạch Man Man giận tới nỗi đầu ngón tay run lên, "Đừng nói là 7%, chỉ cần có 1% khả năng tử vong, mẹ cũng không đồng ý."
Bà hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại, "Lý Phá Tinh, con nghe kỹ cho mẹ, nếu con dám phá thai, mẹ xem như không có đứa con trai như con, dù con có chết trên bàn mổ hay không, cũng không liên quan gì đến mẹ."
"Lý Phá Tinh, mẹ..."
Bạch Man Man đứng dậy, "Nói đi, con còn muốn phá thai nữa không?
Nếu con vẫn quyết phá thai, vậy thì cút ra ngoài ngay cho mẹ."
Lý Phá Tinh bĩu môi, hắn liếc Bạch Man Man, khí thế xem lép, con sinh được chưa?"
Lý Phá Tinh lại liếc Tế Tu, tay nắm chặt rồi buông lỏng, "Nhưng con không kết hôn đâu."
Bạch Man Man vô tình từ chối, "Không được." Lý Phá Tinh nóng nảy, dựa vào cái gì? Tế tu người ta không làm gì, tại sao lại liên lụy người ta cả đời? Ba. Vốn là lỗi của hắn, chính hắn không cẩn thận, tới kỳ phát tình cũng không biết, mua thuốc giả cũng không biết, tồi tệ hơn còn dụ dỗ tế tu giúp mình vượt qua kỳ phát tình. Lý Phá Tinh nghĩ, nếu hắn phá thai gặp chuyện ngoài ý muốn, thì cũng là do hắn gieo gió gặt bão mà thôi, nếu hắn phá thai thành công, vậy tất cả đều ổn thỏa. Còn nếu đứa bé được sinh ra, đó sẽ là chuyện cả đời. Hắn đã sai đêm hôm ấy, liên lụy đến tế tu, không thể tiếp tục dây dưa tế tu cả đời được. Bạch Man Man chỉ muốn bóp chết cái thằng con ngốc này, sao bà lại sinh ra một đứa ngốc nghếch như thế cơ chứ? Không kết hôn, một mình sinh con. Vậy làm sao vượt qua nhiệt phát tình trong thời gian mang thai? 2 năm sau khi mang thai, thuốc ức chế sẽ mất tác dụng, tới lúc đó mỗi kỳ phát tình đến thằng bé biết phải làm thế nào? Làm ố mẹ gà một thân một mình nuôi con, chẳng lẽ Lý Phá Tinh muốn đi theo con đường của Bạch Man Man bà sao ba? Thưa cô, tế tu bước lên, nắm tay Lý Phá Tinh, sắc mặt bình tĩnh, chúng cháu sẽ kết hôn. Lý Phá Tinh sửng sốt, ngơ ngác quay đầu nhìn tế tu, chú. Tế tu cũng nhìn hắn, anh Tinh, em không muốn anh chết trên bàn mổ, càng không muốn để anh một thân một mình nuôi con. Em cũng có lỗi trong chuyện này, hơn nữa, em không cảm thấy bản thân thiệt thòi khi kết hôn với anh. Bạch Man Man, thế được rồi, chúng ta không ai có ý kiến đến gì, tế tu, cháu liên lạc với bố mẹ hẹn gặp mặt đi, tạm thời làm hôn sự đơn giản trước. Tế tu hạ mắt, cháu không có bố mẹ.